Chương 25, pháp thuật phi thiên tin đồn thú vị nhiều chương 25, pháp thuật phi thiên tin đồn thú vị nhiều Ôn Nhu, nếu không hai ta cùng nhau dạy đi. Xem đầy mặt thỉnh cầu Lãnh Thúy, Vân Nhu Nhu không có cự tuyệt. Dù sao phù lục nguyên bởi pháp thuật, nếu như không hiểu rõ pháp thuật, tự nhiên không cách nào chế tác phù lục. Tốt. Vân Nhu Nhu phi thường sảng khoái đáp ứng. Tiểu sư đệ chỉ có thổ linh căn, không cách nào sử dụng cái khác thuộc tính pháp thuật, nên sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Một ngày này, Lãnh Thúy, Vân Nhu Nhu, Trúc Thanh, ba người ở trong rừng trúc tu luyện. Đột nhiên, Trúc Thanh cảm giác được thân thể của mình biến nặng, bước chân di động cũng rất cật lực. Cái này gọi là địa dẫn thuật, đem ngươi hấp dẫn trên mặt đất. Vân Nhu Nhu giải thích nói. Sau một khắc, Trúc Thanh phiêu tới không trung, giống như hoàn toàn thoát khỏi địa dẫn thuật khống chế. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Thúy vội vàng hỏi thăm. Ta cũng không biết, pháp thuật không có trung đoạn a. Vân Nhu Nhu dưới chân xông ra màu vàng đất linh khí, trong nháy mắt chui vào mặt đất. Nàng tăng thêm địa dẫn thuật. Chỉ thấy Trúc Thanh thật giống như gặp phải một cỗ từ dưới lên trên cuồng phong, thẳng hướng lên trời bên trên bay đi, không có chút nào tung tích dấu hiệu. Sư tỷ cứu ta. Một đạo cầu khẩn thanh âm trong nháy mắt truyền khắp rừng trúc. Lãnh Thúy cùng Vân Nhu Nhu trong nháy mắt bay lên, thẳng xông về không trung xoay tròn không ngừng Trúc Thanh. Đang lúc hai người mặt lộ nụ cười chuẩn bị tiếp lấy lúc, một đạo màu lam nhạt cuồng phong thổi qua, trước mắt gầy nhỏ bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hơn 10 ngoài trượng, Nguyễn Phi Yên hoài bão Trúc Thanh, thanh đạm ưu nhã mùi thơm xuyên thấu qua khinh bạc váy lụa mỏng chui vào Trúc Thanh miệng mũi. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Nguyễn Phi Yên nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt trong suốt thấu lượng, thật giống như một vị thuần chân tiên tử. Ừm, không có sao. Trúc Thanh gò má ửng đỏ, trước mắt trắng như tuyết phong cảnh đã để đầu óc của hắn không cách nào suy tính. Ừm, không được. Sắc mặt ngươi ửng hồng, nóng lên, nhất định là được chứng nhận, để cho sư tỷ cho ngươi nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Phi Yên ôm càng chặt hơn, trắng non cái chán đã chống đỡ ở Trúc Thanh trên chán. Nhất thời một cỗ nóng bỏng sóng khí dâng trào mà ra. Nguyễn Phi Yên kêu lên, tiểu sư đệ, ngươi chứng nhiệt rất nghiêm trọng, sư tỷ lập tức mang ngươi trở về động phủ trị liệu. Lên tiếng. Một tiếng ho nhẹ cắt đứt Nguyễn Phi Yên hành động. Lúc này Lãnh Thúy, Vân Nhu Nhu hai người đang có chút hăng hái xem Nguyễn Phi Yên biểu diễn, những người khác cũng nghe tiếng chạy tới, đang một bên nghị luận. Phi Linh, chị ngươi nét mặt là thế nào làm được? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Ta làm sao biết? Nguyễn Phi Linh đáp. Hay là thật có ý tứ, chỉ tiếc quá ngắn. Mục Chi Hạ mỉm cười. Được rồi, hãy để cho tiểu sư đệ học tập đi đi, hắn bây giờ trừ học tập cũng không có hắn tâm tư. Liêu Ngưng Hàn hơi giận. Nguyễn Phi Yên rực rỡ cười một tiếng, không có bởi vì lời của mọi người nhấc lên một tia sóng lớn, sau đó đem Trúc Thanh đưa đến Lãnh Thúy trong ngực. Đám người tản đi, Vân Nhu Nhu hỏi hướng Trúc Thanh, ta mới vừa rồi tăng thêm địa dẫn thuật, ngươi vì sao còn càng bay càng cao? Ừm. Trúc Thanh cặp mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Nhu Nhu, chỉ cần dùng linh lực trong cơ thể bài xích là được rồi. Bài xích? Ngươi là thế nào làm được? Vân Nhu Nhu đoạt lấy Trúc Thanh, ôm thật chặt vào trong ngực, càng kẽ hỏi thăm. Nửa năm sau, Lãnh Thúy cùng Vân Nhu Nhu vô lực nằm ở trên cái bàn tròn, Liễu Ngưng Hàn một cánh tay chống cằm, ý cười đầy mặt mà nhìn xem hai người. Thế nào? Từ nhỏ sư đệ kia học được rất nhiều đi. Ừm. Lãnh Thúy hưu khí vô lực đáp lại. Vì sao tiểu tử kia luôn có thể đánh vỡ thường quy? Trong đầu của hắn rốt cuộc là dạng gì? Vân Nhu Nhu chuyển động gò má, hỏi hướng Liễu Ngưng Hàn. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn giỏi về suy tính, chỉ thế thôi. Sau đó làm sao bây giờ? Luyện đan, trận pháp, phù văn, pháp thuật cũng dạy xong, còn có cái gì có thể dạy sao? Nếu không, để cho chính hắn đi học đi. Mục Chi Hạ đột nhiên xuất hiện ở ba người sau lưng. Thấy ba người không có kinh ngạc, Mục Chi Hạ chu mỏ một cái tiếp tục nói, để cho hắn đi tàng thư cát, hoặc giả còn có thể có phát hiện mới. Cũng tốt, chỉ làm cho chúng ta run sợ trong lòng, xác thực không công bằng. Mục Chi Hạ khẽ mỉm cười, còn nói thêm, ta muốn giúp hạnh đảo trúc cơ, các ngươi cũng tới giúp một tay. A mặc dù có đáp lại, nhưng không có ai đứng dậy, Mục Chi Hạ chỉ đành kéo Liêu Ngưng Hàn, thẳng bay xuống trúc lâu. Trong rừng trúc đất trống, hạnh đào người trần truồng ngồi xếp bằng ở một cái pháp trận trong, linh khí trung quanh chen trúc tới không có vào pháp trận, nhất thời pháp trận bạch quang sáng choang, đem hạnh đào chiếu sáng thông suốt vô cùng, trong suốt điểm sáng màu trắng từ pháp trận trong bay lên rối rít chui vào hạnh đào trong thân thể. Màu xanh lá cùng màu xanh da trời quang hà từ trên thân hạnh đào xung ra, đan vào lẫn nhau hòa thành một thể, theo linh khí tràn vào, hạnh đào khí tức cũng ở đây kéo dài địa kéo lên, trực tiếp đạt đến đỉnh núi. Hạnh đào là kim, thủy, mộc tam linh căn, nước cùng mộc tương sinh tương phụ, nàng liền lựa chọn thủy mộc song sinh quyết. Nóng lòng trúc cơ là bởi vì nữ tử xinh đẹp nhất niên kỷ chính là bây giờ, cộng thêm lên cấp kết đan kỳ cần thời gian, hạnh đào tướng mạo sẽ định cách ở chừng 20 tuổi. Tu sĩ tướng mạo không hề hoàn toàn quyết định bởi trúc cơ, kết đan thời gian. Dù định nhan đan là được phong tỏa dung nhan, bởi vì bị thương hoặc là tu luyện công pháp đặc thù cũng sẽ cải biến dáng ngoài. Tu tiên giới có một cái bất thành văn cách nói, tướng mạo trẻ tuổi không nhất định là thiên tài, nhưng tướng mạo già yếu nhất định là người yếu. Hạnh đào ổn định khí tức sau, Mục Chi Hạ giao cho nàng một viên trong suốt đan dược gần như trong suốt, có nhàn nhạt cỏ cây thơm, đây cũng là trúc cơ đan. Hạnh đào không chút do dự nuốt vào đan dược, Liễu Ngưng Hàn bấm pháp quyết, linh khí lần nữa tụ tập, tràn vào hạnh đào trong thân thể, thật giống như đột phá bình chướng, hạnh đào khí tức lần nữa kéo lên, trên người cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi hột. Nửa canh giờ đi qua, hạnh đào thuận lợi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, nguyên bản trắng trẻo da thịt càng thêm thông suốt, thân hình cũng càng thêm vận đẹp, khí chất càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, càng đến gần các vị sư tỷ. Hay là đi tắm một chút đi. Nghe được Mục Chi Hạ lời nói, hạnh đào giơ cánh tay lên ngửi một cái, quả thật có chút mùi mồ hôi thối. Người dùng qua tẩy tùy đan, trong cơ thể tạp chất gần như đã trừ sạch. Mục Chi Hạ thật giống như nghĩ đến cái gì, ngón tay ngọc gảy kiểu thần, lớn tiếng nói, trước kia có người chúc cơ, tắm 3 ngày 3 đêm còn có mùi vị đâu. Trúc Thanh hơi chuyển động con ngươi, dùng khóe mắt quét nhìn các vị sư tỷ, chỉ thấy Hoa Nguyệt Dung mồ hôi lạnh chảy ròng, Liễu Ngưng Hàn hai chân khẽ run, Vân Nhu Nhu ánh mắt dù gì, Lãnh Thúy không ngừng khẽ động gấu váy, Nguyễn Phi Linh thổi không có thanh âm huýt sáo, Nguyễn Phi Yên vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng qua là trong tay thoại bản cầm ngược. Lúc này một đôi tròn vo trong mắt to tiến tới Trúc Thanh trước mắt, trong mắt xanh biếc, rất là thần bí. Bạch Liên nhỏ giọng hỏi, sư đệ, ngươi biết là ai chưa? Mọi người nhất thời đánh lên 12 phần tinh thần, lắng nghe lời kế tiếp. Trúc cơ cần phạt mao tẩy tủy, sẽ đem trong cơ thể toàn bộ khí tức tỉnh hóa, lưu lại mùi, nhất định là các vị sư tỷ say lòng người mùi thơm. Tiểu thanh tử hay là người tốt, kiến thức không có uổng phí học. Còn có vấn đề gì cứ việc hỏi thăm sư tỷ. Ngày mai ta cũng xuyên váy lụa mỏng đi, chuyện gì cũng có thể đến tìm sư tỷ. Tiểu sư đệ, chứng nhiệt xong chưa? Có phải hay không đến sư tỷ động phủ ngồi một chút? Được rồi, tiểu sư đệ ngươi bồi hạnh đào đi tắm, sau đó cùng đi tông môn đại điện ghi danh. Nói xong, Mục Chi Hạ có chút không vui rời đi. Chương 26, hỏa độc nan giải dây dưa nhiều. Chương 26, hỏa độc nan giải dây dưa nhiều. Đi tới cái ao, Trúc Thanh vì hạnh đảo lau rửa thân thể. Bởi vì phải đi tông môn đại điện, hắn đặc biệt chăm chú, mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc da thịt cũng sẽ rửa đến sạch sẽ, khi thì người động trong mũi, xác nhận không có bất kỳ mùi lạ. Hạnh đảo cũng là 10 phần phối hợp, bày ra các loại sạc sỡ tư thế lấy phương tiện đối phương tiếp xúc, chẳng qua là gò má ửng đỏ, hô hấp cũng có chút run rợn. Tiểu Thanh tử, ta cũng phải như vậy tắm. Thấy được Trúc Thanh bung ra hạnh đảo, Hoa Nguyệt Dung lập tức bu lại. Hành. Trúc Thanh bất đắc dĩ đồng ý, ngươi cũng giúp ta thanh tẩy đi. Ta bên này cũng làm phiền ngươi. Ta bên này cũng là. Ta cũng phải. Tiểu sư đệ, sư tỷ thân thể liền giao cho ngươi. Thổ hoa tử, ta cũng muốn ngươi giúp ta tắm. Ta cũng muốn. Một đạo nhỏ như rồi mỗi thanh âm ở lá sen dưới rung động. Hồng lộ sư tỷ, ngươi cũng tới. Trúc Thanh nhìn về phía một mảnh lá sen dưới, một đạo bóng đen như ẩn như hiện, chính là Hắc Nữu. Tiểu thanh tử, ngươi lợi hại a, ngay cả ta cũng không có chú ý đến, lại bị ngươi phát hiện. Hoa Nguyệt Dung ôm Trúc Thanh cổ hơi kinh ngạc nói: "Hồng Lộ sư tỷ mỗi ngày đều tới, mới vừa vẫn còn ở 10 trượng sau vì hạnh đào cổ động." Ai tất cả mọi người cũng rất kinh ngạc, các nàng không hề kinh ngạc Hắc Nữu sẽ đến, Hắc Nữu mặc dù xấu hổ, nhưng cực kỳ quan tâm đồng môn, thường sẽ để ý không nghĩ tới địa phương xuất hiện. Chẳng qua là vì sao Trúc Thanh có thể nhận ra được. Nghe được Trúc Thanh vậy, Hắc Nữu đi ra là sen, ra tay ngăm đen, mập lùn thân hình quả thật có chút không hợp nhau. Trúc Thanh thì nhìn thật cẩn thận, cặp mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, thật giống như phải đem nàng mỗi một tấc da thịt cũng thu vào đáy mắt. Thấy được nét mặt của hắn, Hắc Nữu cũng là hào phóng địa biểu diễn thân thể của mình, da tay ngăm đen trên có chút điểm đỏ, cổ, thủ đoạn chỗ còn có thể thấy được rõ ràng mạch máu, đặc biệt là đen nhánh trong tròng mắt cũng có chút cho phép tia máu. Đây là hỏa độc sao? Thế nào cảm giác không đúng lắm? Nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Hoa Nguyệt Dung ôm Trúc Thanh, trên mặt không có gì vang kinh bạc, hết sức chăm chú nói, Hắc Nữu trên người hỏa độc có chút đặc biệt, sư tỷ cùng Mục Mục đã dùng hết phương pháp cũng không thể loại trừ. Có thể để cho ta xem một chút không? Nghe được Trúc Thanh vậy, Hắc Nữu không chút do dự đi tới bên người của hắn. Trúc Thanh êm ái vuốt ve Hắc Nữu ra, cuối cùng ở bụng của nàng ngừng lại. Biến dị hỏa linh căn. Trúc Thanh nghi ngờ mở miệng. Ừm. Sư tỷ cũng là nói như vậy. Hắc Nữu lời nói vẫn vậy rất nhỏ, nhưng Trúc Thanh nghe rõ ràng. Nếu như chẳng qua là hỏa độc vào cơ thể, bất luận nhiều nghiêm trọng đều có biện pháp thanh trừ, vậy mà biến dị linh căn lại khác nhau rất lớn, nó lớn ở trong thân thể, cho dù thanh trừ, sẽ còn tái sinh. Ta nghĩ thử một lần, không biết sư tỷ có nguyện ý hay không. Hắc Nữu đỏ mặt gò má nặng nề gật đầu. Trúc Thanh vì mỗi người cũng thanh tẩy thân thể, thời gian cũng không có gì bất ngờ xảy ra địa đi tới buổi tối. Đang lúc chuẩn bị rời đi lúc, Mục Chi Hạ phiêu nhìn tới. Tiểu sư đệ nếu cũng cho các nàng tắm, cũng nên giúp ta tắm gội. Tới thật đúng là thời điểm. Hoa Nguyệt Dung lẩm bẩm một câu liền bay đi. Những người khác cũng rất thức thời rời đi. Thật không biết Mục Chi Hạ trong tay nắm giữ bao nhiêu tay cầm. Trúc Thanh không để ý đến những chuyện kia, chẳng qua là ngơ ngác nhìn đẹp như thiên tiên Mục Chi Hạ. Mục Chi Hạ rực rỡ cười một tiếng, bầu trời đêm trăng sáng trong nháy mắt mất đi bừng sáng, chỉ có thể trở thành làm nền. Nàng ôm lấy Trúc Thanh, phu phù một tiếng nhảy vào cái ao. Sóng nước lấp loáng, hai người làm bạn trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Rất là thích thú. Mục Chi Hạ mở miệng hỏi, Hắc Nữu hỏa độc có thể giải sao? Rất khó. Linh căn biến dị, vấn đề không ở linh căn, mà ở linh căn chi thụ. Rút ra linh căn chi thụ, Hồng Lộ sư tỷ liền không thể tu luyện. Chúng ta đã từng giúp Hắc Nữu đổi qua linh căn, kết quả chưa biến. Mục Chi Hạ mặt mũi lần đầu mất đi nụ cười. Nếu như hỏa độc chuyện không thể giải quyết, Hắc Nữu tính mạng. Hoàn toàn thanh trừ sát thực không có đầu mối, bất quá áp chế hỏa độc, để cho Hồng Lộ sư tỷ bình thường tu luyện, cũng còn là có biện pháp. Trúc Thanh lời nói trong nháy mắt đốt Mục Chi Hạ nụ cười. Biện pháp gì? Mục Chi Hạ thanh âm có chút run rẩy. Chỉ cần còn có thời gian, vậy liền còn có cơ hội. Ngưng luyện độc đan. Mục Chi Hạ suy tư chốc lát, có chút không xác định mà hỏi, phải đem Hắc Nữu trong cơ thể hỏa độc giống như chân nguyên vậy ngưng luyện thành nội đan sao? Đối. Thế nhưng là, hỏa độc không phải thật sự nguyên, rất khó ngưng kết. Có thể thử một chút hỏa tinh bồi nguyên đan. Hỏa tinh bồi nguyên đan sao? Mục Chi Hạ nhắm mắt lại cẩn thận diễn toán kết quả, hồi lâu sau, nàng má lúm như hoa điệu mở mắt ra, trực tiếp ôm Trúc Thanh hôn. Ngày thứ nhì, hành đạo chân đạp phi kiếm chở Trúc Thanh bay đi tông môn đại điện. Đây là nàng lần đầu tiên xuất gốc, phi kiếm dưới chân cũng có chút cho phép không yên. Sư đệ, trên người ta không có mùi vị đi. Có. Có sao? Trúc Thanh lời nói chưa xong, hành đào vội vàng giơ cánh tay lên tiến tới chóp mũi, phi kiếm đung đưa thiếu chút nữa đem hai người té xuống. Là mùi thơm, phi thường mê người mùi thơm. Phải không? Sư đệ ngươi đừng dọa ta. Cái kia sư tỷ quần áo như thế nào? Ta luôn cảm thấy là lạ. Phi thường vừa người. Vạt áo là ta buộc xuống, mời sư tỷ yên tâm. Hai người đều là tử trang, đây là Hợp Hoan Tông tiêu chuẩn phục sức, nữ tu phục sức nghiêng về tử hồng, lấy váy trang làm chủ, nam tu nghiêng về tím đậm, đều là áo bào. Dĩ nhiên, như thảo dược viên như vậy không thấy được người ngoài địa phương, ăn mặc tự do, váy lụa mỏng, thân trần cũng là có thể. Hợp Hoan Tông không lớn, chỉ 100 dặm phương viên, tông môn đại điện ở vào chính giữa, bay ra dãy núi liền dọi vào tầm mắt. Hành đào xuất thân sơn thôn, trừ đi núi sông, chưa từng thấy qua cao trăm trượng kiến trúc. Nghĩ đến hùng vĩ như vậy kiến trúc chính là nhà mình tông môn đại điện, nhất thời hưng phấn không thôi, ôm thật chặt ở trước người Trúc Thanh, suýt nữa đem nghẹt thở. Trúc Thanh ngược lại ra mắt Thiên Thông Thương Hội bán đấu giá đại điện. Bất quá ở người phàm trong trí nhớ, xác thực không có này vậy kiến trúc, cho dù là hoàng đế cung điện nhiều nhất bất quá hơn 10 trượng cao. Hai người dừng rơi vào trước đại điện quảng trường, nơi này chiều dài ngàn trượng, chiều rộng cũng có 300 trượng, đủ để chứa bằng người, mặt đất, trên lan can cũng có đẹp đẽ điêu khắc. Đang lúc hai người thưởng thức lúc, một đạo thanh âm quen thuộc phiêu nhiên chuyển tới. "U, tiểu đệ ngươi cũng tới tông môn đại điện." Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị xinh đẹp nữ tử ôm chặt Ngô Mánh cánh tay, tinh xảo trên mặt mũi hiện ra đến mãi không hết nụ cười, bên người Ngô Mánh càng là sống lưng thẳng tắp, tuấn lãng trên mặt mũi hiện lộ ra tự tin vẻ mặt. "Liêu Như sư tỷ, Ngô Mánh sư minh, sư đệ Trúc Thanh lễ ra mắt." Trúc Thanh hành chắp tay lễ, đồng thời thân thể không người xuống tỏ vẻ kính ý, hành đạo giống vậy hành lễ. Nếu là đồng môn tự nhiên không phải làm đại lễ. Liêu Như giơ tay lên, ôn hòa nói, "Sư đệ, sư muội không cần đa lễ, ta chẳng qua là bồi A Mánh tới đi dành. Kia muốn chúc mừng sư huynh lên cấp trúc cơ kỳ, ai chẳng qua là vận khí tốt mà thôi." "Cái này, vị sư muội này không phải cũng lên cấp đến trúc cơ kỳ mà?" Ngô Mánh có chút lúng túng, đồng hành 6 tháng, bản thân không ngờ không nhớ tên của đối phương. Liêu Như nhìn ở trong mắt, che miệng cười trộm. "Sư huynh khách khí." Hành đào mặc dù khách khí, nhưng trong giọng nói mang theo chút không vui. "Ừm, như vậy đi, tiểu đệ, chúng ta đánh một trận, để ngươi kiến thức một chút thể tu lợi hại." "Không tốt, ta cảm thấy rất tốt." Trúc Thanh vậy trực tiếp bị hành đào cắt đứt, nàng tận mắt chứng kiến qua tiểu sư đệ lợi hại, bản thân đối chiến tuyệt không thủ thắng có thể. "Hành, cứ quyết định như vậy." Chương 27, đao chém sấm sét bắt quái cuốn chương 27, đao chém sấm sét bắt quái cuốn thấy có kịch hay diễn ra, ra vào đại điện sư tỷ rối rít nghỉ chân, cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nam tử kia chính là Liễu Như sư tỷ đạo lữ đi. Thật đúng là tuấn lãng bất phàm. Nghe nói chỉ nửa năm đã đến luyện khí 10 tầng, sau ở sư tỷ dạy dỗ hạ càng là đột nhiên tăng mạnh. "Phải không? Thật đúng là mong đợi. Ai biết đứa bé kia là ai?" "Không biết. Tu vi là luyện khí tầng 8, cũng xem là tốt. Khá hơn nữa, cũng không thể nào đánh bại trúc cơ kỳ." Nghe nói chuyện của mọi người, Trúc Thanh có chút tức giận nhìn hành đào một cái, chỉ thấy nàng hơi lộ ra đầu lưỡi, vẻ mặt tươi cười chạy đến Liêu Như bên người. Ngô Mánh ngẩng đầu đỡ ngực, khẽ vuốt bên hông chứa bật túi, một thanh rộng lưng đại đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đao dài chừng 6 thước, lưng dày lưỡi đao mỏng, hiện lên kim quang nhàn nhạt, lại hợp với hắn 8 thước 3 tấc to lớn vóc người, sắc thực uy vũ bất phàm. Thấy vậy, Trúc Thanh chỉ đành giơ cánh tay lên, đầu ngón tay trong nháy mắt hiện ra kinh lôi phụ chú. Mà mặt bên Liêu Như thấy rõ, nhìn như một chương đồ chú, kỳ thực 3 tấm chống chất, uy lực của nó nhất định là bất phàm. Vây xem nữ tu cũng là nhìn ở trong mắt, không khỏi khen ngợi, trong nháy mắt phóng ra bùa chú, hơn nữa 3 tấm liền hạ, cho dù là kim đan kỳ cũng rất khó xử đến đi. Tông môn bên trong còn có người nào thực lực này? Lãnh Thúy sư tỷ thôi. Vị tiểu sư đệ này là Lãnh Thúy sư tỷ dạy ra tới. A, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu chân tướng. Liêu Như cũng có chút lo âu, dù sao Hợp Hoan Tông không lớn, với nhau thực lực như lòng bàn tay. Liền hướng về phía Ngô Mạnh nhắc nhở, "A Mạnh, tiểu sư đệ thực lực rất cao, phải cẩn thận." "Tốt." Ngô Mạnh ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn biết Trúc Thanh rất mạnh, cho nên mới muốn đánh bộ khung này thử một chút sâu cạn. "Sư tỷ, như vậy không tốt lắm đâu." Hành đào chu mỏ một cái bày tỏ bất mãn của mình. "Tiểu nha đầu, chờ ngươi có thích người liền hiểu." Liêu Như nhẹ một chút hành đào mi tâm, nụ cười rực rỡ vô cùng. Ngô Mánh một bước tiến lên trước, giống như mãnh hổ xuống núi, Trúc Thanh cả kinh, trong nháy mắt thả đầu ngón tay bùa chú, một cái màu vàng lôi xà bắn ra, trong nháy mắt liền đến Ngô Mánh trước mắt. Ánh đao mau hơn chớp nhoáng, một đao vung xuống, lôi xà hóa thành hai nửa, lao qua Ngô Mánh đầu vai bay hướng sau lưng mặt đất. Vang một tiếng, mặt đất vỡ vụn, bụi mù nổi lên một phía. Vây xem tất cả mọi người đều quên hô hấp, đao chém sấm sét, đây là có thể chuyện sao? Bụi mù chưa lên, thân hình động trước. Ngô Mánh thân hình như điện, đã đi tới Trúc Thanh trước mặt. Chỉ cần một đao vung xuống, dừng ở Trúc Thanh đỉnh đầu chính là của hắn thắng lợi. Suy nghĩ trong lòng hóa thành hành động, Ngô Mánh gắng sức bước ra một bước cuối cùng, chẳng qua là bàn chân chưa rơi xuống đất, người đã ở trên trời. "Ai?" Ngô Mánh xem bầu trời xanh thẳm, trở lại từ đầu đã bay lên 20 trượng. "Ai, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết?" Đột nhiên biến cố, để cho an tĩnh không khí lần nữa sao động lên. Chỉ nghe một đạo thanh âm non nớt truyền ra, "Sư minh, muốn rơi xuống." Vừa dứt lời, Ngô Mánh phảng phất thiên quân ra thân, giống như một viên thiên thạch thẳng rơi xuống đất mặt. Oanh một tiếng, mặt đất vỡ nát, vết rách lan tràn, khí lãng mãnh liệt nương theo lấy nồng nặc bụi mù hướng mọi người vây xem cuốn qua mà đi. Đám người rối rít che mặt ngăn che, lại không quên kiểm tra chiến cục. Chỉ thấy trong bụi mù một đạo thẳng tắp thân thể sừng sững không ngã. "Tiểu đệ, ta thế nhưng là thể tu, điểm này độ cao không có nửa điểm vấn đề." Lời tuy như vậy, nhưng Ngô Mánh hai chân đã bắt đầu run lên. "Phải không?" Trúc Thanh lời nói bình thản, thật giống như toàn ở như đã đoán trước. Trong phút chốc, tám đầu màu vàng đất xiềng xích từ trong đá vụn bắn ra, đem Lô Mạnh tay chân vững vàng khóa lại, đồng thời trên mặt đất xuất hiện tám cái hòn đá phân biệt hiện ra cản, tuấn, khảm, cấn, khôn, chấn, rời, đổi nét chữ, bát tự thành mặt, tạo thành đại hồi trận pháp đem Lô Mạnh vây ở trong đó. Bát quái phong linh trận, có thể công có thể thủ. Đang khi nói chuyện, chấn chữ bắn ra kim lôi, rời chữ phun ra xích hỏa, khảm chữ vạch ra thủy nhận, tuấn chữ cuốn lên gió lốc. Nhìn Lô Mạnh là trợn mắt há mồm. Xem cuộc chiến Liêu Như còn có cái khác sư tỷ đều là cười khổ lắc đầu. Đây cũng quá yêu nghiệt, để cho bản thân đánh cũng chưa chắc đánh thắng được. Hành Đào giơ lên cao hai cánh tay hoan hô, tiểu sư đệ lợi hại, ta biết ngay tiểu sư đệ sẽ thắng. Trúc Thanh nhẹ một chút mặt đất phiêu nhiên như khởi, chậm rãi bay vào trong trận pháp, đưa ngón tay ra chống đỡ ở Ngô Mạnh mi tâm. Ngô Mạnh khỏe miệng câu cười, không chút do dự nào bật thốt lên, sư đệ cao hơn một bậc, sư minh nhận thua. Trúc Thanh thu lại ngón tay, chắp tay hành lễ, sư minh đa tạ. Lời nói vừa dứt, Trúc Thanh huy động cánh tay, trận pháp tiêu tán, xiềng xích biến mất, trên mặt đất đất đá đảo lưu. Qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như chiến đấu mới vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Đây hết thể biến hóa, lần nữa để cho Ngô Mạnh đứng chết chân tại chỗ. Sư minh, sư tỷ, bọn ta còn có chuyện quan trọng xin cáo từ trước. Hành Đào đi theo Trúc Thanh hành lễ, liền đi đều bước nhập tông môn đại điện, chỉ chờ ngồi yên tại chỗ Ngô Mạnh. Trên Liêu Như trước, đem hắn kéo vào ngực mình, không có lời nói. Một năm chung sống, nàng đã biết được, nam nhân của mình sẽ không dễ dàng ngã xuống. A Nhứ, sau khi trở về sẽ dạy dạy ta không muốn bị bỏ rơi. Ừm. Hai người ôn tình trong nháy mắt chọc giận chung quanh sư tỷ. Các không phải có cái nam nhân tốt mà, về phần như vậy khoe khoang sao? Chính là ở lại độc phủ, bản thân hưởng lạc là tốt rồi, nhất định phải mang ra người xấu tâm tình. Nghe được lời của mọi người, Liêu Như nụ cười càng phát ra rực rỡ, lực đạo trên tay cũng tăng thêm rất nhiều, chỉ để lại ở Ôn Nhu Hương trong khổ sở dãy rủa Ngô Mạnh. Tiến vào đại điện, Trúc Thanh hai người dựa theo chỉ thị để giao quyền tông. Hành đạo tương đối đơn giản, chẳng qua là đính chính tu vi, toàn lực phóng ra một lần linh lực là được hoàn thành. Trúc Thanh chuyện muốn phiền toái rất nhiều, tàng thư các vốn là đối ngoại mở ra, chỉ vì tu vi bất đồng, mở ra tầng lầu liền bất đồng, đây cũng không phải là hạn chế, mà là bảo vệ, tu vi bất đồng thì căn cơ bất đồng, nếu gượng ép tu luyện cao cấp công pháp chỉ biết hư mất căn cơ. Trúc Thanh hướng về phía Hạnh Đào nói, ngươi đi về trước đi, ta cũng có phi kiếm, có thể tự mình trở về. Chỉ thấy Hạnh Đào ánh mắt phiêu di không chừng, lời nói ấp úng. Trúc Thanh nghi vấn xuất khẩu, ngươi không là quên đi đường trở về đi. Hạnh Đào sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cũng đúng, thảo dược viên bên kia núi non trùng điệp, chỉ ngọn núi liền có hơn 30 ngồi, hơn nữa thung lũng sông ngòi, đúng là một tòa thiên nhiên mê cung. Vậy ngươi bồi ta chờ một lát, có một sư tỷ sách của các nàng tin, nên rất nhanh sẽ tốt. Trúc Thanh lời nói vừa dứt, Nguyễn Oanh Oanh liền tới đến bên người của hắn. Ngươi chính là Trúc Thanh? Là. Trúc Thanh hành lễ đáp lại. Tốt. Ngươi đi theo ta đi. Nguyễn Oanh Oanh dẫn đường ở phía trước, Trúc Thanh theo sát ở phía sau, thật giống như chiếu cố Trúc Thanh, Nguyễn Oanh Oanh tốc độ cũng không nhanh, không hề lúc đánh giá hắn. Nguyễn Oanh Oanh quen thuộc Hợp Hoan Tông qua lại, cũng biết Thủy Vân Nguyệt trải qua, mặc dù chính nàng không hề chán ghét nam tử, nhưng trải qua kia lần chuyện một chi hạ mấy người, vì sao phải vì thế tử đề cử? Đây quả thật là gợi lên hứng thú của nàng. Không bao lâu, hai người liền tới đến một cánh tử hồng trước cửa gỗ, cánh cửa cao một trượng năm thước, chiều rộng một trượng, trên cửa chạm trổ long vượng, trông rất sống động rất là tinh diệu. Tông chủ, đệ tử mới Trúc Thanh đã đến. Vào đi. Thanh u thanh âm truyền ra, thật giống như trận trận gió mát, để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Nguyệt Oanh Oanh đẩy cửa, Trúc Thanh ở ngoài cửa hành lễ, đệ tử Trúc Thanh ra mắt tông chủ. Vào nói lời. Lúc này Thủy Vân Nguyệt chính phủ cán viết, hơn người hai ngọn núi bảy đặt ở tử đàn trên thư án, mắt hạnh khẽ nâng, như có ánh mắt lưu chuyển. Sau đó lại chậm rãi buông xuống, tiếp tục viết bản quyển thượng sách. Trúc Thanh cất bước vào nhà hơi có vẻ khẩn trương. Chỗ này dài rộng đều 10 trượng, coi như là rộng rãi, nhưng bình phòng, tủ sách ngăn trở hơn phân nửa, nói chuyện chỗ chỉ 3 trượng phương biên, cũng chất đống có thật nhiều sách cuốn sách. Ngồi trước đi, xử lý xong những chuyện này nên, ta liền cùng ngươi trò chuyện. Thủy Vân Nguyệt mặt mũi chưa mang, tiếp tục viết, Nguyệt Oanh Oanh đem Trúc Thanh mang tới ghế dài bên, liền trở về Thủy Vân Nguyệt bên người giúp một tay xử lý quyển trục. Hợp Hoan Tông sự vụ nguyên bản rất ít, Nguyệt Oanh Oanh một người liền có thể xử lý. Nhưng nhân 9 năm sau tông môn đại kiếp chuyện liền bắt đầu bận rộn, đặc biệt là gần đây, Mục Chi Hạ đề giao mới đang được, Liêu Ngưng Hàn đề giao mới trận pháp, Lanh Thúy cùng Vân Nhu Nhu cũng đề giao mới tác chiến phương pháp, nơi này trong nháy mắt liền tạm nhập lên. Trúc Thanh hơi dính ghế mặt, ngồi nghiêm chỉnh, khép hở hai mắt cũng không quá nhiều quan sát, thật giống như nhập định. Không bao lâu, Thủy Vân Nguyệt té xuống trong tay bút lông, giận dữ lên tiếng, phiền chết rồi, tất cả đều là mới bận, ta lại không tiếp xúc qua, có thể nào biết này uy năng. Sau đó lại thấy được Trúc Thanh, đi liền hạ tử đàn ghế, tiện tay đem Nguyệt Oanh Oanh bước xuống trên ghế, giang ra eo đi về phía hắn. Chương 28, trong tàng thư các gặp quen biết cũ chương 28, trong tàng thư các gặp quen biết cũ ngươi chính là sư tỷ hợp ý nam tử. Nghe được Thủy Vân Nguyệt vậy, Trúc Thanh trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Hợp ý? Là bản thân hiểu ý tứ sao? Ngay sau đó đứng dậy chắp tay, cung kính đáp lại, đệ tử được Bạch sư tỷ chiếu cố, rất là cảm kích. Được rồi, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nói nhanh lên, ngươi cùng sư tỷ dọc theo đường đi cũng chuyện gì xảy ra? Thủy Vân Nguyệt không nói lời gì địa đem Trúc Thanh đẩy ngã ở trên ghế dài, trực tiếp nhảy ngang qua này trên người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trúc Thanh, thật giống như phải đem hắn ăn hết. Lên tiếng, một tiếng ho nhẹ truyền tới, Thủy Vân Nguyệt nhất thời phát hiện hành vi bất nhã, mặt lộ rực rỡ đủ cười, chậm rãi đứng dậy, ngồi vào Trúc Thanh bên người. Nói đi. Thủy Vân Nguyệt tựa hồ không hề từ bỏ tính toán. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn người lại, liền bắt đầu giảng thuật. Từ đại nhu thôn được cứu, tặng ngũ hành tương sinh linh căn, đến đêm khuya xông vào thành lâu, cứu viện bị bắt nữ tử, lợi dụng hóa lá vì ngọc, kiếm lấy linh thạch, lại đến chợ đen bị thẩm, chứa chấp huyền thu muội, cuối cùng còn có thối linh quyết. Trúc Thanh nói được rất cặn kẽ, Thủy Vân Nguyệt cũng nghe được rất chăm chú, nghe được ngũ hành tương sinh linh căn lúc, Nguyệt Oanh Oanh cũng dừng tay lại trong bút lông, nhưng hai người đều không cắt đứt hắn, an tĩnh nghe được cuối cùng. "Ngươi?" Thủy Vân Nguyệt há mồm, do dự một chút tiếp tục nói, "Sư tỷ bây giờ có được ngũ hành tương sinh linh căn?" "Đối." Cụ thể tình hình không biết, nhưng Bạch sư tỷ không có lấy ra dấu hiệu. Trúc Thanh cũng không phải là muốn giành công, chẳng qua là hắn mơ hồ nhận ra được Hợp Hoan Tông thật giống như ở chuẩn bị chiến đấu, nói ra những chuyện này, hoặc giả có thể giúp được các nàng. Dĩ nhiên Tinh Hải chuyện chưa nói, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm. "A, thì ra là như vậy. Sư tỷ 60 triệu linh hạch, còn có kia bản thối linh quyết tất cả đều là nhân ngươi mà được." Thủy Vân Nguyệt vẫn vậy ánh mắt sáng rực đánh giá Trúc Thanh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Lúc này, Nguyệt Oanh Oanh lên tiếng đặt câu hỏi, "Những thứ này mới đang dược, trận pháp cũng là ngươi làm được, nên tính là đi." Trúc Thanh nhìn về phía Nguyệt Oanh Oanh, ánh mắt chân thành nói, "Ta tại học tập thời điểm, đem một vài ý tưởng nói cho các vị sư tỷ, sau liền có những vật phẩm này." Nghe được trả lời, Nguyệt Oanh Oanh trong nháy mắt hưng phấn lên, cặp mắt lóe ra ánh sáng nhìn chằm chằm Trúc Thanh hỏi, "Tẩy thủy đan chỉ có thể đối luyện khí kỳ hữu hiệu sao? Có thể luyện chế ra đối kim đan kỳ cũng hữu hiệu tẩy thủy đan sao?" "Bây giờ tẩy thủy đan xác thực chỉ đối luyện khí kỳ hữu hiệu, luyện chế ra dược hiệu mạnh hơn tẩy thủy đan nên tương đối khó khăn." "Vì sao?" "Luyện khí kỳ thượng thuộc người phàm đan dược tự nhiên có thể sử dụng, trúc cơ kỳ trở lên đã siêu phàm, mong muốn luyện chế đan dược, nhất định phải hiểu người tu tiên trạng thái thân thể, thuốc men cấm kỵ, còn có." Trúc Thanh Đĩnh đã nói, Nguyệt Oanh Oanh cũng đã ngồi vào bên người của hắn. Xem hai người tiếng cười nói, Thủy Vân Nguyệt hừ một tiếng lần nữa trở lại bàn, bắt đầu kiểm tra các loại quần chủ. Sau một canh giờ, mắt thấy hai người trò chuyện càng thêm lửa nóng, Thủy Vân Nguyệt cắt đứt hai người. "Trúc Thanh, sư tỷ của ngươi còn đang chờ ngươi, không nên để cho cô gái chờ quá lâu." "A, là." Trúc Thanh đứng dậy ý muốn rời đi. "Cái này." Thủy Vân Nguyệt lấy ra một cái quần chủ, cũng quên bản thân vì sao mà tới sao. Trúc Thanh bước nhanh đi tới bàn trước, chắp tay hành lễ, cũng đưa ra hai tay. Thủy Vân Nguyệt đem quyển trục thả vào gầy nhỏ trên hai tay, cũng ôn nhu địa vuốt ve mu bàn tay. "Sau này có chuyện, có thể trực tiếp tới ta chỗ này, sư tỷ vì ngươi làm chủ." Thủy Vân Nguyệt nụ cười ôn hòa, trong ánh mắt còn có muôn vàn phong tình. "Là." Trúc Thanh chậm rãi rút về tay, lại hướng Nguyệt Oanh Oanh hành lễ, liền rời đi căn phòng. "Còn thật có ý tứ, nếu như hắn thuộc về ta, không biết sư tỷ sẽ là loại vẻ mặt nào." Thủy Vân Nguyệt một tay bày nạn, mặt lộ giảo hoạt, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Oanh Oanh, chỉ thấy nàng hai gò má gồ lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thủy Vân Nguyệt. Tiến lên đón Thủy Vân Nguyệt tầm mắt, thư một tiếng lại đem đầu chuyển hướng một bên. "Được rồi, để người ta sư tỷ chờ sát thực không tốt, có đúng hay không?" "Đối, là đối. Thế nhưng là, hắn sau này phải đi tàng thư các, ngươi tìm cơ hội vô tình gặp được một cái là được." "Ừm, cũng được." Thấy được Nguyệt Oanh Oanh nét mặt bình thản xuống, Thủy Vân Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Oanh Oanh thở nhỏ ở tông môn lớn lên, rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, cho nên đối với mới lạ vật cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này gặp phải Trúc Thanh coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì để cho Hạnh Đào chờ lâu, trở lại thảo dược viên, Trúc Thanh liền giúp nàng tắm gội, coi như là buổi tội, Hạnh Đào còn yêu cầu cùng ngủ, Trúc Thanh cũng chỉ đành đồng ý ngày thứ nhì, Trúc Thanh cấp còn ở ngủ say Hạnh Đào, Đại Hoa đắp lên cái mền, liền ngự kiếm bay đi tàng thư các. Hợp Hoan Tông tàng thư các tọa lạc ở tông môn đại điện bên cạnh, là một tòa 6 tầng thạch tháp, không có quá nhiều trang sức, rất là mộc mạc. Cửa vào chỗ, một vị yêu kiều nữ tu có chút tâm thần có chút không tập trung, không ngừng hướng ra phía ngoài giáo giác, cô gái này chính là Lưu Tam tiểu thư, Lưu Huệ Lan. Nghe nói Trúc Thanh muốn tới, nàng một đêm chưa ngủ, trong suốt trong tròng mắt xuất hiện chút tia máu. Một cái bóng dáng bé nhỏ rơi xuống, Lưu Huệ Lan vội vàng tiến lên, mặt lộ rực rỡ mỉm cười nói, "Hoan nghênh sư đệ đi tới tàng thư các." "Đa tạ sư tỷ chào đón." Trúc Thanh hành lễ, Lưu Huệ Lan giống vậy đáp lễ, sau lưng một đạo thân ảnh quen thuộc che miệng cười trộm, sau đó liền bị đánh một quyền. Đồng hành nói chuyện tiếng, Lưu Huệ Lan hỏi, "Sư đệ vì sao phải tới tàng thư các? Có hay không phân phối đến chỗ này?" "Không phải." Lời này vừa nói ra, Lưu Huệ Lan trên mặt mũi hiện ra chút thất vọng. Trúc Thanh tiếp tục nói, "Ta ở sư tỷ nơi đó học tập luyện đan, trận pháp, phù văn, pháp thuật, chỉ vì kiến thức nông cạn không cách nào tinh tiến, liền tới nơi này học tập." "À như vậy à? Cái kia sư đệ cứ việc ở chỗ này học tập, có chuyện cứ việc hỏi thăm sư tỷ." "Làm phiên sư tỷ." Cho chuyện giữa, hai người đã đi vào đại sảnh, nơi này cao 5 trượng, tầm mắt cứ tốt, trung ương trống trải, chỉ 4 tờ bàn làm thành hình vuông, trung quanh kệ sách thành hình tròn, chia ra làm 2 tầng, kệ sách, tịch điển số lượng đông đảo. Trúc Thanh đi tới trung ương chỗ giao ra quyển trục, một vị gầy gò sư tỷ nhận lấy kiểm tra, cô gái này màu da ảm đạm, mặt mũi gầy gò, trong ánh mắt tiết lộ chút mệt mỏi cảm giác, cùng Bạch Khê sư tỷ các nàng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn lại cái khác 3 bàn lớn án, có 2 vị cùng vị sư tỷ này giống nhau, thật giống như trọng thương chưa lành bộ dáng, một vị khác chính là đần độn Huyền Thu muội, chỉ thấy nàng giả trang mặt quỷ nhìn về phía Trúc Thanh, một bộ đứa bé bộ dáng. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, cũng không hiển lộ kinh ngạc, Huyền Thu muội nhất thời mặt lộ thất vọng, ngơ ngác trở lại bản thân bàn, cái khác 2 vị sư tỷ cũng là che miệng cười trộm. Sư tỷ đưa còn quần trụ, ôn nhu hỏi, "Sư đệ cần học tập bao lâu?" "Ước chừng 1 năm." Nghe đến lời này, Lưu Huệ Lan mặt lộ mừng rỡ, Huyền Thu muội thời là ai một tiếng, 3 vị sư tỷ cũng là mỉm cười hoan nghênh. "Ta gọi Vu Thu Thiền, là nơi này chủ sự, vị này là Đảm Tú Mai, nàng là Cảnh Đan, Thu muội cùng Huệ Lan ngươi đã thấy qua." Giới thiệu xong nhân viên sau, Vu Thu Thiền liền dẫn Trúc Thanh đi thăm lên Tàng Thư Các. Tàng Thư Các cùng chia 6 tầng, một tầng vì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ công pháp bí tịch, còn có cơ bản đan dược, phù văn, trận pháp thuật, ngươi như là đã học qua, có thể trực tiếp bên trên thứ 3 tầng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi qua thứ 2 tầng, Vu Thu Thiền mỉm cười nói, thứ 2 tầng là kết đan kỳ công pháp, không thể đối ngươi mở ra. A. Trúc Thanh có chút thất vọng, lập tức thu hồi ánh mắt. Thứ 3 tầng là trung cấp đan dược, phù văn, trận pháp thuật, ngươi nếu có thể học xong, ta có thể giúp ngươi xin phép thứ 5 tầng, nơi đó là tông môn bên trong cao giai nhất bí thuật. Trúc Thanh thấy được tràn đầy sách, trong nháy mắt nhắc tới 12 phần tinh thần, tiện tay cầm lên một quyển, liền bắt đầu lật xem. Vu Thu Thiền để ở trong mắt, cũng không có cái dậy, lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Chương 29, biện sách ngao du mỹ nhân bồi. Chương 29, biện sách ngao du mỹ nhân bồi. Không biết qua bao lâu, Trúc Thanh bên người đã bày đầy sách cùng giấy nháp, lúc này một trận gió nhẹ đem tờ giấy thổi lên, Trúc Thanh liền vội vàng đứng lên, lại đụng vào một mặt mềm mại trên vách tường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Huệ Lan thở phì phò xem bản thân, hắn thật giống như ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía sau của nàng. Bốn vị sư tỷ tất cả đều mỉm cười nhìn về phía hắn. Sư đệ, hôm nay đã qua, ngày mai trở lại đi. Vu Thu Thiền cầm trong tay gấp lại chỉnh tề tờ giấy trả lại cấp Trúc Thanh. Trúc Thanh cung kính nhận lấy, vội vàng nói tạ. Hay là đa tạ Huệ Lan đi, vì không quấy rầy đến ngươi, nàng đợi chừng hai ngươi canh giờ. Là. Đa tạ Huệ Lan sư tỷ. Nghe nói như thế, Lưu Huệ Lan gồ lên gò má rốt cuộc tiêu mất, sau đó thẹn thùng hỏi, sư đệ tối nay ở kia? Trở về vườn thuốc. À, phải đi về sao? Lưu Huệ Lan có chút thất vọng. Vậy cũng không được. Vu Thu Thiền giọng điệu ôn nhu, nhưng thái độ lại hết sức kiên quyết. Trúc Thanh rất là không hiểu, khi thấy tối đen như mực quanh mình lúc, hắn liền hiểu rõ, dù sao thần thức mình rất yếu, ở trong môi trường này căn bản không thể quay về. Không biết tối nay có thể hay không quấy rầy các vị sư tỷ. Trúc Thanh trước tiên mở miệng, mặc dù biết các vị sư tỷ sẽ thu lưu bản thân, nhưng có việc cầu người chính là mình, nhất định phải lấy ra tương ứng thái độ mới được. Hành. Lữ Huệ Lan trước tiên đáp ứng. Huyền Thu mội miệng mở rộng sững sờ tại chỗ, bản thân không ngờ bị một tiểu nha đầu giành trước. Ba người kia như có điều suy nghĩ. Các nàng đều là có trải qua người, nhìn ra Trúc Thanh quá mức cung kính, có chút khách khí dáng vẻ, bất quá căn cứ Huệ Lan miêu tả, cũng có thể hiểu một ít. Tông môn đại điện bên trên đỉnh núi có thật nhiều động phủ, các vị sư tỷ liền cư trú ở này. Hôm nay ngươi tạm thời ở tại Huệ Lan nơi đó đi. Vừa dứt lời, Vu Thu Thiền liền kéo Huyền Thu Muội nhẹ lướt đi, chỉ để lại gương mặt ửng đỏ Lưu Huệ Lan cùng không biết làm sao Trúc Thanh. Lưu Huệ Lan dùng hơi nóng tay ngọc lôi kéo Trúc Thanh tiến vào một gian xinh xắn động phủ. Tinh xảo phòng tiếp khách, xinh xắn thư phòng, còn có khít khao phòng ngủ. Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Huệ Lan đã cởi ra váy áo, trắng non da thịt hiện lên hồng phấn bừng sáng, hiện ra ở trước mắt của mình. Trúc Thanh gãi gãi gò má, cũng cởi ra quần áo nằm hẹp hòi trên giường hẹp. Lưu Huệ Lan vung tay lên, phòng ngủ hình quang đá liền mất đi bừng sáng, chỉ có một đạo nặng nề tiếng hít thở vang vọng với Trúc Thanh bên hai, nương theo lấy ấm áp sóng khí đem hắn hoàn toàn cái bọc. Có lẽ là quá mức mệt nhọc, hắn rất mau tiến vào mộng đẹp. Lần này hắn là xuất thân danh môn con em quý tộc, mặc dù tài hoa hơn người, nhưng tranh đấu quyền lợi để cho hắn chán ghét, đồ thường ngu giả ngốc lưu lại với nơi bướm hoa. Không có phong phú kiến thức, có chẳng qua là sủng ái nữ tử kỹ xảo. Tiếp nối chính là hắn sống đến trăm tuổi mới té nằm ôn nhu hương. Trúc Thanh trở lại tinh hải, một cái muôn màu muôn vẻ trùm sáng vui mừng phấn khởi đi tới bên người của hắn, mặc dù không muốn, nhưng trong lòng cũng có chút ít không thôi. Trúc Thanh xuề bàn tay ra tiếp nhận đoạn này dài dằng dặc trí nhớ. Tỉnh dậy, lần nữa thấy được Lưu Huệ Lan, hắn phảng phất gặp được nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân về thế, cũng đúng, trải qua mấy mươi ngàn son phấn tục phấn, Lưu Huệ Lan đích thật là xuất trần thoát tục tiên tử. Thời gian kế tiếp, Trúc Thanh một mực ở lại tàng thư các học tập, mỗi ngày đều sẽ học được rất khuya, mỗi ngày đều sẽ nghỉ lại ở Lưu Huệ Lan đậu phủ, nhưng mỗi ngày hơi nóng chưa bao giờ giảm bớt. Trúc Thanh chỉ đành vận hành công pháp yên lặng tu luyện. Có lẽ là bị Trúc Thanh ảnh hưởng, Lưu Huệ Lan ở nửa năm sau cũng thuận lợi trúc cơ, bởi vì tu luyện chính là ngũ hành công pháp, pháp lực của nàng là cùng giai tu sĩ gấp 5 lần, điều này làm cho Huyền Thu Muội không ngừng hâm mộ. Một ngày này, Liêu Nhứ sư tỷ mang theo Ngô Mạnh tới trước tìm công pháp, thấy Trúc Thanh ở chỗ này, liền trực tiếp hỏi thăm với hắn. "Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy A Mạnh nên học tập công pháp gì?" Liêu Nhứ khắp khuôn mặt là nụ cười, đã không thấy được lần đầu gặp mặt lúc yêu thương, Ngô Mạnh cũng là chăm chú nhìn về phía hắn. "Ngô Mạnh sư huynh thể trạng mạnh mẽ, thay vì tu luyện kỹ xảo loại công pháp, chẳng bằng tu luyện bá đạo hệ thể thuật." "Ừm, ta cũng là cho là như vậy. Nơi này có Khôi Vũ quyết bá thể công kim cương thối thể quyết cũng tương đối thích hợp." "Tiểu đệ, ta tin ngươi, ngươi nói ta nên tu luyện cái nào?" Xem ánh mắt sáng quắc Ngô Mạnh, Trúc Thanh trong lòng thầm than, nếu như ta chọn sai làm sao bây giờ? Phen này ảnh hưởng cuộc đời của ngươi. Kim cương thối thể quyết cộng thêm kim cương bá đạo. Nghe nói như thế, Liêu Nhứ trong mắt tinh quang long lánh, nàng tới đây chính là vì tìm kim cương bá đạo tự mình tu luyện qua kim cương thối thể quyết tự nhiên không cần tìm, nhưng nàng chưa từng tu luyện qua đạo pháp, không biết trong đó sâu cạn. "Hành, tiểu đệ toàn tính ngươi." Ngô Mạnh phi thường sảng khoái. Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, Liêu Nhứ thời là che miệng cười trộm. Kim cương thối thể quyết nhu cầu tương đối nhiều, dự sẵn tự nhiên cũng rất nhiều, nhưng kim cương bá đao gần như không người biết, tự nhiên không có dự sẵn. Trúc Thanh nhẹ nhõm đem nguyên bản tìm ra, để cho Liêu Nhứ, Vu Thu Thiền mấy người kinh ngạc không thôi. Liêu Nhứ từng tới tìm mấy ngày, đều là thất bại mà về, Vu Thu Thiền cũng chỉ ở danh sách bên trên ra mắt. Trúc Thanh đem nguyên bản giao cho Liêu Nhứ xác nhận, chỉ vượt qua mấy tờ, nụ cười sán lạn liền leo lên gò má của nàng. "Đối, chính là bộ này đao pháp." Thấy được Liêu Nhứ nụ cười, Trúc Thanh trong lòng cự thạch nhất thời buông xuống, Nô Manh thì đưa ra ngón tay cái hướng về phía hắn hắc hắc cười ngây ngô. Vu Thu Thiền đem sao chép công tác giao cho Trúc Thanh, hắn cũng đón lấy. Nếu như là bảo tồn hoàn hảo sách, có thể dùng trận pháp sao chép, nhưng quyển này Kim Cương Bá Đao có chút cũ kỹ, chỉ có thể viết tay sao chép. Thanh Tú chưa biết, đẹp đẽ hòa đồ, cuối cùng là chặt chẽ khe tuyến, làm ra mười vốn đã vượt xa cũ bản. Nô Manh vui vẻ nhận lấy công pháp, sau đó hỏi, tiểu đệ, ngươi là lúc nào học chữ? So với ta lời mắt. Liêu Như trực tiếp đánh Nô Manh cái mông, mở miệng nói ra, ngươi kia chữ chính là bơi chó, căn bản không tính là chữ. Sau đó liền kéo Nô Manh cánh tay rời đi. Trúc Thanh cho là tránh ra đề tài mới vừa rồi, nhưng không ngờ mấy vị sư tỷ vây quanh bắt đầu hỏi thăm. Kia chữ quả thật không tệ, không có vài chục năm căn cơ là không biết ra được tới. Xem mấy người nóng rực ánh mắt, Trúc Thanh ánh mắt kiên định trả lời, trước kia ở trấn trên học trộm qua, đi tới nơi này lại cùng Lãnh Thúy sư tỷ học hơn nửa năm. A, như vậy a, Lãnh Thúy chữ sát thực tốt. Đám người tin là thật tản đi, chỉ có Huyền Thu Muội quay đầu nhìn hắn một cái, không biết là nhận ra được cái gì, hay là đơn thuần mong muốn trêu cợt hắn. Khiến Trúc Thanh không nghĩ tới chính là Nô Manh cùng Liễu Như trắng trợn lên giường, trong tàng thư các tiểu sư đệ tài cao tầm đấu, chưa nếu bút tiên, biến mất công pháp cũng có thể tùy tiện tìm được. Tùy theo mà tới chính là các vị sư tỷ, có chút sát thực đến tìm công pháp, có chút thời là trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút vị tiểu sư đệ này. Nguyên bản an tĩnh tàng thư các, trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng. Một năm sau, Trúc Thanh học xong tầng năm sách, tu vi cũng ở đây trong lúc vô tình đạt tới luyện khí viên mãn. Ở cùng Lưu Huệ Lan cùng chung sau một đêm, hắn liền trở về thảo dược viên. Vừa tới chút lâu, liền thấy mấy người ra cửa chào đón, đặc biệt là Đại Hoa, rất là tự hào biểu diễn bản thân trúc cơ kỳ tu vi, bên cạnh Bạch Liên cũng hiện lộ ra luyện khí kỳ viên mãn khí tức. "U, tiểu thanh tử, ngươi cũng luyện khí viên mãn?" Hoa Nguyệt Dung không hợp thời địa nói một câu, trong nháy mắt để cho hiện trường sôi trào. "Rất tốt mà, ở người ta tiểu cô nương trong ngực còn có thể lên cấp." "Đúng vậy, hoàn toàn đem chúng ta những sư tỷ này quên, thật nên dạy giáo tôn nặng sư tỷ. Các vị sư tỷ là như thế nào biết ta nghỉ lại ở Lưu sư tỷ đạo phủ?" "Cái này sao?" Thấy được không biết nói gì các vị sư tỷ, Trúc Thanh cũng coi như yên tâm, chỉ thấy một chi hạ tà mị cười một tiếng, giống như đang nói, học vô cùng tốt. Tiểu sư đệ, so với ta thử một trận. Đột nhiên, một đạo mềm mại thanh âm phá vỡ hiện trường an tĩnh, nói chuyện chính là Bạch Liên, chỉ thấy nàng tay nhỏ phát run, mặt mũi nhíu chặt ở chung một chỗ, thật giống như ở nhịn được sắp rơi xuống nước mắt. Một năm này Bạch Liên cũng không có thanh nhàn, mỗi ngày đều ở vất vả cần cù tu luyện, chỉ vì ở tiểu sư đệ trước mặt chơi một chơi vi phong, nhưng kết quả lại là như vậy, nàng không ngại Đại Hoa mấy người, dù sao các nàng là đại nhân. Hơn nữa còn có trận pháp đan dược tương trợ, mà nàng cùng Trúc Thanh chưa bao giờ dùng qua một viên đan dược. Bạch Liên xác thực rất cố gắng, nàng là thủy mộc song linh căn, cần đồng thời tu luyện thủy linh tâm pháp, mộc linh tâm pháp, thủy mộc tướng sinh quyết ba bộ công pháp, còn phải học tập kiếm thuật, bất kể thả vào loại nào tông môn, nàng đều là đỉnh cấp thiên tài. Tốt. Trúc Thanh đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa chỉ có thể thua, vẫn không thể thua quá đáng. Đúng là một đạo vấn đề khó khăn. Chương 30, pháp thuật tỷ đấu đủ tranh diễm chương 30, pháp thuật tỷ đấu đủ tranh diễm dừng chúc chống trải chỗ, Trúc Thanh cùng Bạch Liên đối lập mà đứng. Trúc Thanh tay cầm phụ lục, nét mặt chăm chú, Bạch Liên tay cầm một kiếm, ánh mắt sáng quắc. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc lẫn nhau vỗ vào, rung động đùng đùng, thật giống như đang vì bọn họ vỗ tay, hai người và táo tung bay lên, thật giống như một trận tột cùng quyết đấu sắp bắt đầu. Gió ngừng lá rụng, Trúc Thanh ra tay trước, ba tấm phụ lục gấp phát, một đạo lôi xả bắn ra, chớp mắt liền tới đến Bạch Liên trước mắt. Sau một khắc, lôi xả thẳng xuống phía dưới đánh trúng Bạch Liên bên người mầm cây nhỏ. Dẫn lôi thuật sao? Trúc Thanh ánh mắt híp lại, giống như không có cảm thấy ngoài ý muốn. "Đối, ta cũng ở đây học tập." Vừa dứt lời, Bạch Liên dưới chân hoa cỏ nhanh chóng trưởng thành, từng cái xanh biết dây mây phi nhanh mà ra, từ bốn phương tám hướng hướng Trúc Thanh quấn quanh mà tới. Trúc Thanh chân đạp đất mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên đất bùn đất phiêu nhiên như khởi, trôi lơ lửng ở bên người của hắn, đồng thời các loại phù văn hiện ra, linh quang chớp động, mềm xốp bùn đất trong nháy mắt biến thành cứng rắn lại sắc bén khoáng thạch. Khoáng thạch xoay tròn như lốc xoáy, đem đánh tới dây mây toàn bộ cắt nát, chỉ chừa một mảnh xanh biết sậu vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Thấy vậy, Bạch Liên không những không sợ hãi, ngược lại khoe miệng câu cười. Trúc Thanh trong nháy mắt hiểu, những thứ này tàn nhánh gãy lá chính là Bạch Liên hậu thủ, nên là bảy trận chi dụng. Trúc Thanh không để ý đến bay xuống lá rách, huy động cánh tay, bên người khoáng thạch liền hướng Bạch Liên vội vã đi. Thấy vậy, Bạch Liên thi triển phiêu giật dáng người nhẹ nhõm tránh thoát loạn thạch bay lượn, đồng thời huy động trong tay một kiếm, đưa chúng nó đánh bay tới chỗ rất xa. Nàng rất rõ ràng, những thứ này đều là Trúc Thanh bảy trận khí cụ, tuyệt không thể để bọn chúng rơi vào vị trí chỉ định. Trúc Thanh lần nữa ngưng tụ ra khoáng thạch, đồng thời gây điệu dẫn thuật, Bạch Liên nhất thời cảm thấy thiên quân gia thần, phiêu giật thân hình cũng chỉ có thể đình trệ tại chỗ. Nhận ra được không ổn, Bạch Liên lập tức đem một kiếm cắm vào mặt đất, nhất thời một cỗ bàng bạc linh khí phun ra ngoài, trung quanh hoa cỏ như sóng biển vậy nhấc lên, thẳng hướng đối diện cuốn qua mà đi. Trúc Thanh tay kết pháp quyết, 18 khối khoáng thạch trôi nổi tại trước người, bên trong 6, ngoài 12, tạo thành một cái pháp trận, Trúc Thanh đem toàn thân pháp lực rót vào trong đó, pháp trận nhất thời ánh sáng sáng choang, sau đó hội tụ ở trung tâm một chút. Một đạo ác liệt quang mang phi nhanh mà ra, nhẹ nhõm xỏ xuyên qua mảnh liệt màu xanh lá sóng biển, trong thời gian ngắn liền tới đến Bạch Liên trước mắt. Đạo này công kích cũng sẽ không đánh trúng Bạch Liên, chỉ biết phá vỡ này bả vai áo quần, còn có sau lưng màu xanh biết tóc dài, đây cũng là Trúc Thanh thắng lợi. Bạch Liên tự nhiên hiểu một điểm này, cho dù có thể né tránh bả vai, nhưng tung bay tóc dài nhưng không cách nào thu hồi. Thật giống như cảm nhận được Bạch Liên không cam lòng, trong tay một kiếm chạy ra một tia thần bí linh lực, không có vào đến Bạch Liên trong lòng bàn tay. Hết thảy lặng yên không một tiếng động, cho dù là Bạch Liên cũng chỉ cảm nhận được lòng bàn tay một tia lạnh buốt, nhưng trong mắt lại thấy được chậm như đỉnh trệ dài hơn thước ánh sáng. Bạch Liên thân hình một bên, thuần gian di động hơn một trượng, không bị thương chút nào địa tránh thoát một kích này. Trừ bỏ bị ngăn trở tầm mắt Trúc Thanh, tất cả mọi người đều thấy được một màn này. Không gian di động, nhưng dưới chân không có trận pháp. Gia tốc, trên người cũng không thấy phù văn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch Liên cũng là sững sờ mà nhìn xem chạy như bay mà qua, đánh trên mặt đất qua mang, tung bay dưới bùn đất là một cái hơn một trượng phương viên hố sâu, trung quanh thúy trúc đung đưa không ngừng, đụng vào nhau. Những người khác chẳng qua là nhìn một cái, liền có đầy trời kiếm quang xẹt qua, mấy bụi lảo đảo muốn ngã thúy trúc trong nháy mắt biến thành vô số tiết trúc làm. Chỉ thấy Nguyễn Phi Yên trong tay linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, những người khác cũng không ngôn ngữ, quay đầu lại tiếp tục thưởng thức tỉ thí. Cảm giác được Bạch Liên tránh thoát, Trúc Thanh khỏe miệng hơi bình lên, một kiếm có linh, hơn nữa cực kỳ cường đại, nó nhất định sẽ không để cho chủ nhân của mình thất bại. Sau đó tay vịn mặt đất bắt đầu cuối cùng dãy rủa. Bạch Liên cảm giác được, ngầm dưới đất linh khí đang hướng Trúc Thanh hội tụ, trong nháy mắt hiểu hắn đang trong chuẩn bị lần sau công kích, nàng lần nữa đem một kiếm cắm vào mặt đất. Đây đất là rách trong nháy mắt đưa ra điều điều dây mây đem Trúc Thanh vững vàng buộc chặt. Trúc Thanh tượng trưng dãy rủa mấy cái trước người, liền lớn tiếng nói, Liên Nhi sư tỷ cao hơn một bậc, sư đệ nhận vua. Nghe nói như thế, Bạch Liên thật dài đưa ra một hơi, sau đó mặt mang nụ cười đi tới Trúc Thanh trước người, lớn tiếng nói, sư đệ thừa nhận. Trúc Thanh, Bạch Liên hai người tiếng cười nói trò chuyện với nhau, những người khác cũng là kinh hồn bạt vía. Bạch Liên quỷ dị thân pháp sát thực bất phàm, nhưng Trúc Thanh một kích tối hậu cũng thực lợi hại, nếu như đánh trúng, trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ ngay tại chỗ bị mất mạng, kết đan kỳ tu sĩ cũng sẽ trọng thương. Đang lúc mấy người cảm thán lúc, các nàng cảm giác được, Bạch Khê chỗ trên ngọn núi linh khí đang tiêu tán. Chẳng lẽ, sư tỷ muốn xuất quan? An bài Trúc Thanh, Bạch Liên quét dọn chiến trường, Ngưu Lan, Hành Đào, Tiểu Chi ba người coi sóc linh thảo, Mục Chi Hạ mấy người lập tức phi thân rời đi. Ở núi non trùng điệp trong sơn cốc, ngọn núi cao nhất có ngàn trượng, ở này chóp đỉnh có ba tòa xanh biếc gác lửng, thật giống như ba cây to khỏe đại thụ. Hai bên ba tầng gác lửng theo thứ tự là phòng luyện đan cùng luyện khí thất, trung gian tầng 5 gác lửng tầng đỉnh, Bạch Khê đang ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn thổ nạp linh khí. Cảm giác được có người tới trước, nàng mở mắt ra, tiện tay đưa qua bên người lụa trắng bay dài, đi liền đi xuống lầu. Lầu một trong đại sảnh, Hoa Nguyệt Dung, Mục Chi Hạ, Liễu Ngưng Hàn, Vân Nhu Nhu, Lanh Thúy, Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh, Hắc Mưu 8 người toàn bộ đi tới Bạch Khê trước mặt. Bạch Khê xem các nàng, nét cười hiện lên, các nàng vẫn là như cũ, ở nhà liền thích thân thể trần truồng. Ừm, Trúc Thanh không ở đây không? Hay là Bạch Khê nét mặt cứng đờ, ngay sau đó khoát tay để cho mấy người ngồi xuống. Hoa Nguyệt Dung lo lắng hỏi, sư tỷ, tu vi khôi phục thế nào? Thương thế đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục lại kim đan kỳ viên mãn, chẳng qua là lần nữa ngưng kết nguyên anh lúc gặp phải bình cảnh. Bạch Khê lời nói nhẹ nhõm, thật giống như ngưng tụ nguyên anh cũng không phải là việc khó. Nghe đến đó, đám người càng là lo âu. Có thể khôi phục lại kim đan viên mãn đã là đại hạnh, nhưng tông môn đại kiếp sắp tới, chỉ có tu vi kim đan nhất định là không đủ. Bạch Khê cũng nhìn ra đám người lo âu, tiếp tục nói, nếu như không có đan dược phụ trợ, ngưng kết nguyên anh còn cần 1 đến 2 năm, thời gian cấp bách, ta nghĩ đi ra ngoài tìm bụi cây kia Bạch Liên. Bụi cây kia Bạch Liên sẽ còn ở đây không? Đám người hiểu, Bạch Khê đã nói chính là năm đó phát hiện Bạch Liên lúc xuất hiện bụi cây kia hoa sen. Năm đó Bạch Liên bị ném tới ngoài Hợp Hoan Tông rừng rậm, thật may là gặp phải Bạch Khê mới lấy mạng sống. Mà lúc đó Bạch Liên vừa lúc ở một cây sen hoa trên, trắng trẻo không tì vết, linh khí dồi dào. Bạch Khê cũng chính là dùng bụi cây kia hoa sen luyện chế đan dược, mới có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh, sau tu vi tinh tiến, rất mau tiến vào nguyên anh trung kỳ. Mục Chi Hạ có chút lo âu nói, 8 năm đã qua, hơn nữa chỗ đó yêu thú đông đảo, có thể hay không đã bị yêu thú nuốt chửng? Có thể. Bạch Khê mặt mũi lạnh nhạt, hoa sen bị nuốt tựa hồ đã ở nằm trong dự liệu. Nhưng ta hay là muốn đi tìm. Bây giờ tu luyện ngũ hành công pháp, pháp lực của ta hơn xa từ trước, nếu như là bình thường linh anh đan, dược hiệu sợ rằng không đủ. Xem Bạch Liên mỉm cười, mặt của mọi người dung cũng xuất hiện tự tin, tuy nói trên Hợp Hoan đảo yêu thú đông đảo, nhưng mạnh nhất bất quá là chút hóa hình kỳ yêu thú, trước mọi người hướng nhất định sẽ không có nguy hiểm. Tốt. Vừa lúc nhìn một chút cái đó cô gái nhỏ ra đời địa phương, Hoa Nguyệt Dung cợt nhà địa đáp lại, những người khác thấy vậy cũng lộ ra an tâm nụ cười. Ngưng Hàn, Thúy Thúy, các ngươi mang tốt 7 trận pháp khí, Hắc Hữu, đi chuẩn bị mấy món công kích pháp bảo, một mục chuẩn bị chút khôi phục đan dược và thuốc giải độc, còn có. Bạch Khê lời nói chưa xong, mọi người đã lấy ra đã sớm chuẩn bị xong vật phẩm. Bạch Khê thấy vậy, có chút cười xấu hổ cười. Vậy tối nay lên đường, tranh thủ sáng mai trở lại. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp lại, khí thế như hồng. Chỉ là không có người chú ý tới, Bạch Khê chiếc ghế gỗ hạ ngựa gỗ nhỏ trên người đang lóe ra nhàn nhạt phù văn. Chương 31 đi ra ngoài du ngoạn gặp nguy hiểm. Chương 31 đi ra ngoài du ngoạn gặp nguy hiểm. Trúc Thanh đem chiến đấu mặt đất toàn bộ chữa trị, đang chuẩn bị trở về nhà lúc nghỉ ngơi, Bạch Liên cứ gọi hắn lại, tiểu thanh tử, ngươi đi chuẩn bị một ít linh quả. Trúc Thanh hơi kinh ngạc, một là Bạch Liên đối với mình gọi thay đổi, tựa hồ thân mật một chút, thứ hai, Bạch Liên dùng linh dịch là một sư tỷ tự mình luyện chế, chưa bao giờ ăn linh quả. Sư tỷ, chúng ta phải đi ra ngoài sao? Chỉ thấy Bạch Liên đáp ứng, ánh mắt cũng là phiêu di không chừng. Thấy vậy, Trúc Thanh biết vị tiểu sư tỷ này lại không đứng đắn. Được rồi, tóm lại ngươi đi chuẩn bị một ít cấp thấp linh quả là được. Nói xong liền vội vàng địa chạy ra, chỉ chốc lát sau lại chạy về tới, rất là chăm chú dặn dò, chuyện này chỉ có trời mới biết, ngươi biết ta biết, tuyệt không thể để cho thứ ba cá nhân biết. A, xem Bạch Liên trắng non gương mặt, Trúc Thanh không tự chủ lui về sau một bước. Chỉ thấy Bạch Liên lần nữa đến gần, màu xanh biết trong mắt chân chân xem hắn, rất là mê người. Tối nay ta sẽ đi tìm ngươi. Nhớ, không nên cùng sư muội cấu kết ở chung một chỗ. Nói xong, Bạch Liên lần nữa chạy ra. Trúc Thanh thầm than một tiếng, trong lòng tính toán, là thời điểm đem Phi Yên lời của sư tỷ bản tịch thu. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao với đỉnh. Sáng tỏ ánh trăng bảy xuống, đem rừng trúc chiếu sáng đặc biệt thông suốt. Một đạo bóng dáng bé nhỏ lặng lẽ đi tới Trúc Thanh ngoài cửa, rón rén, thật giống như thoại bản trong hái hoa tiểu tặc. Kẹt kẹt một tiếng, cửa trúc bị đẩy ra, cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ đầu tiên là kinh sợ thối lui nửa bước, sau đó nhẹ một chút mũi chân đi tới Trúc Thanh mép giường. "Tiểu Thanh tử, ngươi ngủ thiếp đi sao?" "Không có." Đột nhiên vang lên lời nói, lần nữa để cho kia bóng dáng bé nhỏ run rẩy một cái. "Thật là, không ngủ liền không ngủ, đừng dọa ta nha." Bóng dáng nuốt ven ngực, bình phục tâm tình sau nói, "Đi." Vừa dứt lời, Trúc Thanh liền bị một cái thon nhỏ cánh tay kéo lấy hướng ra phía ngoài bay đi. Ánh trăng chiếu dọi xuống, Trúc Thanh, Bạch Liên cũng phát hiện, với nhau người mặc giống nhau đồ đi đêm, thậm chí ngay cả trên miệng che mặt đều là giống nhau như lúc. Người đây là? Bạch Liên chỉ Trúc Thanh đồ đi đêm hỏi. Phi Yên sư tỷ cấp ta. Trúc Thanh còn chưa nói hết, Nguyễn Phi Yên nguyên thoại là, sau này có thể làm bộ hái hoa đạo tặc tập kích sư tỷ, như vậy mới có thể tốt hơn lý giải thoại bạn trong tâm tình. Ta cũng là. Bạch Liên ánh mắt du ly, rất rõ ràng đang nói láo. Thật ra là nàng nhìn thấy Nguyễn Phi Yên đang làm đồ đi đêm, cảm thấy thú vị liền đột lại. Hai người ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền bay ra dãy núi, cũng tiếp tục hướng nam. Trúc Thanh nghi ngờ, lại hướng nam liền muốn rời đi tông môn. Sư tỷ chẳng lẽ muốn ra cửa rèn luyện sao? Cái này phải hướng tông môn đại điện xin phép. Đừng để ý những thứ kia, đi theo là được. Bạch Liên cũng biết bản thân có chút càng quái, nhưng mình thân thế có ai không muốn biết đâu. Chỉ thấy tay nàng bắt pháp quyết, một cỗ màu thủy lam linh khí từ đầu ngón tay dâng lên, sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Bên kia. Nói xong, Bạch Liên liền ngự kiếm đội ba đi, Trúc Thanh than nhẹ nhưng cũng theo sát phía sau, không dám có chút xíu buông lỏng. Kỳ thực, sư tỷ ngoài các nàng chuyện xảy ra, Trúc Thanh cũng đoán được, hơn nữa chuyện nên rất trọng yếu. Dựa theo thói quen trước kia, bản thân trở lại rồi, tối nay tất nhiên sẽ tụ tập ở trong phòng của mình. Đường ban đêm mịt mờ nhìn núi xa, ánh trăng ánh dựa theo này giữa. Rời đi tông môn lãnh địa, toàn bộ núi non sông ngòi cũng phảng phất vật còn sống, ở đó xa xôi trong đêm tối nhìn chằm chằm hai cái này bóng dáng bé nhỏ. Trúc Thanh cùng Bạch Liên nhất thời cảm thụ từng tia lạnh lẽo, không khỏi rùng mình. Bạch Liên cắn chặt răng ngà, vẫn vậy chạy như bay về phía trước, Trúc Thanh cũng có thể theo sát tả hữu. Chỉ hơn 10 trong, liền có yêu thú công kích tới. Bất quá chỉ là chút ấu niên kỳ yêu thú, tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, bị Trúc Thanh cùng Bạch Liên tùy tiện đánh chết. Lần nữa phi hành hơn 30 dặm, phía trước trên ngọn núi chợt truyền ra một đạo bén nhọn hót vang. Định ngắm nhìn, một con cự ưng chạy nhanh đến, thân dài 5 trượng, đen nhánh lông chim ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hai cánh mở rộng đã siêu 10 trượng. Không nghi ngờ chút nào, đây là giai đoạn 9 muội yêu thú, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong sách đi lại, giai đoạn 9 muội yêu thú đều có bổn mạng thần thông. Sau người còn có hơn 30 chỉ dáng hơi nhỏ phi ưng, thân dài 5 thước, hai cánh mở rộng cũng vượt qua 1 trượng, đây là ấu niên kỳ yêu thú, bất quá số lượng hơi nhiều. Lớn ta tới, nhỏ ngươi giải quyết. Dứt lời, Bạch Liên liền cầm trong tay một kiếm xông tới. Trúc Thanh thấy vậy, lập tức ném ra 8 tấm màu vàng phụ lục, vòng quanh ở Bạch Liên bên người. Bạch Liên khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Thấy người tới đến gần, nhỏ ưng trước tiên bay ra, đưa ra móng nhọn nhất định phải đem đối phương xé nát. Lúc này, phụ lục bay ra, không có vào ưng bầy tròng, nhỏ ưng nhón quét qua mấy tờ giấy phiến, cũng không hề để ý 8 tấm phụ lục đột nhiên nứt toát, hóa thành vô số kim ti, hướng phi ưng bầy quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt, 30 con phi ưng bị xít sao quấn quanh, bất kể bọn nó dễ dỗ như thế nào, đều không cách nào bỏ trốn. Lúc này, Trúc Thanh đã lấy ra màu vàng phụ lục, phía trên viết có to lớn chém chữ, ngón tay nhẹ một chút, phụ lục hóa thành trên trăm đạo kim sắc kiếm quang chém về phía đối diện ưng bầy. Cự ưng đội vàng dương cánh bay ngược, vẫn bị đánh trúng mấy lần, đen nhánh lông chim vương bại xuống. Bị chói nhỏ ưng liền không có như vậy vật khí, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng mấy lần, dòng máu màu xanh lam phun bung mà ra, tạo thành một mảnh mưa máu. Bạch Liên nhắm ngay cơ hội, phi nhanh tiến lên, tay phải một kiếm quấn quanh màu xanh lá linh khí, tay trái bấm niệm pháp quyết, vài thanh thủy kiếm trong nháy mắt nổi lên. Tay trái về phía trước vung ra, thủy kiếm phi nhanh mà ra, thẳng đâm về phía cự ưng. Cự ưng thấy công kích trở lại, không dám đón đỡ, vội vàng tránh né. Bạch Liên một tay bấm niệm pháp quyết, thủy kiếm tựa như chim bay, ở trong trời đêm vẽ ra một vòng trăng tròn, quen quần mà quay về, đánh về phía cự ưng sống lưng. Cự ưng đưa ra lông cánh, ý muốn đánh rơi thủy kiếm. Vậy mà, đạm bạc thủy kiếm phảng phất lưỡi sắc, nhẹ nhõm xỏ xuyên qua đen nhánh lông cánh. Cự ưng bị đau, vội vàng dương cánh tránh né. Lúc này, Bạch Liên lộ ra nụ cười tự tin. Sau lưng Trúc Thanh đang bị ba con phi ưng dây dưa, bọn nó dáng hơi lớn hơn, có hơn 1 trượng, tốc độ cũng rất nhanh. Thấy đánh lâu không xong, bọn nó liền từ ba phương hướng đồng thời công kích. Sắc bén tiếng gió hú, bén nhọn hót vang, đồng thời chạy nhanh đến. Chỉ thấy Trúc Thanh dưới chân vừa trượt, trong nháy mắt rơi xuống phi kiếm. Ba con phi ưng thu lực không kịp đụng vào nhau, cũng ở với nhau trên thân lưu lại sâu sắc vết bào. Ba con phi ưng ánh mắt hung ác, chăm chú nhìn tung tích Trúc Thanh, cũng không biết đỉnh đầu của mình đã có một trương màu vàng lưới lớn chụp xuống. Lưới lớn buộc chặt, phi ưng lại không chống cự. Trúc Thanh ngón tay một chút, trôi lơ lửng phi kiếm vẽ ra trên không trung một vòng trăng tròn, liền có mưa máu về xuống. 10 hơi thời gian, 33 con phi ưng đã đều chém gục. Chỉ vào không trung, Trúc Thanh lần nữa trở lại phi kiếm, sau đó không chớp mắt xem một cuộc chiến đấu khác. Bạch Liên cùng cự ưng đánh không thể tách rời ra, giai đoạn 9 muội yêu thú quả nhiên không đơn giản, tuy có một kiếm nơi tay, nhưng Bạch Liên hay là hơi lộ ra cật lực. Khẽ vuốt chữ vật túi, hai tấm phù lục xuất hiện trúc thanh trong tay, về phía trước ném ra, hai đạo nhạt méo lưu quang đã đi tới Bạch Liên sau lưng. Cự ưng đang tránh né đồng thời dáng cũng ở đây trở nên lớn, nguyên bản còn có thể quẹt làm bị thương cự ưng thủy kiếm, cũng từ từ mất đi uy năng. Chỉ thấy cự ưng bụng đột nhiên gồ lên, chẳng lẽ muốn sử dụng bổn mạng thần thông sao? Trúc Thanh nhất thời cảm thấy không ổn, hai tay chặt hợp, tùy thời chuẩn bị bấm niệm pháp quyết làm phép. Đồng thời, Bạch Liên sau lưng hai tấm phù lục cũng lấp lóe linh quang, tùy thời có thể đại hiện thần uy. Cự ưng dương cánh lui về phía sau, ngay sau đó mỏ ưng đại trường, một đạo bén nhọn sóng âm như gió đột ngột bậy của tới. Bạch Liên một tay bấm niệm pháp quyết, vài thanh thủy kiếm hội tụ thành thuẫn, ngăn cản với trước người, nhưng chạm đến sóng âm lúc, chỉ một lát sau liền bị đánh tan. Chốc lát đủ, thủy độn tiêu tán, kim thuẫn nở rộ. Nhìn trước mắt vững chắc, nặng nề kim thuẫn, Bạch Liên quay đầu nhìn về phía đang bấm niệm pháp quyết Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn ánh mắt kiên nghị, mặt mũi mang cười, sau đó cằm khẽ nhúc nhích, tỏ ý nhìn phía trước. Sóng âm đi qua, kim thuẫn hóa thành điểm một cái kim quang phụ với Bạch Liên áo bào trên, đêm đen nhánh hành áo nhất thời kim quang lóng lánh, thật giống như một bộ chiến bào. Tiêu hao bổn mạng thần thông, cự ưng đã thoát lực. Bạch Liên không chút do dự cầm kiếm tiến lên, trên một kiếm ẩn hiện bạch quang, thật giống như còn có phù văn thần bí lưu chuyển. Cự ưng đã vô lực bỏ chạy, thét dài một tiếng, liền lộ ra móng nhọn, hy vọng có thể đem người trước mắt xé nát. Nhưng sau một khắc, một trương tấm vong lớn màu vàng kim chạm mặt chụp xuống, bản thân liền chạm đến đối phương cơ hội cũng không có. Một tiếng thê lương hót vang vang lên. Bạch Liên đã đem một kiếm đâm vào cự ưng lồng ngực, mấy đạo bạch quang đi lại, trong nháy mắt liền đem cự ưng cắt thành vô số cục thịt. Mưa máu phiêu sái, tanh hôi vô cùng, theo gió bay lên, trùng điệp mấy ngàn dặm. Bạch Liên sững sờ chốc lát, ngay sau đó nhìn về phía trong tay một kiếm, chỉ thấy này lấp lóe ánh sáng nhạt, thật giống như ở tấn công. Đa tạ. Thanh âm là lướt mà vui sướng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trúc Thanh, há mồm không lời, chỉ có đầy mặt từng đỏ. Sư tỷ, chúng ta hay là trở về đi thôi. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta ứng phó không được. Trúc Thanh không hiểu phong tình địa nói ra thật tình. Bạch Liên phồng lên hai gò má hừ một tiếng, liền rơi vào trầm tư. Chỉ một con giai đoạn chín mùi yêu thú đã như vậy hóc búa, nếu như nhiều hơn nữa, hai người sợ rằng muốn táng thân ở đây. Tuy có không cam lòng, nhưng Bạch Liên hay là gật đầu đồng ý dù sao mình thực lực chỉ là như vậy. Thấy vậy, Trúc Thanh rốt cuộc yên tâm trong thạch đầu. Đang lúc hai người chuẩn bị đường về lúc, mấy đạo khí tức nguy hiểm tới lúc gấp rút mau đến gần. Nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người lập tức lấy ra màu lam nhạt phù lục dính vào trên người. Hai đạo bóng dáng từ từ đạm bạc biến mất, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Chương 32, ánh trăng sáng tỏ chiến giết chương 32, ánh trăng sáng tỏ chiến giết không bao lâu, mấy con dáng lớn hơn phi ưng đi tới nơi đây. Trên mặt đất, mấy con dài 10 trượng cự hổ đang mỹ vị địa hưởng thụ thức ăn. Gió đêm mát mẻ giống như đến rồi vô tận giá rét, lá cây vang lên ào ào phảng phất kim thiết giao kích, vang lớn dị thường. Cách đó không xa trên cây cự thụ, Trúc Thanh, Bạch Liên đang nín thở ngưng thần quan sát xung quanh. Giai đoạn 9 mùi yêu thú chí ít có 10 con. Đánh, nhất định là đánh không lại, chỉ có thể bỏ chạy. Bạch Liên nắm tay thả vào trên cây khô, yếu ớt linh khí không có vào trong đó, lặng lẽ kéo dài tới bốn phía, cũng cẩn thận cảm thụ cây cối tình huống. Rễ cây xuống phía dưới ba trượng, sau chỉ có thể dùng độ thổ. Bạch Liên lôi kéo Trúc Thanh tay truyền âm nói. Trúc Thanh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Trúc Thanh ôm thật chặt ở Bạch Liên, màu xanh biếc linh quang từ trên thân Bạch Liên xung ra, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ. Trên đất cự hổ cùng bầu trời phi ưng đồng thời cảm nhận được cổ hơi thở này, thẳng vào tới. Vậy mà, khi chúng nó đến lúc, cũng không một người, sau đó chính là ưng hổ chi đấu. Lúc này, hai người đã trốn vào rễ cây, Trúc Thanh thả ra thổ linh khí lần nữa đem hai người cái bọc, sau đó hướng về một phương hướng vội vã đi. Đi tiếp hơn 10 tròng, Trúc Thanh đột nhiên dừng lại, nhanh chóng lao ra mặt đất, ném ra phi kiếm, thuận thế liền muốn bỏ chạy. Đột nhiên cuồng phong thổi tới, Trúc Thanh vội vàng điều chỉnh thân hình đem Bạch Liên vững vàng bảo hộ ở trong ngực, đồng thời ném ra vài trường phụ lục, tạo thành tầng tầng phòng vệ. Cuồng phong bay tới, phòng vệ theo thứ tự vỡ vụn. Chỉ thấy một đạo ác liệt hàn mang ra sau tới trước, toàn bộ phòng vệ phảng phất giấy mỏng, chạm vào tức vỡ. Trúc Thanh chỉ vào không trung, sắp xỉ tránh thoát. Sau khi rơi xuống đất, liền không chớp mắt nhìn về phía trước. Đen nhánh trong rừng cây, một đôi đỏ thắm ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, còn có trong ngực hắn Bạch Liên. Bạch Liên cũng cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, phi thường hoảng sợ nắm chặt Trúc Thanh quần áo, tùy theo một cỗ chất lỏng sền sệt chảy vào bàn tay của nàng. Bạch Liên khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn vẫn vậy nhìn chòng chọc vào phía trước, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo tấm kia gương mặt non nớt gò má tuốt xuống, rõ ràng nhỏ xuống trên mặt đất. Ta thiết trí pháp trận vây khốn yêu thú, ngươi ngự kiếm bay đi tông môn cầu cứu, tận lực bay cao điểm. Nói xong, Trúc Thanh buông ra Bạch Liên. Chiếu ánh trăng trong sáng, Bạch Liên cũng thấy rõ trong lòng bàn tay kia tươi đẹp màu đỏ, nhất thời các loại tâm tình xông lên đầu. Không được, con yêu thú này là hóa hình kỳ, kém gọi nhất cũng là ngưng đan kỳ, là có thể địch nổi kim đan kỳ, kết đan kỳ quái vật. Bạch Liên nóng nảy nói, trong lòng hối hận đã đến cực điểm. Vì sao bản thân muốn đi ra? Vì sao bản thân muốn như vậy tùy hứng? Vì sao? Nóng bỏng nước mắt che lại cặp kia màu xanh biếc trong mắt, tùy theo phiêu nhiên rơi xuống. Lúc này, một con tay nhỏ tiếp nhận rơi lệ, cùng sử dụng một trường trắng trẻo khăn lụa vì đó lau ánh mắt. Yêu thú không có linh trí không hiểu biến thông, ta vây của nó, rất nhanh sẽ gặp đuổi theo. Trúc Thanh nết mép cười, hàm răng trắng sạch cũng lộ ra ngoài. Bạch Liên cũng hiểu, nhất định phải có người trở về cầu viện, không phải hai người cũng sẽ chết ở chỗ này. Trận pháp, phù lục thành tựu, Trúc Thanh tốt hơn, trên đường cỡ nhỏ yêu thú, bản thân cũng có thể rất nhanh giải quyết. Nghĩ tới đây, Bạch Liên nhận lấy khăn lụa lau khô nước mắt, quay đầu nhìn về rừng sâu trong yêu thú. Đó là một con dài trăm trượng liết, chân trước như bọ ngựa vậy là hai cây sắc bén lưỡi hái, mới vừa rồi cuồng phong cùng hàn quang liền ra từ nải tay. Trúc Thanh sờ một cái bên hông chứa vật túi, nhất thời cảm nhận được một tia an ủi, hắn đoán được tiểu sư tỷ sẽ càng quái, liền đem toàn bộ có thể sử dụng vật phẩm toàn bộ mang ra ngoài. Hoặc giả, có sống tiếp có thể. Trúc Thanh lấy ra một cái trận bàn đánh vào ngầm dưới đất, lại lấy ra mấy cái ngọc phù cùng một sấp phù lục. Ba tấm phù lục chồng chất ném ra, một cái vàng óng ánh xiển xích hướng rừng cây bắn nhanh mà đi. Tiếng gào thét đột nhiên nổi lên, mấy đạo hàn mang xẹt qua rừng cây, thẳng hướng Trúc Thanh hai người chạy tới, màu vàng xiển xích dãy rủa chốc lát liền hóa thành linh quang tiêu tán. Trúc Thanh cùng Bạch Liên cùng nhau chui vào lòng đất, tránh thoát công kích, nhưng lưu lại nửa cái đầu, quan sát đối phương động tĩnh. Mặt đất chấn động, giết giống vậy chui xuống dưới đất, chuẩn bị đánh chặn đường hai người. Nhưng, chờ đợi chính là thời khắc này. Trúc Thanh dụng hết toàn lực đem Bạch Liên ném không trung, Bạch Liên chân đạp một kiếm, lập tức phi nhanh mà đi. Phát hiện có người muốn trốn, giết đội vàng vung vậy cái đuôi chụp về phía Bạch Liên. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một đương theo lấy lời nói, một con cực lớn bùn đất bàn tay từ mặt đất lộ ra, nắm chặt giết cái đuôi, đồng thời, một con khác bàn tay khổng lồ cầm trường thành quyền nặng nề đánh tới hướng giết đầu. Với anh, tiếng vang lớn truyền khắp cả toàn núi rừng, mới vừa rồi phi ứng, cự hổ cũng nghe đến tiếng vang, rồi rít nhìn về nơi này, phía trước Bạch Liên cũng là như vậy, nhưng không ngừng bước, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Ngay sau đó một đạo phẫn nộ hí xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt vang vọng với thung lũng, khí thế của nó đem toàn bộ mơ ước nơi đây yêu thú toàn bộ kinh sợ thối lui. Rốt cuộc muốn liều mạng sao? Trúc Thanh than nhẹ mở miệng, trên mặt đều là lạnh nhạt, mạng của mình là nhặt được, vậy cũng tính còn ân tình. Giết gắng sức dãy rủa thân thể, cực lớn cái đuôi tùy tiện đem bàn tay khổng lồ đập nát, hơn 10 đạo hàn quang sẽ qua, một con khác bàn tay khổng lồ hóa thành một khối, lần nữa trở về đại địa. Trúc Thanh không chút do dự cầm trong tay phụ lục toàn bộ ném ra, năm tấm chồng chất, hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, hướng giết toàn thân chém tới. Đồng thời, đem 18 quả ngọc phù ném phương vị khác nhau. Giết dãy rủa thân thể, cơ múa lưỡi hái, đem hơn phân nửa kiếm quang chém gục, nhưng vẫn bị đánh trúng, một đôi xúc tu bị chém đứt, chảy ra màu xanh sẫm huyết dịch, thanh hôi vô cùng. Thật đúng là tối. Trúc Thanh đứng lơ lửng trên không, đầy mặt khinh bỉ nhìn về phía từ đen chuyển đỏ con giết cực lớn. Có lẽ là cảm thụ khuất đủ, giết trên thân mạo hiểm bốc hơi lên hơi nóng, trên người lớp vảy màu đỏ cũng giống như nóng bỏng dung nham. Xong chưa? Vậy ta bắt đầu trước. Trúc Thanh hai tay thật nhanh bấm niệm pháp quyết, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn pháp trận, đồng thời bùn đất xoay tròn, một cái dòng bùn nước xoáy liền ở chỗ này tạo thành, kéo con giết cực lớn hướng ngầm dưới đất chìm mất mà đi. Giết dây rùa thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài bò, đồng thời phóng ra trên người hơi nóng, ướt át bùn đất trong nháy mắt khô ràng, dòng bùn nước xoáy cũng từ từ ngưng lại. Đang lúc giết sắp thoát khốn lúc, đỉnh đầu của nó xuất hiện một cái khác pháp trận, bên trong 6 giờ, ngoài 12 giờ, điểm một cái liên kết, rườm rà vô cùng. Không trung trăng sáng cũng giống như bị triệu hoán, vẩy xuống sáng tỏ chói lọi không có vào pháp trận trong. Pháp trận nhất thời lóng lánh ra hào quang sáng tỏ. Từ ngoài vào trong, tất cả quang mang từ từ hội tụ đến trung tâm chỗ. Giết trong nháy mắt cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức đem toàn thân hồng quang hội tụ ở trong miệng. Trắng đoan kiếm quang từ trên cao đi xuống, đỏ ngầu nhiệt lưu từ dưới lên trên. Hai người gặp nhau lúc nhất thời nhấc lên làn sóng kinh thiên, giống như mấy mươi ngàn hồng hoang manh thú hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Rừng cây san thành bình địa, ngọn núi hóa thành phấn vụn. Cách đó không xa Bạch Liên cũng bị đạo này sóng khí lật tung, một kiếm vội vàng phóng ra linh khí mới giúp này ổn định thân hình. Sững sờ chốc lát, nàng lập tức đường cũ trở về, chạy thẳng tới sóng khí trung tâm. Hoảng sợ như thế khí thế tất nhiên sẽ kinh động tông môn, bản thân có thể làm chính là lập tức trở về đến bên người của hắn. Trong Hợp Hoan Tông, đang tính tọa Thủy Vân Nguyệt cùng Nguyệt Oanh Oanh trong nháy mắt nhận ra được cỗ này khí tức cường đại. Nguyên Anh kỳ sao? Nguyệt Oanh Oanh nghi vấn mở miệng. Không phải, nên là hai con hóa hình kỳ yêu thú sử dụng bổn mạng thần thông ở tranh đấu. Thủy Vân Nguyệt trả lời. Nếu là yêu thú tranh đấu, vậy chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm. Đi. Thủy Vân Nguyệt lập tức đứng dậy, thẳng đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, ở tông môn chung quanh gây chuyện, cũng phải cho chúng nó một ít dạy dỗ. Là, bên kia, chín đạo bóng dáng nghỉ chân tìm kiếm chốc lát, lập tức hướng ở trung tâm bay đi. Trung tâm chỗ, một cái phương viên hơn 10 trong hố sâu, một cái cao 10 trượng người đá đang vùng quyền đánh tới hướng một cái dài trăm trượng con rết màu đen. Người đá toàn thân cái bọc nham thạch, dưới chân lấp loé pháp trận, theo người đá dậm chân mà di động, nơi ngực có từng điểm ánh sáng, ngoài 12, bên trong 6, tận cùng bên trong còn có một cái bóng dáng bé nhỏ. Rết lui về phía sau mấy bước sau, ngay sau đó huy động cái đuôi lớn đem người đá đánh lui. Mặc dù rút đi nóng bỏng ngoại giáp, nhưng lực đạo cường đại như trước, tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng, hai cây lưỡi hái quơ múa, nhất thời hơn 10 đạo hàn mang bắn ra, thẳng chém về phía đối phương. Chỉ thấy người đá toàn thân phủ văn lưu chuyển, mặt ngoài nham thạch trong nháy mắt biến thành trong suốt quan thạch. Hàn mang đánh vào trên đó, phát ra ken ken tiếng, đồng thời lóng lánh ra sáng ngời tia lửa. Thấy được người đá lui về phía sau, giết tiếp tục cơ múa lưỡi hái, vô số hàn mang chen chúc tới, như cuồng phong mưa sa đánh ở người đá trên người. Lần nữa lui về phía sau mấy bước, người đá rốt cuộc lộ ra mệt mỏi, dưới chân pháp trận cũng mất đi ánh sáng. Trên người phù văn cũng từ từ ảm đạm, này tay chân cũng là trải rộng vết rách. Mấy đạo hàn mang thoáng qua, thứ chi bị nhất để chặt đứt, người đá vô lực rơi xuống tới đất bên trên, nhấc lên chút chấn động. Giết trăm bàn chân đủ dùng, trong thời gian ngắn liền tới đến người đá trước người, nâng lên hàn quang lấm lấm lưỡi hái liền muốn chém về phía người đá ngực. Lúc này một đạo kiếm mang phi nhanh tới trực tiếp chạm tại lưỡi hái trên, giết tụt lùi mấy trượng, một cái chân trước đã bị chặt đứt, chất lỏng màu xanh sẫm phun vung mà ra, tràn ngập tanh hôi mùi. Dương mắt nhìn lên, chính là cấp tốc đuổi về Bạch Liên, nàng phiêu nhiên rơi vào người đá ngực, lúc này đã không phát hiện được chút thanh linh khí, chỉ có yếu ớt nhịp tim chậm rãi truyền tới. Cũng được. Chất đầy buồn lo mềm mại trên khuôn mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Lúc này, phẫn nộ gào thét truyền vào Bạch Liên trong tai, đang lúc nàng chuẩn bị toàn lực thúc dục một kiếm lúc, mấy đạo kiếm quang rơi xuống, nguyên bản hung ác giết trong nháy mắt cắt thành điểm tiết, dãy rủa mấy cái, vì vậy mất đi sinh cơ. Bạch Liên dương mắt liền thấy được thân ảnh quen thuộc, là tỷ tỷ của mình Bạch Liên, bên người còn có Hoa Nguyệt Dung, Mục Chi Hạ mấy người. Biết mình cùng Trúc Thanh được cứu, Bạch Liên rốt cuộc không kiên trì nổi, nóng bỏng nước mắt rơi xuống. Bạch Khê bay xuống đến này bên người, cũng không có mở lời an ủi, từ tình hình của hiện trường nàng đã đoán được, là Bạch Liên càng quái, Trúc Thanh đi theo. Chuyện này nhất định phải nghiêm trị. Bất quá, có thể còn sống sót, thật sự quá tốt rồi. Chương 33, Bạch Liên thân thế cuối cùng hiện lên chương 33, Bạch Liên thân thế cuối cùng hiện lên mấy hơi sau, Thủy Vân Nguyệt, Nguyệt Anh Oanh, Vu Thu Thiền hơn 10 người cũng tới đến hiện trường, xem khóc ròng ròng Bạch Liên, lại nhìn về phía này trong ngực pháp lực hao hết Trúc Thanh, đám người liền hiểu sự tình nguyên do. Bị hóa hình kỳ yêu thú công kích còn có thể sống sót, thực tại khó được. Thủy Vân Nguyệt lời nói bình thản, nhưng trong ánh mắt hiện lộ ra kinh ngạc. Vu Thu Thiền phi lạc xuống, đem Bạch Liên cùng Trúc Thanh ôm lấy, nàng biết Bạch Khê các nàng còn có chuyện quan trọng. Hai đứa bé này để ta tới chiếu cố đi. Vậy liền nhờ cậy Vu sư tỷ. Bạch Khê cung kính đáp lại, trong lòng cũng là an tâm. Dù sao bây giờ việc cần phải làm quá nhiều, có Vu sư tỷ vị này tiền bối chiếu cố, nàng liền có thể an tâm làm chuyện của mình. Đám người trở lại tông môn liền tách ra, Bạch Khê gọi lại Thủy Vân Nguyệt, Nguyệt Anh Anh. Trở lại ngọn núi gác lửng, Bạch Khê trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đẹp đẽ dị thường, coi như là trong Hợp Hoàn Tông ít có báu vật. Rút ra nắp bình, một đạo hào quang phun ra ngoài, đem khít khao phòng tiếp khách chiếu sáng hào quang sáng ngời. Bạch Khê nhẹ một chút, một bụi trong suốt hoa sen trắng liền xuất hiện ở hào quang trong, trắng trẻo thuần khiết, tiên khí dồi dào. Thấy như vậy Bạch Liên, Nguyệt Oanh Oanh kinh nghi đặt câu hỏi, bụi cây này hoa sen ra sao chủng loại? Vì sao lại có như vậy linh khí nồng nặc? Nên chẳng qua là bình thường chủng loại, bất quá cùng Liên Nhi có liên quan. Bạch Khê trong mắt ánh sáng lưu chuyển, thật giống như đang nhớ lại qua lại. Bạch Liên thân thế đại gia đều có nghe thấy, nhưng cũng nghi chỗ quá nhiều, chẳng qua là người trong cuộc Bạch Khê không để cập tới, những người khác tự nhiên sẽ không hỏi đến. Bạch Khê ánh mắt ngưng thật, bắt đầu giảng thuật chuyện năm đó. 8 năm trước một ngày, không trung hào quang lóng lánh trải rộng cả hòn đảo nhỏ, nương theo lấy rung động dữ dội cùng kinh thiên biển gầm, trên bầu trời ngưng tụ ra một cái nước xoáy, ngay sau đó một đạo lưu quang bay xuống, sau toàn bộ dị tượng liền từ từ tiêu tán. Lúc ấy các ngươi cũng không ở, ta cùng Hắc Lưu tiến về tìm, vốn tưởng rằng là một món kỳ chân dị bảo, lại chỉ thấy một cái bé gái nằm song xoài một bụi bạch liên trên, trung quanh yêu thú vòng quanh, nhưng không một chỉ dám tiến lên, thật giống như kính sợ, lại thật giống như bị này hấp dẫn. Hoa sen nở rộ ra tinh thuần linh khí, nói đúng ra là Liên Nhi thả ra ngoài, nhưng đều bị bên người nàng hoa cỏ hấp thu, mỗi một gốc hoa cỏ đều là linh khí dồi dào, tinh thuần vô cùng. Là Hắc Liễu trước tiên hành động. Nói đến chỗ này, Bạch Khê nhìn về phía Hắc Liễu, chỉ thấy nàng mặt mũi đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên nghị, không có chút nào hối hận. Đám người quen thuộc Hắc Liễu tính cách, đều là mỉm cười đáp lại. Hắc Liễu xông về bẻ gái, ta thời là nhân cơ hội tháo xuống một cây sen đồng cùng mấy bụi hoa cỏ, sau đó liền thoát đi, cũng được yêu thú không có truy kích. Trở lại tông môn sau, do bởi tò mò, ta uống một viên hạt sen, nhờ vào đó tiến cấp tới Nguyên Anh kỳ. Cứ như vậy, lên cấp Nguyên Anh kỳ. Thủy Vân Nguyệt trên mặt mũi viết đầy kinh ngạc, lên cấp Nguyên Anh kỳ sao mà khó khăn, trăm không còn một, vị thiên tài này sư tỷ vậy mà như thế dễ dàng. Những người khác cũng là ao ước, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ao ước đã không có ý nghĩa. Chẳng lẽ Bạch Liên là tiên nhân? Nguyệt Anh Anh nghi vấn mở miệng. Không nhất định, nhưng khả năng tính rất lớn. Nghe được Bạch Khê lời nói, Thủy Vân Nguyệt mặt lộ chút tức giận. Ngươi có thể hiểu chuyện, người khác chưa chắc hiểu. Những người khác cũng là cảm động thân thụ, rối rít nổi giận đùng đùng nhìn về phía Bạch Khê. Thấy vậy, Bạch Khê chỉ đành giải thích nói, căn cứ cổ tịch đi lại, chúng ta trên còn có một cái linh giới, linh khí dồi dào, có thể tu hành đến cảnh giới càng cao hơn, Nguyên Anh, hóa thần đều là phổ biến, muốn chân chính phi thăng thành tiên, nhất định phải ở linh giới tu luyện tới đỉnh phong. Bất quá, có thể đưa tới như vậy thiên địa dị tượng, có thể là tiên nhân. Đám người mặc dù hiểu, nhưng lại không khỏi thổ thức, hiện tại có thể sống tiếp đã là hy vọng xa vời, nào còn dám yêu cầu xa vời thành tiên. Thấy được đám người xa xút, Bạch Khê vội vàng mở miệng, các ngươi giúp ta luyện đan đi. Oanh Oanh ngươi cũng học tập một cái. Ừm. Nguyệt Oanh Oanh nhẹ giọng đáp lại. Đám người hiểu, người ở tại chàng chỉ có Nguyệt Oanh Oanh còn có lên cấp Nguyên Anh kỳ có thể, đương nhiên phải trọng điểm bồi dưỡng. Sau đó đoàn người đi liền hướng phòng luyện đan. Ngày thứ nhì, Trúc Thanh mở mắt ra liền thấy được quen thuộc nóc nhà, ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển tới quen thuộc xúc cảm. Đây là nhà của mình, bản thân còn sống. Nghĩ tới đây, Trúc Thanh nhất thời lòng hạ tâm thần. Lúc này một trương gầy gò mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của hắn, là Vu Thu Thiền. Tỉnh. Vu Thu Thiền mặt mang nét cười. Nàng mặc dù không kịp Bạch Khê sư tỷ các nàng xinh đẹp, nhưng này nụ cười ôn luyện ôn hòa, đối đãi người cũng là tao nhã lễ phép, cấp Trúc Thanh một loại mười phần an tâm cảm giác, nếu như lấy vợ, Vu Thu Thiền sẽ phải xếp ở vị trí thứ nhất. Đa tạ Vu sư tỷ chiếu cố. Trúc Thanh muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực, chỉ nâng lên nửa tấc thân hình, liền lại té xuống. Được rồi, không nên miễn cưỡng. Người đã tiêu hao hết toàn thân pháp lực, cần khôi phục mấy ngày mới được. A, đúng. Vu Thu Thiền hỏi hướng Trúc Thanh, bên ngoài sư muội muốn gặp ngươi, phải gặp sao? Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, bây giờ tình hình như thế, Đại Hoa nhất định sẽ nổi giận, Hành Đào, Tiểu Chi cũng sẽ lưu lại chiếu cố bản thân, mong muốn an tĩnh nghỉ ngơi là không thể nào. Cái đó, Liên Nhi sư tỷ thế nào? Yên tâm đi, tiểu sư muội vô ngại, chẳng qua là Vu Thu Thiền lời nói hơi bỗng nhiên chốc lát, sau đó nói, Bạch Khê sư muội tức giận phi thường, liền trừng phạt tiểu sư muội quét dọn Hợp Hoan Tông toàn bộ độc phủ. Toàn bộ độc phủ? Có thể hay không nhiều lắm? Trúc Thanh mặt lộ lo lắng, tiểu sư tỷ thật là mạnh, đánh nhau cũng được, để cho nàng quét dọn toàn bộ độc phủ, thật là một loại hành hạ. Yên tâm đi. Vu Thu Thiền nhìn ra sự lo lắng của hắn, ôn nhu nói, các vị sư muội cũng rất sạch sẽ, không có quá nhiều đồ linh tinh. Hoặc giả một tháng sau, tâm niệm của ngươi người sẽ gặp trở lại rồi. Không. Trúc Thanh mong muốn phản bác, nhưng nghĩ tới lời đồn đãi truyền ra, tất nhiên sẽ đối tiểu sư tỷ tạo thành ảnh hưởng, liền ngậm miệng không nói chuyện này. Vu sư tỷ, để cho đại hoa các nàng vào đi. Nói vậy các nàng chờ đến rất là nóng nảy. Tốt. Vu sư tỷ mới vừa mở cửa phòng, đại hoa mấy người liền vào bảo, Lưu Huệ Lan, A Thúy, A Liễu các nàng cũng ở đây. Thô Hoa Tử, ngươi không sao chứ? Đại hoa vẫn là trước sau như một lo lắng, trên mặt mũi còn có chút ít nước mắt. Yên tâm, chẳng qua là đã tiêu hao hết pháp lực, không có bị thương. Trúc Thanh giống như trước đây mỉm cười ứng đối, nhưng cái này giống như xúc động đại hoa tiếng lòng, nhất thời lớn tiếng nói, đừng luôn là cười, ngươi biết ta lo lắng nhiều sao? Nhìn thấy ngươi rời đi, ta chỉ biết lo lắng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại rồi, thấy được bóng lưng của ngươi, ta sẽ cảm thấy vĩnh viễn không đổi kịp ngươi, ta. Đang khi nói chuyện, đại hoa đã nước mắt rơi như mưa, nàng lo lắng, nàng sợ hãi, nàng sợ hãi. Những người khác cũng có giống nhau cảm thụ, các nàng xem không tới Trúc Thanh chân thật nét mặt, chân thật tâm tình, ý tưởng chân thật, hắn phảng phất chính là một đám mây, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi. Đại hoa. Trúc Thanh nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, hắn xác thực không muốn cùng người khác có quá nhiều khúc mắc, dù sao ân tình là khó khăn nhất còn. Được rồi. Vu Thu Thiền lên tiếng cắt đứt cái này không khí ngột ngạt, ôn nhu nói, tiểu sư đệ thân thể chưa khôi phục, ta còn muốn quản lý tàng thư các, còn phải làm phiền mấy vị sư muội giúp một tay chiếu cố. Ừm. Đại hoa gật đầu một cái. Những người khác cũng đáp ứng. Chương 34, đêm khuya tâm sự chương 34, đêm khuya tâm sự màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua chúc cửa sổ ánh chiếu ở đại hoa trên mặt, nước mắt đã rửa sạch, nhưng còn có chút ít mệt mỏi. Nưu Lan, tối nay từ ngươi tới chiếu cố sư đệ, sáng mai chúng ta tới thay thế. Lưu Huệ Lan nói xong, liền hướng đám người nháy mắt, những người khác tự nhiên hiểu, cấp cho hai người một mình thời gian để giải quyết vấn đề. Mấy người đẩy cửa mà đi, tiếng bước chân từ từ đi xa, nhưng bên trong gian phòng Trúc Thanh cảm nhận được rõ ràng, các nàng đã trở về, đang nín thở ngưng thần địa nghe lén bên trong gian phòng động tĩnh. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có hai người, Đại Hoa an tĩnh ngồi ở giường hẹp đối diện, trong mắt thỉnh thoảng nâng lên, liếc trộm trên giường Trúc Thanh, lúc này nàng không có mặc áo, trắng trẻo da thịt chiếu ánh trăng trong sáng lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Trước kia tùy tùy tiện tiện nàng, bây giờ lộ ra đặc biệt câu thúc. Đại Hoa, Trúc Thanh nhỏ giọng mở miệng. Đại Hoa run rẩy một cái, lông mi khẽ nâng nhưng không có trả lời, lúc này nàng không biết như thế nào trả lời, nàng nói lời nói thật, nàng cũng nói lời trong lòng, nhưng nàng càng không muốn xem Trúc Thanh rời đi. Trúc Thanh thấy được đối phương run rẩy, biết Đại Hoa cũng muốn đối thoại, nhưng ban ngày ngữ sắc thực nói chúng hai người chỗ đau. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, yên tĩnh trong căn phòng, đạo này thở dài lộ ra đặc biệt lênh lênh. Đại Hoa thân thể run lên, giữ mắt, chỉ thấy Trúc Thanh lái chậm chậm miệng. Đại Hoa, kỳ thực ta cũng không biết nên như thế nào cùng người khác chung sống. Trúc Thanh thở ra một hơi dài, rất dài, rất dài, bên trong phòng Đại Hoa cùng bên ngoài Lưu Huệ Lan mấy người cũng nghe rõ ràng. Ta thở nhỏ liền cùng người khác bất đồng, ta không thể sinh hoạt ở trong nhà của người khác, nếu không người khác sẽ phải chiếu cố ngươi, sẽ cho người khác gia tăng gánh nặng, người khác ăn cơm muốn rời xa, nếu không người khác sẽ chào hỏi ngươi, người khác cấp hải tử mua quần áo mới, món đồ chơi mới muốn rời đi chỗ khác đầu, nếu không người khác sẽ cảm thấy ngại ngùng. Trúc Thanh nói rất nhiều sinh hoạt kỹ xảo bên trong phòng Đại Hoa, bên ngoài tất cả mọi người yên lặng. Các nàng không nghĩ tới Trúc Thanh sẽ có nhiều như vậy băn khoăn, khi đó hắn vẫn chỉ là không tới 6 tuổi hải tử, hắn là thế nào làm được không đi ao ước, không đi ghen ghét, không đi khóc la. Ao ước, ghen ghét tự nhiên sẽ có, cũng nghĩ tới khóc la, nhưng thấy được người khác cha mẹ tràn đầy buồn lo gò má, hắn liền buông tha cho, con của mình cũng sẽ để cho cha mẹ khổ não, bản thân người ngoài này sẽ chỉ là phiền phức. Không phải vật của ngươi, vậy liền không phải ngươi. Thổ Hoa Tử một mực cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt ở Đại Nưu thôn, lấy đi thức ăn của mình chỉ biết không giải thích được biến mất, lúc làm việc hắn cuối cùng sẽ ở, chia đồ thời điểm hắn mãi mãi cũng không ở. Mong muốn tìm hắn thời điểm, tổng hội gặp phải dưới hắn núi, mong muốn cấp hắn vật thời điểm, nàng tổng hội có măng, giao dại. Giờ khắc này, Đại Hoa tựa hồ hiểu, Thổ Hoa Tử vẫn nhìn thôn, vẫn nhìn mỗi người sinh hoạt, một mực hâm mộ có thể cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng, hắn không được, hắn là người ngoài. Thổ Hoa Tử. Đại Hoa lẩy bẩy mở miệng, nàng muốn nói gì, nhưng lại tìm không ra lời nói. Đại Hoa. Trúc Thanh Thanh em khó được xuất hiện đau thương, nếu như có thể, ta cũng muốn cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Chẳng qua là ta thật không biết nên làm gì. Thổ Hoa Tử. Đại Hoa giọng điệu kiên quyết, nếu biết hắn gian khổ, hắn ý nghĩ, còn có nguyện vọng của hắn, vậy mình liền muốn giúp hắn thực hiện. Sau này ngươi có thể hướng ta làm nũng. Đại Hoa ánh mắt sáng quắc, nét mặt mười phần chăm chú, sau đó ưỡn thẳng đầy đặn lồng ngực, một bộ ngươi có thể nháo tới địa bộ. Trúc Thanh cười, cười rất vui vẻ, cười rất buông được, đây chính là Đại Hoa, đây chính là Đại Hoa an ủi người phương thức. Đại Hoa cúi đầu nhìn mình trước ngực, nhỏ giọng nói, nên thật lớn. Ta không động đậy. Trúc Thanh mặt mang nụ cười nói, a. Đại Hoa lập tức bò lên giường giường, đem mình toàn bộ ép hướng Trúc Thanh. Nhỏ nhẹ hơi thở thổi tới trên da rẻ của nàng, để cho nàng lần đầu ý thức được nam nữ khác biệt, tâm tình khẩn trương hóa thành nóng bỏng hơi nóng, vết cháy ra, lại bọc lại dưới người Trúc Thanh. Có lẽ là cỗ này quen thuộc mùi thơm, để cho Trúc Thanh rất nhanh lâm vào ngủ say. Bên ngoài đám người một đêm không về, một đêm không ngủ, một mực đem lỗ thai dính vào trên tường lắng nghe tình hình bên trong, chỉ có hai đạo rất nhỏ tiếng hít thở, không còn gì khác. Hoa! Một nói tiếng vang ở mấy người bên thai nổ tung. Đám người vội vàng quay đầu, chỉ thấy Hoa Nguyệt Dung, Mục Chi Hạ mấy người đã trở lại, Vu Thu Thiền cũng đứng ở bên cạnh. Các ngươi đang làm gì đấy? Mục Chi Hạ ôn hòa đặt câu hỏi, nhưng trong mắt hưng phấn đã tràn đầy mà ra. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là đang trộm nghe Tiểu Thanh Tử cùng Đại Hoa lời ngon tiếng ngọt. Hoa Nguyệt Dung một câu nói trong nháy mắt kích thích Liêu Ngưng Hàn, Vân Nhu Nhu, Lanh Thúy, Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh mấy người tò mò, rối rít áp tai lắng nghe. Chút lâu sau, Hắc Nữu cũng đang chăm chú điểm nghe lén. Chỉ nghe bành một tiếng, Hoa Nguyệt Dung đã đẩy cửa phòng ra, đám người bước ong ong lỗ thai, lại vội vàng xông về cửa, lặng lẽ thò đầu ra kiểm tra tình huống bên trong. Chỉ thấy Đại Hoa người trần truồng đè ở Trúc Thanh trên người, Trúc Thanh tay nhỏ cũng ôm Đại Hoa eo liễu, thật giống như một đôi tân hôn vợ chồng. A, đám người không khỏi kêu lên. Chỉ thấy Trúc Thanh lông mi khẽ run, nhưng chưa mở mắt. Mới vừa rồi Hoa đã đem hắn đánh thức tới, chẳng qua là thời gian quá nhanh còn chưa kịp thu tay lại, bây giờ chỉ có thể giả bộ ngủ, hy vọng các nàng cân nhắc tình huống thật sớm rời đi. Đại Hoa. Hoa Nguyệt Dung thanh âm trực tiếp vang lên. Đại Hoa thân thể khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không đáp lại. Nàng cũng tỉnh, nhưng cái tư thế này thật xấu hổ, cũng chỉ có thể giả bộ ngủ, để cầu lừa dối qua ải. Ba một tiếng, Hoa Nguyệt Dung trực tiếp đánh vào Đại Hoa con bệnh trên nông, nhưng vẫn là không có trả lời. Bọn họ tối hôm qua làm cái gì, tại sao như vậy cũng bất tỉnh? Đứng ở phía sau mấy người đã nhìn ra Đại Hoa đang vừa ngủ, Mục Chi Hạ thì nhìn ra Trúc Thanh cũng ở đây giả bộ ngủ. Bất quá rất có thú, hãy để cho Hoa Nguyệt Dung tiếp tục đi. Ba, ba, ba. Sau đó mấy đạo tiếng vang lanh lảnh vang vọng ở nơi này khít khao trong căn phòng, Đại Hoa rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy liền đối với Hoa Nguyệt Dung nói, tỉnh tỉnh, đừng đánh, rất đau. Lúc này Trúc Thanh cũng mở mắt ra, thấy được mọi người đang trận, hơi kinh ngạc nói, các vị sư tỷ thế nào đều ở đây? Chúng ta nghe nói ngươi hôn mê bất tỉnh, liền vội vã chạy tới. Nguyễn Phi Yên lướt qua Hoa Nguyệt Dung bước nhanh đi tới Trúc Thanh mép giường, túi người dán lên Trúc Thanh cái chán, thanh u mùi thơm xông thẳng hắn thiên linh cái, trong nháy mắt để cho hắn tỉnh táo rất nhiều. Xem Nguyễn Phi Yên biểu diễn, đám người cũng cảm thấy phải có thú, cũng không quấy rầy. Hay là để ta đi. Mục Chi Hạ lời nói không cách nào phản bác, dù sao nàng là luyện đan sư, xem bệnh cứu người là chức trách của nàng, không người nào có thể thay thế. Đuổi đám người rời đi, Mục Chi Hạ vì Trúc Thanh kiểm tra, mắt, hai, miệng, mũi, trái tim, kinh mạch, đan điền, không rõ chi tiết, 10 phần chăm chú, phát hiện vô ngại sau, lập tức đổi lại đủ cười. Nhu Lan trên thân rất thơm đi. Trúc Thanh mặt mũi đỏ lên, không nói tiếng nào. Mục Chi Hạ nhìn ở trong mắt, nét mặt của hắn phong phú rất nhiều, đúng như Vu Thu Thiền đã nói, Nhu Lan thật cởi ra tâm kết của hắn. Nhưng Mục Chi Hạ trong lòng có chút không vui, mới bắt đầu thích không phải là mình sao? Thế nào nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến? Sư đệ. Trúc Thanh bay đầu, chỉ thấy Mục Chi Hạ đầy mặt đủ cười, hồng tươi đầu lưỡi khẽ liếm môi đỏ, trước ngực trắng non khe càng là tản mát ra mùi thơm ngất ngây. Chỉ thấy Trúc Thanh đầy mặt đỏ bừng như đầu, Mục Chi Hạ mặt lộ đủ cười, xem ra chính mình sức hấp dẫn vẫn còn ở sư đệ nhớ nghỉ ngơi. Nhớ lấy, không thể quá mức mệt nhọc. Ngay sau đó liền phiêu nhiên rời đi. Ừm. Mệt nhọc. Trúc Thanh tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đắp chăn, che ở bản thân mặt đỏ lên. Chương 35, kiếm hoa bay lượn bị kinh diễm. Chương 35, kiếm hoa bay lượn bị kinh diễm. Vì sao trước học tập kiếm pháp? Hoa Nguyệt Dung thanh âm phi thường lớn, vang dội rừng trúc, xuyên biệt vườn thuốc, đi tới bên hồ nước, đang tắm gội Trúc Thanh mấy người cũng nghe nhập trong tai. Trúc Thanh, ngươi sau đó phải học tập kiếm pháp. Nhu Lan có chút nhăn nhó địa nói ra Trúc Thanh tên, đây là quyết định của nàng thổ hoa tử là ở Đại Nhu thôn gọi, cũng là Đại Nhu thôn ký hiệu, càng là những ký ức kia kích nổ. Nàng quyết định lại bắt đầu lại từ đầu. Ừm, nên là cố kỵ tình trạng thân thể của ta, trước học tập gánh nặng hơi nhẹ kiếm pháp. Trúc Thanh vì Nhu Lan lau chùi thân thể, tuy nói hai người muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng thói quen sinh hoạt vẫn duy trì xuống dưới, chẳng qua là lúc này hai người tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Nhu Lan đỏ mặt tiến hai, trắng non da cũng mọc lên đỏ ửng, Trúc Thanh cũng có chút không yên lòng, chạm tới Nhu Lan da trong nháy mắt, tổng hội không tự chủ run rẩy một cái. Những người khác nhìn ở trong mắt, Hạnh Đào cùng Tiểu Chi có chút hăng hái mà nhìn xem, chuyện nam nữ các nàng tự nhiên đã biết được. Vu Thu Thiền cũng mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có thê lương chi sắc. Trúc Thanh giống như trước đây vì mỗi người thanh tẩy thân thể, phi thường tỉ mỉ. Nữ tu nhóm cũng phi thường hưởng thụ. Trong lúc bất chợt, một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, phù phù một tiếng rơi vào hồ nước, vang lên một đóa rực rỡ bọt nước. Hoa sư muội, tắm gội lúc đừng chơi bừa. Vu Thu Thiền mang theo trách cứ thanh âm truyền ra. Thật xin lỗi Vu sư tỷ, ta chỉ là có chút phiền muộn. Hoa Nguyệt Dung ló ra nửa cái đầu, có chút ấy này nói. Được rồi, sau này chú ý chút. Vu Thu Thiền lời nói ôn hòa, không có tiếp tục trách cứ. A. Hoa Nguyệt Dung cười hì hì đáp lại. Lúc này Trúc Thanh mở miệng hỏi, Hoa sư tỷ, ta sau đó phải học tập kiếm pháp sao? Nghe nói như thế, Hoa Nguyệt Dung tức giận dâng trào, không nói lời gì địa đánh về phía Trúc Thanh. Sư tỷ rất không cao hứng, ngươi cần phải thật tốt hầu hạ. Chỉ thấy Trúc Thanh cấp tốc rút lui, trong nháy mắt tránh ra Hoa Nguyệt Dung bay nào, lại nâng đầu, Nguyễn Phi Yên đã đem hắn kéo vào trong ngực, mặt mỉm cười xem Hoa Nguyệt Dung. Yên Yên, ngươi. Hoa sư tỷ, chúng ta thương nghị xong, trước học kiếm pháp, lại học thương pháp. Được. Hoa Nguyệt Dung tức giận bất bình, Nguyễn Phi Yên thời là má lúm như hoa. Mấy ngày sau, Trúc Thanh được đưa tới một đạo thung lũng, nơi này rậm rạp um tùm, thường xuyên có luồng gió mát thổi qua, rất là hợp người. Thung lũng đấy có một tòa xanh biếc nhà gỗ, bao phủ với trong rừng cây. Nếu không phải nhắc nhở, Trúc Thanh cũng rất khó phát hiện. Nguyễn Phi Yên ôm Trúc Thanh rừng rơi vào nhà gỗ trước, cũng nói, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Trúc Thanh sửng sốt một chút, chẳng lẽ sư tỷ không có đem ta trả về tính toán sao? Xin hỏi sư tỷ, ta phải ở chỗ này học tập bao lâu?
Ừm.
Nguyễn Phi Yên nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên là đánh bại tỷ muội chúng ta hai người thì ngưng. Luyện khí kỳ đánh bại kim đan hậu kỳ, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Đúng.
Chỉ có thể dùng kiếm pháp a. Nguyễn Phi Yên cười nói bổ sung. Trúc Thanh cười khổ không có trả lời. Nếu như có thể sử dụng trận pháp phù lục, vậy mình còn có một phần bạn tỷ số thắng, nếu chỉ có thể sử dụng kiếm pháp, bản thân thua không nghi ngờ. Xem ra Phi Yên sư tỷ xác thực không có thả bản thân trở về tính toán. Đứng ở một bên Nguyễn Phi Linh rốt cuộc không nhìn nổi, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi.
Tốt.
Tới ngay. Mặc dù Trúc Thanh đáp ứng, nhưng Nguyễn Phi Yên lại không có buông tay tính toán.
Tỷ tỷ, buổi tối có nhiều thời gian.
Ừm. Xác thực. Nguyễn Phi Yên rốt cuộc buông tay ra. Trúc Thanh rơi xuống, đầu tiên là thi lễ, sau đó đi tới Nguyễn Phi Linh trước mặt cũng là thi lễ. Hai người hơi lộ ra không vui, Trúc Thanh thấy vậy, biết mình bệnh cũ lại tái phát. Hai người cũng không có ngôn ngữ, Nguyễn Phi Yên ngồi vào bên bàn gỗ cầm lên thoại bản cẩn thận phẩm đọc, Nguyễn Phi Linh thì lôi kéo Trúc Thanh đi tới đất trống, bắt đầu chuyển thụ kiếm pháp. Mặc dù trước đã từng xem qua, nhưng nhìn kỹ dưới có thể phát hiện, Nguyễn Phi Linh kiếm thuật không chỉ có phiêu giật linh động, hơn nữa rắn giỏi có lực, thật giống như trong nháy mắt liền có thể phá vỡ hư không. Một lần đi qua, Trúc Thanh cũng lấy ra một nắm đất màu vàng một kiếm, kiếm dài 4 thước, lưỡi dao 3 thước, chiều rộng 1 thốn nửa. Đây là hắc lưu đặc biệt chế tạo, bất kể sức nặng hay là kích thước cũng phi thường thích hợp Trúc Thanh. Trúc Thanh cầm trong tay một kiếm xem mèo vẽ hổ cơ múa một lần, trong nháy mắt liền nhận ra được trong đó bất đồng. Nguyễn Phi Linh thấy đứng chết chân tại chỗ, Nguyễn Phi Yên cũng buông xuống thoại bản. Cũng không phải là Trúc Thanh múa kiếm rất khá, chỉ vì hắn đã nắm giữ bộ kiếm pháp này tinh túy, nhất là nửa đoạn sau, càng là múa ra thần vận. Nguyễn Phi Yên đứng tại chỗ đang suy tính như thế nào mở miệng, lúc này Trúc Thanh lời nói tới trước.
Sư tỷ, ta nghĩ thử một lần nữa, ta giống như tìm được trong đó bí quyết.
Ừm. Nguyễn Phi Linh sững sờ chốc lát, ngay sau đó đáp lại,
tốt.
Để cho ta nhìn ngươi một chút học được như thế nào.
Là.
Trúc Thanh cao giọng đáp lại. Nhắm mắt hồi lâu, Trúc Thanh lần nữa nhảy múa trong tay một kiếm, rắn giỏi có lực phảng phất một con hùng ưng trên không trung bay lượn, khi thì theo gió tung bay, khi thì gió ngược mà đi. Bộ kiếm pháp này vốn là vì nữ tu biết, trong đó âm nhu bộ phận là nhiều, mà Trúc Thanh trực tiếp đem này sửa đổi thành to cao vạm vỡ nam tu kiếm pháp. Một bên Nguyễn Phi Linh thấy ngây người như phỗng, nàng đã không nghĩ tới đánh giá lời nói, bên bàn gỗ Nguyễn Phi Yên thời là mặt mỉm cười điệu thưởng thức. Khẽ múa thôi, Trúc Thanh tràn đầy mong đợi nhìn về phía Nguyễn Phi Linh, hy vọng nàng có thể đưa ra đánh giá. Nguyễn Phi Linh thì nhìn về phía Nguyễn Phi Yên, hy vọng tỷ tỷ có thể giúp một chút bản thân.
Tiểu Thanh Tử.
Nguyễn Phi Yên mở miệng, giống như tất cả mọi người đều ở đây gọi Tiểu Thanh Tử nên tính là tên thân mật đi.
Múa quả thật không tệ, rất có thần vận.
Nhưng là. Nguyễn Phi Yên giọng điệu chợt thay đổi, đồng thời búng một ngón tay, cương phong chạm mặt đánh tới, Trúc Thanh vội vàng cầm kiếm đón đỡ. Sau một khắc, một kiếm rời tay, liền lùi lại mười mấy bước sau, phù phù một tiếng, Trúc Thanh ngã ngồi trên mặt đất. Kiếm là giết người thuật, không cầu hoa lệ, chỉ cầu nhanh chóng. Nói xong, Nguyễn Phi Yên lần nữa cầm lên thoại bản, cũng nhẹ nhàng bay ra một câu, chính ngươi lĩnh ngộ đi.
Là.
Trúc Thanh vừa định hành lễ, nhưng nghĩ tới hai người không vui, liền thẳng lưng, cao giọng đáp lại. Nguyễn Phi Linh thấy cảnh này, đã cảm thán tỷ tỷ giàu hoạt, vừa sợ than Trúc Thanh cảm ngộ. Mặc dù nàng cùng Nguyễn Phi Yên đều là kiếm tu, nhưng đi đường lại bất đồng, nàng tu luyện chính là mua kiếm, mưa kiếm phi hoa trong lấy kẻ địch thủ cấp, mà Nguyễn Phi Yên tu luyện chính là mau kiếm, ác liệt nhanh chóng, thẳng đến đối thủ yếu hại. Xem bày nạ suy tính Trúc Thanh, Nguyễn Phi Linh có chút không đành lòng, nhưng cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Dù sao Trúc Thanh rời đi, các nàng liền mất đi niềm vui thú.
Ta sẽ dạy ngươi một bộ mua kiếm.
Tốt. Một ngày mệt nhọc, Trúc Thanh nằm lên giường hẹp, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lần này hắn hay là trẻ mồ côi, bị một đôi vợ chồng trung niên nhận được, lấy tên gì dũng này ngụ ý là dũng cảm đối mặt khó khăn. Vợ chồng trung niên kinh doanh một nhà tiêu cục, mỗi ngày đều muốn buôn tẩu với các nơi. Dì dũng thở nhỏ tuân theo dạy bảo, mỗi ngày khắc khổ tập võ, đặc biệt là kiếm thuật. 10 tuổi lúc liền có thể đánh bại đại nhân, chính thức trở thành một kẻ tiêu sư. Sau trải qua các loại gió tanh mưa máu, thói đời ấm lạnh, đón lấy tiêu cục, lại chuyển cho đời kế tiếp. Cuối cùng lấy kiếm tôn danh hiệu nhắm hai mắt lại. Trở lại tinh hải, một cái vàng óng ánh chùm sáng đi tới Trúc Thanh trước mặt, đưa tay ra, kiếm tôn một đời liền dung nhập vào Trúc Thanh thần hồn. Mở mắt ra, liền thấy được hai vị mỹ nhân một trái một phải đem mình ôm vào trong ngực. Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ, nhưng thanh u mùi thơm lại để cho hắn không muốn đánh thức hai người.
Ừm.
Chơi con sớm, ngủ tiếp một hồi cũng không sao. Chương 36, kiếm thuật thành công nhập biển hoa chương 36. Kiếm thuật thành công nhập biển hoa một cái trước mắt, Trúc Thanh đã ở trong hạp cốc cư ngụ 3 tháng, trong lúc hắn lại làm mấy cái mộng, có đứng ngạo nghệ với võ lâm đỉnh kiếm tiên, cũng có tầm thường vô vi quân tốt, có nanh đuốt sắc bén mãnh hổ, cũng có ở nhờ môn phái thú nhỏ. Bọn họ thấy sở học toàn bộ hóa thành Trúc Thanh lương thực, để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, Trúc Thanh chính thức khiêu chiến Nguyễn Phi Linh, giống nhau mua kiếm, Nguyễn Phi Linh càng thêm nhẹ nhàng mờ ảo, Trúc Thanh thì chú trọng hơn lực lượng cùng tốc độ. Chỉ thấy Nguyễn Phi Linh nhẹ nhàng văng ra Trúc Thanh một kiếm, chính là một cái đâm thẳng, chỉ cần đem kiếm dừng ở Trúc Thanh cổ họng chỗ, chính là thắng lợi của nàng. Nhưng có một số việc luôn là không như mong muốn. Trúc Thanh đột nhiên thay đổi phong cách, nhanh nhẹn né người tránh ra công kích, cũng cấp tốc về phía trước, đem một kiếm chống đỡ ở Nguyễn Phi Linh nơi cổ họng. Nguyễn Phi Linh kinh ngạc đứng chết chân tại chỗ, Nguyễn Phi Yên thoại bản cũng rơi xuống đất, hai người trợn to mắt hoảng, hy vọng cảnh tượng trước mắt là ảo giác.
Phi Linh sư tỷ, là ta thắng đi.
Trúc Thanh lời nói cắt đứt hai người ảo tưởng, Nguyễn Phi Linh thu hồi kiếm, có chút không cam lòng nói,
sư đệ cao hơn một bậc, sư tỷ nhận thua. Nói thế mới ra, một đạo bóng dáng phi nhanh tới rơi vào Trúc Thanh sau lưng, cũng không chút do dự đem hắn ôm lấy, chính là Hoa Nguyệt Dung, nàng một mực chờ đợi thời cơ này. Hoa sư tỷ tới thật nhanh. Nguyễn Phi Linh buồn buồn nói, kỳ thực các nàng đã sớm nhận ra được Hoa Nguyệt Dung mỗi ngày đều sẽ tới này, trước chỉ biết coi trọng chốc lát, gần đây thì sẽ ở cả một ngày. Được rồi, kiếm pháp cũng học xong, nên đi theo ta. Xem Hoa Nguyệt Dung cười hì hì mặt mũi, Nguyễn Phi Linh nhất thời cảm thấy không vui, lúc này Nguyễn Phi Yên lời nói bay tới. Tiểu thanh tử chỉ cần Phi Linh học, còn không có học tập kiếm pháp của ta đâu. Ngươi biết dạy sao? Hoa Nguyệt Dung phi thường không vui hỏi. Nguyễn Phi Yên kiếm thuật chính là kiếm mang, lợi dụng vô cùng sắc bén kiếm mang đem đối thủ đánh chết. Nhưng chỉ có luyện khí kỳ viên mãn Trúc Thanh căn bản dùng không xuất kiếm mang. Dĩ nhiên sẽ. Nguyễn Phi Yên thu hồi thoại bản, khó được nghiêm túc lên. Nếu không sư tỷ thử trước một chút. Tốt. Thử một chút liền thử một chút. Hoa Nguyệt Dung trong tay linh quang chớp động, một cây màu vàng trường thương đã giữ tại ở trong tay, Nguyễn Phi Yên giống vậy nắm một thanh thuần trắng bảo kiếm. Hai người trợn mắt nhìn nhau, khí thế cũng ở đây từ từ kéo lên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt từ đằng xa truyền tới, vang vọng với thung lũng, cuối cùng truyền vào trong thai của mọi người. Tiểu thanh tử, ngươi ở đâu? Nghe được là Bạch Liên thanh âm, Trúc Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đem tiểu công chúa tiến cửa, chiến đấu sẽ gặp dừng lại. Liên Nhi sư tỷ, ta ở Phi Yên, Phi Linh sư tỷ nơi này. A, ta lập tức đi qua. Vừa dứt lời, Nguyên Bản Dương cung tuất kiếm hai người trong nháy mắt thu hồi vũ khí, tươi cười rạng rỡ ngồi đến bên cạnh bàn. Các nàng dĩ nhiên không sợ Bạch Liên, nhưng khó tránh khỏi sẽ để cho Bạch Khê biết. Chỉ chốc lát sau, Bạch Liên liền ngự kiếm tới trước, dở cho kiểm tra một phen, mới khẽ nói, ngươi không có sao là tốt rồi. Để cho sư tỷ lo lắng. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh Quỷ Thần xui khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn Bạch Liên đầu. Đám người cả kinh, Bạch Liên không muốn nhất bị coi như đứa bé, làm như vậy, chắc chắn để cho nàng tức giận. Chỉ thấy Bạch Liên đầy mặt hưởng thụ, tựa hồ không có nửa điểm tức giận, đám người mười phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Trúc Thanh mới ý thức tới không ổn, vội vàng thu tay về. Bạch Liên sững sờ chốc lát, cũng ý thức được mới vừa rồi khứ thái, trong nháy mắt mặt đỏ lên gò má. Thấy Bạch Liên không có nổi giận, đám người cũng là kinh ngạc. Hoa Nguyệt Dung hỏi trước, Liên Nhi, ngươi tới đây làm gì? Cái đó, cái này. Chỉ thấy Bạch Liên ấp úng không nói ra được lý do, đám người liền hiểu, nàng là đến tìm Trúc Thanh, thầm nói tạm hoặc là nghĩ bồi tội, thế nhưng không được tự nhiên nhỏ tính tình lại nói không ra miệng. Nếu không sư tỷ cũng lưu lại học tập đi. Trúc Thanh tự nhiên cũng nhìn ra Bạch Liên tâm tư, so với xin lỗi cùng tạ tội, hắn càng muốn cùng tiểu sư tỷ ở chung hòa thuận. Ừm. Tốt. Nụ cười sán lạn ở Bạch Liên trên mặt nở rộ, chẳng biết tại sao, Trúc Thanh trong mắt thấy được một đóa thuần khiết không tì vết, tiên khí rồi rào cựu thải liên hoa. Lại là ba tháng, Trúc Thanh đẩy ra Nguyễn Phi Yên kiếm, nhắm thẳng vào này cổ họng. Sư đệ cao hơn một bậc, sư tỷ nhận vua. Tuy có không cam lòng, nhưng Nguyễn Phi Yên đã dốc túi chuyển cho. Sư tỷ đã tạ. Lần này Trúc Thanh cung kính hành lễ, đây là đối với hai người tôn kính. Một bên Bạch Liên cũng là vui mừng phấn khởi, kể từ cùng Trúc Thanh cùng nhau học tập, thực lực của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Hoa Nguyệt Dung lần nữa đi tới thung lũng, Nguyễn Phi Yên cùng Nguyễn Phi Linh cũng không có ngăn trở. Được rồi, ngươi mang đi đi. Chúng ta đã không có gì có thể dạy. Nguyễn Phi Yên khoát tay một cái. Hắc hắc, vậy ta liền mang đi. Hoa Nguyệt Dung hay là một bộ cợt nhà bộ dáng. Trúc Thanh cùng Bạch Liên bị Hoa Nguyệt Dung kéo vào trong ngực, ngay sau đó hóa thành một đạo lôi quang bay thẳng lên. Trước mắt phong cảnh cấp tốc biến đổi, chỉ một cái hô hấp liền tới đến một mảnh biển hoa. Kinh tâm động phách hình ảnh để cho Trúc Thanh quên đi hô hấp, ngay sau đó lại bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Nơi này chính là Hoa sư tỷ đạo phủ. Trúc Thanh nghi vấn mở miệng. Đúng vậy. Bạch Liên nhảy đến bụi hoa, nhẹ nhàng đùa bỡn hoa tươi nói, đừng xem hoa tỷ tỷ tùy tùy tiện tiện, kỳ thực nàng càng thích các loại hoa tươi. A, nghe hai người đối thoại, Hoa Nguyệt Dung trên mặt lộ ra chút ửng đỏ, gãi đầu một cái, rất là xấu hổ. Nơi này nên là một ngọn núi chót đỉnh, ánh nắng tươi sáng, không có chút nào ngăn che. Xuyên qua đủ mọi màu sắc biển hoa, có thể thấy được một tòa quấn quanh dây mây nhà đá, dây mây trên tỏa ra màu hồng đóa hoa, rất là xinh đẹp, thật giống như một bụi cực lớn hoa thụ. Hoa sư tỷ, chúng ta khi nào thì bắt đầu học tập? Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Mới vừa cùng Yên Yên đánh một trận, hôm nay liền nghỉ ngơi. A, thấy được Trúc Thanh mất mát nét mặt, Hoa Nguyệt Dung có chút tâm hoảng, ngay sau đó chỉ nhà đá nói, trước dạy ngươi một chuyện, nhớ phải làm cho tốt. Là. Trúc Thanh trong mắt trong nháy mắt giấy lên nóng bỏng ngọn lửa. Một khắc đồng hồ sau, Trúc Thanh đuốt ve Hoa Nguyệt Dung mềm mại ra hỏi, sư tỷ, ngươi muốn dạy chính là tắm gội sao? Đối. Hoa Nguyệt Dung đầy mặt hưởng thụ địa đáp lại. Nhà đá sau có một ao linh tuyển, linh khí dồi dào không thể so với liên hoa hồ trên lệnh, bên cạnh khe đá trong còn có linh tuyển dị ra, chậm rãi chảy vào ao nước. Hoa Nguyệt Dung vóc người thẳng tắp, căng đầy sau lưng có bắp thịt rắn chắc, mảnh khảnh cánh tay cũng có thể cảm nhận được lực lượng. Sức sống lưng, Hoa Nguyệt Dung quay người sang tới, mặt mũi đường nét rõ ràng, anh khí lại không thiếu xinh đẹp, cao thẳng hai ngọn núi mềm mại mà có co giãn, căng đầy eo có sáng rõ đường nét, hai chân thon dài mà căng đầy. Trúc Thanh cẩn thận giặt mỗi một tấc da thịt, Hoa Nguyệt Dung thời là đầy mặt ửng đỏ, thỉnh thoảng chuyển tới nặng nghề tiếng thở dốc. Sau đó, Hoa Nguyệt Dung cùng Bạch Liên cũng là hứng chí bừng bừng địa giúp hắn thanh tẩy, Trúc Thanh chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, cứng đờ đứng tại chỗ, thật giống như muốn đang tiếp thụ cấp hình. Có lẽ là sơ thông kinh mạch, hay hoặc giả là quá mệt mỏi, trở lại nhà đá, Trúc Thanh liền tiến vào mộng đẹp. Hắn gọi Nhạc Trung Nghĩa là nông dân, nhưng quốc gia nguy nan lúc, hắn liền từ quân báo nước, đầu tiên là bình thường quân tốt, trải qua bản thân chăm chỉ cố gắng, trở thành hiệu úy. Hắn về nhà báo tin mừng, toàn bộ thôn trấn đều là vui mừng một mảnh. sau đó hắn kết hôn, cưới trong trấn đẹp nhất cô nương. Hắn rất nhanh lại muốn lên chiến trường, xem thương lão mẫu thân cùng sắp sản xuất phu nhân, cho dù trong lòng không thôi, nhưng hắn hay là bước lên hành trình. Một trận chiến này thảm thiết vô cùng, trường thương trong tay của hắn, trên người khôi giáp toàn bộ dính vào tươi đẹp màu đỏ, nhưng hắn không có ngã hạ, chỉ dựa vào 3.000 người liền đánh lui 100.000 đại quân. Hắn nhất chiến thành danh, được phong làm tướng quân, về nhà lúc, hài tử đã có thể đi lại, xem xa lạ bản thân, hắn hỏi, thúc thúc ngươi là ai? Dù vậy hắn vẫn vậy vui vẻ, hắn bảo vệ quốc gia, bảo vệ những thứ này người trọng yếu nhất. Trở lại Tinh Hải, Trúc Thanh liền thấy được đoàn kia rực rỡ quang hà, đây là nhạc trung nghĩa một đời, đặc sắc tuyệt luân một đời. Đưa tay ra, Trúc Thanh tiếp nhận vị này trung vũ tướng quân có thể nói truyền kỳ một đời, cùng với kia làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật kỹ thuật súng. Chương 37, họ không bờ bến tận ưu sầu chương 37, họ không bờ bến tận ưu sầu gào thét tiếng xé gió phi nhanh tới, Hoa Nguyệt Dung vội vàng lui về phía sau tránh né, Trúc Thanh một bước tiến lên trước, trong tay trường côn phảng phất rắn nước xẹt qua Hoa Nguyệt Dung phòng ngự đâm thẳng này đầu vai. Hoa Nguyệt Dung còn muốn tránh né nhưng đã quá muộn, chỉ thấy côn gô đã chống đỡ ở trên vai của nàng. Lần này là ta thua. Đa tạ sư tỷ đa tạ. Trúc Thanh thu hồi côn gỗ, thở ra một hơi dài điều chỉnh hô hấp. Bạch Liên đứng ở một bên, nhìn chằm chằm xanh biếc trong mắt, rất khó tiếp nhận mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Chỉ một ngày, Trúc Thanh liền có chiến thắng Hoa Nguyệt Dung thương pháp. Bất kể ai nhìn ở trong mắt cũng sẽ khiếp sợ. Tiểu Thanh tử, ngươi bộ này thương pháp tên gọi là gì? Hoa Nguyệt Dung con, đem ngọc thể của mình toàn bộ triển hiện, Trúc Thanh lui về phía sau một bước, ánh mắt phiêu di, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này gọi là Truy Nguyệt Thương là thoại bản trong chiêu thức, ta trong lúc rảnh rỗi diễn luyện mấy lần. A. Hoa Nguyệt Dung thật giống như tin tưởng, cũng không tiếp tục truy hỏi. Luyện chế đan dược, sửa đổi trận pháp, hiểu phù văn, nghịch chuyển pháp thuật, những thứ này có thể nói rõ Trúc Thanh năng lực lĩnh ngộ rất tốt. Nhưng giáo sư Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh Nạo Phong Thập Bát Kiếm Thiên Thanh Kiếm Pháp còn có lần này Truy Nguyệt Thương thật sự là từ thoại bản trong tìm hiểu ra tới sao? Nếu như là, kia Trúc Thanh năng lực lĩnh ngộ đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức. Nếu như không phải, cũng không thể truy hỏi. Dù sao ai cũng có bí mật, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ ác ý nghĩ tới đây. Hoa Nguyệt Dung đầy mặt dáng tươi cười hỏi, Tiểu Thanh Tử, đem bộ này Truy Nguyệt Thương dạy cho ta thôi. Đang khi nói chuyện còn chen chen trước ngực khe. Trúc Thanh thực tại không cách nào nhìn thẳng, liền gật đầu đáp ứng. Chúng ta là tới học tập, sai như thế nào tỷ tỷ còn có hỏi Tiểu Thanh Tử tranh công pháp. Bạch Liên nhíu môi. Ai Liên Nhi, ngươi đây liền không hiểu được. Cái gọi là học không bờ bến, với ai cũng có thể học, ta cần tiểu sư đệ học tập người phạm thương pháp cũng là có thể. Hành, ta nói không lại ngươi. Bạch Liên chuyển hướng Trúc Thanh nói, Ngạo Phong Thập Bát Kiếm ta có mấy chiêu không biết rõ, Tiểu Thanh Tử ngươi dạy ta một chút đi. Tốt. Trúc Thanh rất vui lòng vì hai người giảng giải. Những công pháp này đều là người phàm võ học, chỉ cần vận hành linh khí bắt chước nội lực lưu động liền có thể sử dụng. Sau đó, Trúc Thanh chuẩn bị đem những thứ này võ học chuyển thành tu tiên công pháp, đã có thể đem phát dương quang đại, cũng có thể nhiều một phần lòng tin. Sau đó 3 tháng, Trúc Thanh cùng Bạch Liên ở tại biển hoa, nơi này phong cảnh tươi đẹp, mùi hoa bốn phía, 10 phần thích hợp ở chẳng qua là Hoa Nguyệt Dung dạy dỗ có chút không yên lòng, 3 tháng mới dạy xong 10 bộ thương pháp. Ngày này, Trúc Thanh lần nữa đánh thắng Hoa Nguyệt Dung, liền hỏi: "Hoa sư tỷ, chúng ta lúc nào học tập mới thương pháp?" "Ừm. Cái đó" thấy được Hoa Nguyệt Dung ấp úng dáng vẻ, Bạch Liên trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thực Hoa tỷ tỷ chỉ biết 3 bộ thương pháp, cái khác đều là tạm thời học. Liên Nhi, đừng nói lời nói thật. Hoa Nguyệt Dung hướng về phía Bạch Liên lớn tiếng nói thì thầm. Kỳ thực Trúc Thanh đã sớm đoán được, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Thấy được Trúc Thanh sắc mặt âm trầm, Hoa Nguyệt Dung cúi người hỏi thăm, Tiểu Thanh Tử ngươi phải đi sao? Tạm thời sẽ không. Nghe nói như thế, Hoa Nguyệt Dung nhất thời vui vẻ ra mặt, lôi kéo Trúc Thanh hai tay xoay tròn, thật giống như một cái ngây thơ hài tử. Ít nhất phải để cho Hoa sư tỷ đem còn thừa lại thương pháp toàn bộ học được mới được. Vừa dứt lời, Hoa Nguyệt Dung trong nháy mắt buông tay ra, Trúc Thanh trên không trung xoay tròn mấy vòng sau, vững vàng địa rơi xuống đất. "Tiểu Thanh Tử, ngươi..." Hoa Nguyệt Dung chỉ Trúc Thanh, nhất thời hoàn toàn không tìm được lời nói. "Yên tâm, ta sẽ hầu ở sư tỷ bên người, cho đến sư tỷ học được thì ngưng." Trúc Thanh má lún như hoa, có mấy phần mục chi hạ dáng vẻ. "Cái đó, công pháp quá tạp sẽ ảnh hưởng tu hành. Chúng ta chỉ học chiêu thức, không luyện công pháp sẽ không ảnh hưởng tu hành, hơn nữa lúc đối chiến còn có thể gia tăng mấy loại biến hóa. Công pháp không giống nhau, không phát huy ra uy lực của chiêu thức. Nhiều nếm thử mấy lần là được rồi. Còn có." Hoa Nguyệt Dung thực tại không tìm được lý do, chỉ có thể nhìn Trúc Thanh từ từ áp sát, lấy ra côn gỗ liền bắt đầu tu luyện. Núi non trùng điệp trong dãy núi có một chỗ cực sâu thung lũng, tinh nhãn nhìn xuống cũng chỉ có một vệt đen. Chuyến về ngàn trượng, liền có thể cảm nhận được quần quần hơi nóng của trào, nóng bỏng vô cùng, nhỏ xuống mồ hôi cũng sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Đen nhánh vách đá trên có thể thấy được một cánh đỏ tươi cửa gỗ, không có quá nhiều trang sức, nhưng lại gây cho người chú ý, nơi này chính là Hắc Lưu Động Phủ. Bây giờ trong động phủ có hai người, Hắc Lưu, Trúc Thanh hai người đang ngồi ở mát mẻ bên trong phòng tiếp khách cười nói. Hoa sư tỷ thật đúng là khổ cực. Hắc Nữu che miệng cười trộm, này tư thế giống như là một vị tiểu gia bích ngọc, trên người đỏ tươi sa mỏng cũng là diễm lệ vô cùng, đây là nàng một người lúc mới dám mặc lên người sưu tầm. Trúc Thanh ngồi ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ, này sáng quắc ánh mắt để cho Hắc Nữu trong nháy mắt dính vào đỏ bừng, nhỏ nhẹ uốn éo người, có chút không biết làm sao. Cái đó, Hắc Nữu muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói ra, chúng ta có phải hay không đi tắm, như vậy mới nhìn thấy rõ ràng. Hắc Nữu thanh âm vẫn vậy nhỏ như rồi môi, nhưng Trúc Thanh trong nháy mắt nghe nhập trong tai. Ngay sau đó hai người đủ bước rời đi phòng tiếp khách. đẩy ra một cánh trong suốt ngọc cửa, nhất thời trận trận hàn khí dâng trào mà ra, bên trong gian phòng có một ao suối nước, còn có một trường phiêu tán hàn khí giường ngọc. Đây là sư tỷ chuẩn bị cho ta. Nói đến chỗ này, Hắc Nữu trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, rất là thông cảm. Rút đi tươi đẹp váy lụa mỏng, ra tay ngăm đen liền triển lộ đi ra, trên Trúc Thanh trước kiểm tra, trên da điểm đỏ đã biến mất, thủ đoạn, nơi cổ mạch máu cũng nhạt nhẽo rất nhiều. Sau đó lại đem tay đè ở này bụng, có thể cảm nhận được bên trong đan điền, trừ một viên tản ra năm màu linh quang đan hoàn, còn có một viên nóng bỏng vô cùng đan hoàn, đó chính là độc đan. Mặc dù gọi độc đan chẳng qua là đặc thù hỏa linh khí ngưng kết mà thành, cần định kỳ lấy ra, nếu không một khi bùng nổ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Trúc Thanh tới đây mục đích chính là kiểm tra Hắc Nữu tình huống, còn có lấy ra độc đan. Sư tỷ, độc đan sắp xỉ nên lấy ra. Trúc Thanh đặt tại bụng tay cũng không có buông ra, Hắc Nữu toàn thân đỏ lên, mồ hôi lấm tấm cũng đã từ từ chảy xuống. Ừm, làm phiên sư đệ. Hắc Nữu lời nói vẫn vậy rất nhỏ, còn có chút ít run rẩy. Hắc Nữu nằm song xoài giường ngọc bên trên, hai mắt nhắm chặt, sợ mình quá mức khẩn trương sẽ ảnh hưởng đến Trúc Thanh. Chỉ thấy Trúc Thanh tay phải quấn quanh linh khí, giơ tay lên liền thăm dò vào Hắc Nữu bụng. Không bao lâu, một viên quả táo lớn nhỏ đan hoàn bị lấy ra, toàn thân đỏ ngầu, ngọn lửa thiêu đốt, thật giống như nóng bỏng vô cùng. Trúc Thanh đem đan hoàn thu vào một cái bình ngọc, cung cấp Hắc Nữu uy tiếp theo viên màu đỏ đan dược. Sư tỷ đi trước luyện hóa đan dược, ngưng tụ trong cơ thể còn xuất lại hỏa độc. Ừm. Hắc Nữu ngồi xếp bằng giường ngọc, chỉ thấy trên người nàng hỏa linh khí lưu động không chỉ, rối rít tràn vào bụng. Trúc Thanh xếp bằng ở đối diện, tử tế quan sát hết thảy. Sau một canh giờ, Hắc Nữu mở mắt ra liền thấy được ánh mắt sáng quắc Trúc Thanh, ngay sau đó nằm xuống thân, mặc cho này kiểm tra. Cẩn thận sau khi kiểm tra, Trúc Thanh nói, rất tốt, sư tỷ trong cơ thể hỏa độc đã được đến khống chế. Cái đó, sư đệ muốn thường xuyên lấy ra độc đan sao? Không cần. Lần này đã lấy ra hơn phân nửa hỏa độc, lần sau nên ở một năm sau, số lần nữa thứ có thể là 5-6 năm sau. A, Hắc Nữu mặt mũi hiện ra do dự. Đại chiến sắp tới, bản thân nhất định phải luyện chế nhiều pháp bảo, trong cơ thể hỏa độc chắc chắn tăng vọt, hơn nữa mỗi lần đều muốn tiêu hao hỏa tinh bồi nguyên đan, đây đối với Hợp Hoàn Tông mà nói cũng là một khoản rất lớn chi tiêu. Sư tỷ, ta giúp ngươi tắm gội đi. A, a. Trúc Thanh nhìn ra Hắc Nữu buồn lo, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Chương 38, Bàng Môn Tả Đạo Bộ Chân Tướng. Chương 38, Bàng Môn Tả Đạo Bộ Chân Tướng. Sư đệ có thể hay không giúp ta chế tác một ít kim tinh thạch? Tốt. Hồng Lộ sư tỷ nên vì các vị sư tỷ cường hóa bổn mệnh pháp bảo sao? Ta muốn học tập học tập. Ừm. Trúc Thanh vì Hắc Nữu lau khô thân thể, lại vì này sức bên trên một loại màu lửa đỏ chất lỏng, vật này tên là ngự hỏa xương, có thể chống đỡ hỏa khí ăn mòn. Hắc Nữu cư trú ở này chính là vì phương tiện luyện chế vũ khí pháp bảo, nàng bỏ ra tất cả mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Động phủ bên trong trận pháp, các loại vật phẩm chính là các vị sư tỷ cảm tạ, điều này cũng làm cho Hắc Nữu càng thêm cố gắng. Mặc vào đỏ tươi váy lụa mỏng, Hắc Nữu liền cùng Trúc Thanh tiến về tài liệu kho. Làm nhẹ nhàng bước chân, váy lụa mỏng phiêu nhiên mẻ múa, Trúc Thanh không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tài liệu trong kho các loại thép rỗng, khoáng thạch đầy đủ hết, nhưng phẩm chất không tốt, cùng Thiên Thông Thương Hội kho bảo vật hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá, mình có thể tinh luyện, cũng là không sao. Đem cần tài liệu cầm ở trong tay, chỉ một khắc đồng hồ, quả đấm lớn nhỏ kim tinh thạch liền đưa tới Hắc Nữu trước mặt. Sư tỷ, loại này phẩm chất kim tinh thạch có thể dùng sao? Hắc Nữu quan sát hồi lâu, mới run run mở miệng, nhưng có thể dùng, dĩ nhiên có thể dùng. Run rẩy cầm ở trong tay, Hắc Nữu mắt bốc tinh quang, nụ cười trên mặt cũng từ từ nở rộ ra. Tinh thuần như vậy kim tinh thạch, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Sư tỷ hài lòng là tốt rồi. Nếu như cần, sư đệ có thể tùy thời chế tác. Nghe được Trúc Thanh vậy, thẹn thùng đỏ ửng trong nháy mắt bỏ đầy Hắc Nữu gò má. Sư tỷ. Trúc Thanh quét qua đầy nhà tinh thiết quán thạch, nói, ta muốn đem nơi này tài liệu tinh luyện, có thể không? Ừm. Vậy làm phiền sư đệ. Sau đó, Trúc Thanh liền cư ngụ ở nơi này. Tinh luyện xong tài liệu chính là học tập thuật luyện khí, đồng thời quan sát hỏa độc tình hình. Nguyên nhân chính là như vậy, trong động phủ Hắc Nữu không một lũ, luyện khí thời vậy chỉ mặc một món tạp dề. Bạch Liên thường xuyên tới, cùng Trúc Thanh cùng nhau học tập, tham khảo, nghe nói nàng phi thường sợ nóng, rất ít tới đây, bây giờ cũng là không biết chán, này nguyên nhân tất cả mọi người đều đã biết được, Trúc Thanh cũng là. Khoan thai nhiều năm như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Trúc Thanh đã đầy 12 tuổi, nhưng tu hành Hợp Hoan Tông trấn tông bí tịch Hợp Hoan Bảo Điện. Hợp Hoan Bảo Điện giảng cầu âm dương điều hòa, tức phương pháp song tu. Dương ở âm không ngừng, âm ở dương không rời, cô âm không sinh, độc dương không giải, không dương thì âm không thể sinh, không âm thì dương không thể hóa, cho nên tiên địa xứng chi lấy âm dương. Trước bởi vì trong cơ thể nguyên dương chưa thành, cho nên không có để cho hắn tu luyện, bây giờ lại phát hiện rất nhiều bí mật. Nguyên âm là nữ tử bản nguyên, nguyên âm chân đầy thì khí sắc đỏ thắm, da trắng đẹp đẽ, nguyên âm thua lỗ thì thể hư khí nhược, tư thể suy bại, người tu tiên giống vậy. Cẩn thận cảm ứng sau, Trúc Thanh phát hiện, trong Hợp Hoan Tông nguyên âm thua lỗ người đông đảo, mục chi hạ mấy người, tông chủ Thủy Vân Nguyệt, còn có đông đảo sư tỷ, trong đó nghiêm trọng nhất chính là Vu Thu Thiền, Đàm Thu Mai, Cảnh Đan ba người, ở các nàng trong cơ thể gần như không phát hiện được nguyên âm khí. Âm dương thành văn vật, âm dương giao dung nhưng thai nghén sinh mạng, có thể trợ tu sĩ tinh tiến, có thể đột phá bình cảnh. Này nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Huyền Thu Muội nói qua, Xích Viêm Kiếm Tông từng có 3 tên nguyên anh kỳ sư tỷ nhân bị chèn ép, mà đưa đến nguyên anh giải tán. Ba người này phải là Vu Thu Thiền, Đàm Thu Mai, Cảnh Đan. Hợp Hoan Tông phải đối mặt kẻ địch, phải là Xích Viêm Kiếm Tông. Biết tất cả mọi chuyện chân tướng, Trúc Thanh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Địch nhân đến phạm, đánh tan liền có thể. Vậy kế tiếp vấn đề là,
tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc nhớ lại sư tỷ tốt. Huyền Thu Muội mặt lộ vui sướng, định đặt nói. Trúc Thanh thì ngồi ở bên cạnh, vì đó rót rượu, trên bàn ăn bày đầy đủ loại kiểu dáng linh quả đồ ăn. Đó là dĩ nhiên. Sư tỷ xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành, sư đệ vừa xuất quan liền tới gặp nhau. Trúc Thanh tươi cười rạng rỡ, một bộ định hót dáng vẻ. Ha ha ha. Nói thật hay. Huyền Thu Muội cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trên má đã nổi lên đường đỏ, mồm mép cũng hơi lộ ra không rõ. Thấy vậy, Trúc Thanh lấy ra một viên màu hồng đan dược, đưa đến Huyền Thu Muội mép. Đây là sư đệ luyện chế mỹ nhan đan, còn mời sư tỷ chớ có chê bai. Mắt mẹ thơm ngọt khí chui vào Huyền Thu Muội miệng mũi, trong nháy mắt để cho nàng thèm ăn đại chấn, há mồm liền đem đan dược nuốt vào, cũng chặt ngậm Trúc Thanh ngón tay không thả, đào mắt mê ly nhìn về phía Trúc Thanh. Tiểu sư đệ đã dáng dấp như vậy tuấn tú, không bây giờ muộn nghỉ lại sư tỷ đạo phủ, sư tỷ sẽ. Huyền Thu Muội lời nói chưa xong liền ngã sấp ở trên bàn ăn. Trúc Thanh rút tay ra chỉ, có chút do dự đặt ở chóp mũi người một cái, ngay sau đó đỏ mặt tía hai địa dùng khăn lau lau. Trúc Thanh lấy ra một tờ màu vàng phụ lục, phía trên viết có chân ngôn hai chữ, đây cũng là chân ngôn phủ, có thể để cho đối phương nói ra chân thật lời nói, nhưng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, đối phương thần hồn lực nhất định phải thấp hơn bản thân. Đối với luyện khí kỳ Trúc Thanh mà nói, cơ hồ là không thể nào điều kiện, cho nên sử dụng bảng môn tà đạo. Mới vừa rồi đút cho Huyền Thu Muội chính là mê hồn đan, có thể mê hoặc đối phương tâm trí, này cách dùng phần lớn bất tiện, hơn nữa Trúc Thanh không cách nào lấy dùng cao cấp dược liệu, này dược hiệu còn nghi vấn. Trúc Thanh đem chân ngôn phủ dính vào Huyền Thu Muội cái trán, nhất thời phụ lục kim quang lấp lóe. Chỉ thấy Huyền Thu Muội chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào ý thức. "Sư tỷ, ta xin hỏi ngươi, Xích Viêm Kiếm Tông thực lực như thế nào? Tu sĩ cấp cao có bao nhiêu?" Xích Viêm Kiếm Tông là Nam Hải Tam Đại tông môn một trong, có Hóa Thần kỳ lão tổ trấn giữ, tu sĩ cấp cao. Huyền Thu Muội lời nói đột nhiên dừng lại. Trúc Thanh suy tính nên là chính mình vấn đề không rõ, kết đan kỳ, kim đan kỳ có thể hay không tính làm tu sĩ cấp cao, hắn cũng không rõ lắm. Nguyên Anh kỳ sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ đều có mấy người. Nguyên Anh sơ kỳ phải có 10 người, trung kỳ phải có 5-6 cái. Hậu kỳ có 3 người, Kim Đan kỳ có bao nhiêu? Không rõ lắm, ít nhất là người. Cơ bản tình báo đã tới tay, nhìn lại Huyền Thu Muội không có tỉnh táo dấu hiệu, Trúc Thanh liền tiếp tục hỏi thăm. Ngày thứ nhì, Huyền Thu Muội tỉnh lại liền phát hiện mình ôm chặt Trúc Thanh, nâng lên môi thơm liền muốn hôn một cái, sau một khắc liền bị một con bàn tay bạch ngọc ngăn trở. "Sư tỷ, tối hôm qua chơi được còn chưa đủ tận hứng sao?" Trúc Thanh mở mắt nhìn về phía Huyền Thu Muội. "Tối hôm qua?" Huyền Thu Muội đầy mặt nghi ngờ, vuốt huyệt thái dương nói, "Chuyện tối ngày hôm qua đã không nhớ rõ." Nghe đến lời này, Trúc Thanh ánh mắt híp lại, không có phát hiện khả nghi dấu vết, liền yên tâm, rời giường ý muốn rời đi. "Sư đệ, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Có phải hay không?" "Đã." Huyền Thu Muội mặt lộ cười ngớ ngẩn, mong đợi tốt đẹp kết quả. "Tối hôm qua, sư tỷ muốn sư đệ nói ra tán thưởng lời nói, cuối cùng hài lòng địa đi ngủ." Trúc Thanh mặt mũi bình thản, không giống nói láo. "Liền cái này, không có cái khác, càng khiến người ta vui thích chuyện sao?" "Chuyện gì?" Trúc Thanh đầy mặt nghi ngờ hỏi. Huyền Thu Muội nhất thời không cách nào trả lời, quan sát tỉ mỉ đi sau hiện Trúc Thanh nguyên dương chân đầy, cũng không hư thân, nhất thời thất vọng té nằm trên giường hẹp. "Sư tỷ, sư đệ còn có chuyện quan trọng, rời đi trước." "Chờ." Xem Trúc Thanh bóng lưng, Huyền Thu Muội lần nữa lộ ra cười ngớ ngẩn. Vóc người to lớn đã siêu bảy thước, mặt mũi tuấn mỹ không tì vết, thật là họa quốc ương dân mầm giống tốt. Thật không biết mấy năm sau sẽ là hình dáng gì. "Mấy năm sau sao?" Huyền Thu Muội nụ cười từ từ thu liễm, ưu sầu từ từ leo lên gò má. Chương 39, thần hồn cộng minh hưởng cảm ngộ. Chương 39, thần hồn cộng minh hưởng cảm ngộ. Hợp Hoan Bảo Điện trong có một bí pháp tên là thần hồn cộng minh, nhưng khiến tin tưởng lẫn nhau hai người chia sẻ đau đớn, cũng có thể giống như âm dương giao dung như vậy, lớn mạnh thần hồn. Trúc Thanh muốn lợi dụng này bí pháp chia sẻ sở học mình, sở ngộ, hoặc giả có thể tăng lên các vị sư tỷ thực lực. Đầu tiên tìm đến dĩ nhiên là Ngưu Lan, chỉ có nàng là vô điều kiện mà tin tưởng bản thân. Dưới ánh trăng, giai nhân ở phía trước. Tâm tính sơ khai Trúc Thanh không tự chủ mặt đỏ lên, những thứ này đều bị Ngưu Lan nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng gợi lên nụ cười. Trúc Thanh nếu như là đại gia tử đệ hoặc giả đã đính hôn, hơn nữa này mặt mũi sắc thực tuấn mỹ, tư thế đoan chính nho nhã, phong độ phơi phới, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm. Hai người không nói gì, trong lòng đã rõ ràng. Trúc Thanh ý muốn dán lên Nưu Lan cái chán, nhưng chiều cao chi trên lệnh chặn Trúc Thanh động tác. Nưu Lan phỉ cười một tiếng, thuận tay đem Trúc Thanh kéo vào trong ngực, cũng ngã về phía sau. Hai người mặt mũi tương đối, đều là chiều hồng. "Như vậy nên là được rồi đi." Nưu Lan thẹn thùng nói. "Ừm." Trúc Thanh giống vậy ngượng ngùng. Hai người cái chán chống đỡ, nhất thời hai cỗ sóng khí xung kích lẫn nhau, lại dung hợp lẫn nhau. Hồi lâu sau, một cỗ thần hồn chấn động từ trên người của hai người tản ra, ôn hòa như suối nước, xuyên qua mấy tầng thủy trúc, chạy đến vây xem mấy người nơi này. Mấy người không chớp mắt xem, cũng không phải dậy, nhưng trên khuôn mặt có nhiều chấn động. Sáng ngời tinh hải trong, Trúc Thanh cùng Nưu Lan ôm nhau mà đứng, Trúc Thanh sau lưng có hơn 10,000 sao trời, Nưu Lan sau lưng chỉ có mấy trăm. Hai người tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không ngôn ngữ. Trúc Thanh giơ tay lên, ngay sau đó sau lưng một viên màu vàng đất sao trời bay tới, trong nháy mắt hóa thành thổ địa núi sông, không hề đứt đoạn biến hóa. Nưu Lan nhìn ở trong mắt, khắc ấn ở thần hồn, nàng tựa hồ cũng nắm giữ thổ linh khí biến hóa chi đạo. Sau đó chính là ngôi sao màu vàng nóng, hóa thành một đạo mơ hồ bóng người diễn luyện một bộ kiếm pháp, chính là Ngạo Phong Thập Bát Kiếm giống vậy bị Nưu Lan khắc vào thần hồn. Sau còn có sao trời pháp trận, phù văn giải tích, thuật pháp biến hóa, thuật luyện đan, luyện khí chi pháp. Đem toàn bộ diễn luyện nhìn xong, Nưu Lan sau lưng sao trời cũng sáng rất nhiều.
cái này hoặc giả chính là lớn mạnh thần hồn. Nưu Lan vui vẻ hôn lên Trúc Thanh, cũng nói, "Cảm ơn." Lời nói không nhiều, lại biểu lộ Nưu Lan tâm tình. Trúc Thanh nguyện ý chia sẻ những thứ này, đáo vật chính là mong muốn bảo vệ mình, nàng cũng không đốc, đã sớm phát hiện Hợp Hoàn Tông đang chuẩn bị chiến đấu. Hai người xoay người lại thể lúc, đã đến ban ngày, nhưng Thúy Trúc sau mấy người vẫn vậy vẫn còn ở đi ra đi. Trúc Thanh thanh âm chuyển tới, "Hoa Nguyệt Dung, Mục Chi Hạ, Liễu Ngưng Hàn, Lệ Thúy, Vân Nhu Nhu, Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh, Hành Đạo, Tiểu Chi, Bạch Liên tất cả đều đi ra, Hắc Nữu cũng từ một bên kia hiện ra thân hình." Trúc Thanh kéo Nưu Lan, nói, "Ngươi diễn luyện một lần đi." "Tốt." Lời nói rơi xuống, Nưu Lan diễn luyện Ngạo Phong Thập Bát Kiếm Tiên Thanh Kiếm Pháp xuất thần nhập hóa, rất là tinh diệu. Tất cả mọi người đều biết, Nưu Lan có chút thuộc về bất thiện kiếm pháp, cho nên đi chính là võ tu con đường. Nhưng chỉ một đêm, tại sao lại có như thế biến hóa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sau trận pháp, phù văn càng làm cho đám người khiếp sợ, pháp thuật cũng là tinh diệu vô cùng. "Cái đó..." Hoa Nguyệt Dung do dự mở miệng, "Tiểu Thanh Tử, ngươi để chúng ta nhìn những thứ này, không phải muốn đả kích sư tỷ đi?" Hoa sư tỷ lo lắng. Trúc Thanh mặt mang sang sảng nụ cười, hợp với gương mặt tuấn mỹ, thật để cho người mê người. "Ta muốn sử dụng thần hồn cộng minh chia sẻ bản thân cảm ngộ, xem ra rất thành công." Nghe đến mấy câu này, Hoa Nguyệt Dung mấy người trong nháy mắt hiểu, Trúc Thanh đã biết hết thảy, hơn nữa đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mấy người muốn nói lại thôi, các nàng không muốn để cho Trúc Thanh tham chiến, nhân tài như vậy, không nên chết ở tầm thường này góc. Nhưng Trúc Thanh cảm ngộ sát thực mê người. "Tốt." Mục Chi Hạ mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại có mấy phần đau thương, nàng đáp ứng không phải để cho Trúc Thanh chia sẻ cảm ngộ, mà là để cho hắn tham chiến. Những người khác cũng nghe ra đầu mối, nhưng không thể làm gì. "Tiểu Thanh Tử, ta tới trước." Bạch Liên trước tiên mở miệng. Mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng để cho Nưu Lan dẫn trước, trong lòng của nàng cảm thấy một tia không khoái. Sau mười mấy ngày, Trúc Thanh xếp bằng ở cái ao hoa sen trên, đang nhắm mắt suy tính những ngày qua phát hiện. Hắc Nữu nguyên âm hoàn hảo, nhưng nhân hỏa độc không cách nào lên cấp nguyên anh kỳ, Hoa Nguyệt Dung nguyên âm tuy có thua lỗ, nhưng không bị thương cùng căn bản, hết lòng điều dưỡng sau, hoàn toàn có thể đánh vào nguyên anh kỳ. Mục Chi Hạ mấy người thì thường tới căn bản, mặc dù bằng vào Hợp Hoan Bảo Điện khôi phục một chút, nhưng vẫn vậy không cách nào lên cấp. Hành Đào đã đến trúc cơ hậu kỳ, nếu như đoán không sai, sư tỷ nên chuẩn bị vì nàng kết đan. Tiểu Chi là 3 năm trước đây trúc cơ, hôm nay là trúc cơ trung kỳ, theo thầy tỷ thái độ nhìn, cũng sẽ không để cho nàng tham chiến. Nưu Lan đồng dạng là trúc cơ trung kỳ, nhưng ngũ linh căn đặc tính, gấp 5 lần pháp lực, để cho nàng thực lực so Hành Đào còn phải cao hơn rất nhiều, về phần có thể hay không tham chiến, xác thực không nhìn ra. Về phần Bạch Liên, chắc chắn sẽ không tham chiến. Nếu như là ta, sẽ đem Bạch Liên đưa đến có thể tin cậy địa phương, tỉ như Thiên Thông Thương Hội, mặc cho này trao liệu, không đến nỗi chôn vùi thật tốt tài hoa. Nghĩ tới đây, hắn mở mắt ra, chuẩn bị tiến về tông môn đại điện cùng tàng thư các, vì những thứ khác sư tỷ chia sẻ cảm ngộ. Thời gian trôi qua, lại qua 3 năm. Khoảng cách năm Hợp Hoan Tông thứ 1.000 đại điện, còn có 1 năm. Nhưng trong Hợp Hoan Tông khẩn trương không khí nói cho các đệ tử, chúng ta sẽ có một trận đại chiến. Thanh Thúy trong rừng trúc, Trúc Thanh đang xếp bằng ở một cái pháp trận bên trong, trong suốt mồ hôi một chậm rãi chảy xuống, đồng thời một cô mênh mông khí tức đột nhiên dâng lên, không hề đứt đoạn kéo lên. Trúc Thanh 15 tuổi, trúc cơ thành công. "Tiểu Thanh Tử vóc người có tốt như vậy sao?" Hoa Nguyệt Dung thanh âm vang lên. "Hàng năm đều ở đây giải, năm nay vừa lúc qua 8 thước." Mục Chi Hạ tươi cười rạng rỡ thanh âm. "Ừm, quả thật không tệ. Tướng mạo cũng là tinh xảo." Liêu Ngưng Hàn thanh âm. "Sư tỷ, cái này nên gọi anh Vũ." Lãnh Thúy cũng nói ra lời. "Đều giống nhau, ngược lại đều là nam nhân tốt." Vân Nhu Nhu nói. "Xác thực, bất kể thế nào nhìn cũng thuận mắt." Nguyễn Phi Linh thanh âm. "Chính là không biết chứng nhiệt độ chưa." Nguyễn Phi Yên mang theo nét cười thanh âm. "Ta cùng Tiểu Thanh Tử có hôn ước." Lãng Nhu Lan thanh âm. "Vậy ta làm thị tiếp đi." Hành Đào thanh âm. "Tính ta một người." Tiểu Chi cũng nói. Xa xa Hắc Nữu nhỏ giọng nói ra, "Ta cũng có thể làm thị tiếp." "Tiểu Thanh Tử phải làm ta nói lữ." Là Bạch Liên thanh âm. "Liên Nhi sư tỷ, cái này phải nói cầu tới trước tới sau, ta trước quyết định hôn ước, ta làm đạo lữ, ngươi làm thị thiếp." Nưu Lan Ly trực khí chẳng nói. "Đó là người phàm thời điểm hôn ước, người tu tiên có người tu tiên quý củ." Bạch Liên cũng là hùng hồn. "Kia muốn làm sao định?" "Đánh nhau, ta sợ ước hiếp ngươi." Nghe nói như thế, Bạch Liên có chút tức giận, trắng non trên gương mặt tươi cười nổi lên trận trận đỏ ửng, màu xanh biếc trong mắt nhìn chằm chằm Nưu Lan, Nưu Lan giống vậy nhìn chằm chằm mắt hạnh nhìn về phía Bạch Liên. Hai người trợn mắt nhìn nhau, không có một tia nhượng bộ. Lúc này Mục Chi Hạ thanh âm cắt đứt Dương Cung Tuất Kiếm hai người. "Tiểu Thanh Tử đã chạy, các ngươi ai đuổi kịp, ai làm đạo lữ, khỏe không?" "Tốt." Hai người cùng kêu lên trả lời, lại nhìn về phía xa xa phi nhanh bóng dáng, hai người khỏe miệng đồng thời nết lên nụ cười. Chương 40, thiếu niên Tuấn Mỹ làm người thương yêu. Chương 40, thiếu niên Tuấn Mỹ làm người thương yêu. Một tòa sơn cô ưu tính trong, một đôi nam nữ đang tắm gội, nữ tử vóc người thức tha, có lồi có lõm, nam tử vóc người to lớn, anh vũ bất phàm, chính là Liêu Nhứ, Nô Mạnh hai người. "A Mạnh, có chuyện muốn nói với ngươi." Liêu Nhứ vẻ mặt tạm đạm, muốn nói lại thôi. Nô Mánh nhìn ở trong mắt, trực tiếp đem nàng thật chặt kéo vào trong ngực, không nói tiếng nào, chỉ có bịch bịch nhịp tim. Liêu Nhứ cũng đem Nô Mánh ôm chặt, chính là loại này không tiếng động quan hoài nhất là động tâm. Sau đó, Liêu Nhứ liền giảng thuật chuyện đã qua. "A Mánh, ta nghĩ..." "A Nhứ, giúp ta kết đan đi." "Ngươi nghĩ tham chiến?" "Không được." Liêu Nhứ lời nói chưa xong, lần nữa bị Nô Mánh ôm chặt. "A Nhứ, ngươi là nữ nhân của ta, sau này vẫn luôn là..." "Ừm." Một giọt nước mắt trượt xuống, chảy vào nam nhân lồng ngực, nóng bỏng vô cùng. Lời đơn giản ngữ, nóng bỏng tình cảm, kiên định không thay đổi niềm tin, còn có lăng liệt như đao sắc ý. Lúc này, một đạo phi nhanh bóng dáng sẽ qua, hai người nâng đầu cũng không để ý, ngay sau đó hai đạo yêu kiểu bóng dáng đuổi tới, cũng la lớn, "Tiểu thanh tử ngươi đừng chạy. Hai chúng ta, ngươi chọn ai làm đạo lữ?" Liêu Như trực tiếp mở miệng mắng to, "Đây là nhà các ngươi sao? Đây là nhà chúng ta. Các ngươi đổi nam nhân cũng không thể quấy rầy người khác sinh hoạt." "Được rồi." Nô Mãnh nâng lên dưới Liêu Như ba liền hôn lên. Sóng biết dập dần, nước chảy liên tục, hai thân ảnh chặt chẽ địa đan vào với nhau. Tông môn trong đại điện, kẻ đến người đi, qua lại không dứt. Bởi vì chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ đệ tử cũng bận rộn. Sư tỷ tốt, Thảo Dược Viên, Trúc Thanh, xin phép đính chính tu vi. Một đạo thở hồng hộc thanh âm trong nháy mắt truyền vào tại chỗ toàn bộ nữ đệ tử trong thai. Trúc Thanh, là cái đó tại cao tám đấu tiểu sư đệ sao? Còn có thể là ai? Hắn còn chia sẻ bản thân cảm ngộ, nguyên bản xem không hiểu trận pháp, phù văn, ta hiện tại cũng có thể vận dụng tự nhiên. Ai u? Ngươi nhìn kia vóc người, to lớn có lực, ngươi nhìn kia mặt mũi, họa quốc cường dân a. Xác thực, ngay cả ta cũng động lòng. Thế nào thở hồng hộc? Chẳng lẽ bị cái nào tiểu sư muội đuổi theo? Đuổi kịp là có thể thành đạo lữ cái chủng loại kia. Vậy ta cũng tham gia. Ta cũng là. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong, hai âm thanh bay tới, truyền vào trong thai của mọi người. Tiểu thanh tử, ngươi rốt cuộc chọn ai làm đạo lữ của ngươi a? U, thật đúng là đã đoán đúng. Kia, toàn bộ nữ tu phảng phất thấy chân tu mỹ vị lừa báo, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trúc Thanh. Tới trước được trước. Lời nói vừa dứt, hơn trăm người phi thân về phía trước, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị một đạo bình chướng ngăn trở, đồng thời một cô minh mông linh khí của tới. Còn mời các vị sư tỷ trước làm xong trên tay công tác. Mọi người thấy đi, một đạo xinh đẹp thân hình từ trên bậc thang đi xuống, chính là Nguyệt Anh Oanh, khí thế của nó vượt xa từ trước, hiển nhiên đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ. U, sư muội cũng vương vấn vị tiểu sư đệ này sao? Trong giọng nói không có gây hấn, ngược lại là không che giấu được vui sướng. Vừa dứt lời, Nguyệt Anh Oanh dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa ngã quỵ. Không có. Sư tỷ đừng nói cản. Sư muội nha, nam nhân tốt muốn đuổi, ngươi nhìn hai vị kia sư muội. Theo sư tỷ ngón tay, chỉ thấy hai đạo lưu quang phi nhanh tới, sau khi rơi xuống đất thẳng sông về Trúc Thanh. Hai vị sư muội phải làm gì? Nguyệt Oanh Oanh trong nháy mắt liền chắn Trúc Thanh trước người. Chúng ta là đến tìm phu quân. Hai người chăm miệng một lời, trong nháy mắt đưa tới ầm ĩ khắp trốn. Cái này, Nguyệt Oanh Oanh có chút không biết làm sao, suy tư chốc lát liền nói, tông chủ phải gặp tiểu sư đệ, hai vị sư muội chờ. Chờ chúng ta định được rồi ai lớn ai nhỏ, cũng không muộn. Nưu Lan phản bác. Không được, các ngươi chờ một chút cũng không sao. Dứt lời, Nguyệt Oanh Oanh liền lôi kéo Trúc Thanh đi lên nấc thang, lúc này nàng mới nhìn rõ, nguyên bản gầy yếu tiểu nam hải đã lớn lên bây giờ như vậy tuấn mỹ to lớn nam tử. Thấy Thủy Vân Nguyệt trong nháy mắt, Nguyệt Oanh Oanh trong nháy mắt hối hận. Chỉ thấy Thủy Vân Nguyệt trực tiếp đem Trúc Thanh đẩy ngã ở trên ghế dài, đưa tay liền muốn cởi ra này quần áo, cũng được bị Nguyệt Oanh Oanh kịp thời ngăn cản. Thật là, không để cho đụng, ngươi mang đến làm gì? Thủy Vân Nguyệt tức giận nói. Cái này, Nguyệt Oanh Oanh ánh mắt phiêu di không chừng, nàng xác thực không nghĩ xong được cớ. Tông chủ thứ lỗi, lần này tới trước chẳng qua là vì đính chính tu vi, nhưng các vị sư tỷ bận rộn, không nhàn rỗi, đúng lúc gặp thiếu tông chủ đi ngang qua, riêng đệ tử khảo nghiệm. Trúc Thanh cung kính hành lễ, lời nói lưu loát không có chút nào vấp váp, giống như sự thật đúng là như vậy. Thủy Vân Nguyệt cùng Nguyệt Oanh Oanh đều là kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thanh, như vậy tướng mạo, như vậy tài ăn nói, thật không biết sẽ có bao nhiêu nữ đệ tử thụ hại. Được rồi, kia toàn lực phóng ra pháp lực. Thủy Vân Nguyệt đã không có hứng thú, vào cửa thứ nhất mắt nàng đã nhìn ra Trúc Thanh đã lên cấp, căn bản không cần khảo nghiệm. Là. Trúc Thanh trả lời, ngay sau đó phóng ra pháp lực, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, duy nhất vui mừng chính là pháp lực của hắn có thể địch nổi trúc cơ trung kỳ, nhưng đối với khắp nơi kim đan kỳ chiến đấu mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Thủy Vân Nguyệt cầm lên Trúc Thanh tông môn lệnh bài, sửa đổi xong tin tức liền trả lại cho hắn. Đúng, đại sư tỷ đến rồi, ngươi phải gặp sao? Thủy Vân Nguyệt trong con ngươi mang cười, thật giống như đang chờ mong một trận kịch hay. Không được, nếu bạch sư tỷ đã xuất quan, ngày khác gặp lại cũng không muộn, còn mời tông chủ cho phép đệ tử từ bên phong rời đi. Tốt. Thủy Vân Nguyệt tiện tay ném cho hắn một cái lệnh bài, cũng dặn dò, bằng này lệnh bài có thể tùy thời ra vào động phủ của ta, không được lưu lạc. Là. Trúc Thanh nhận lấy lệnh bài, liền xoay người rời đi. Bạch Khê phiêu nhiên rơi xuống, mới vừa cất bước đi vào tông môn đại điện, liền thấy được Bạch Liên cùng Nưu Lan trợn mắt nhìn nhau, tiến lên hỏi thăm nguyên do mới biết được, hai người đang tranh đoạt Trúc Thanh đạo lữ vị, Bạch Khê khỏe mắt không tự chủ có quắc mấy cái. Suy tư một lát sau, liền hướng Bạch Liên truyền âm, bên trái bên phòng, tông chủ đạo phủ. Bạch Liên lập tức ném ra một kiếm đội va đi, Nưu Lan sững sờ chốc lát, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Khê, tức giận nói, gian lận. Liền đuổi sát mà đi. Bạch Khê kinh ngạc, Nưu Lan hàm dưỡng lại như thế biến hóa lớn. Đại sư tỷ, trợ giúp muội muội đoạt nam nhân, luôn là không tốt lắm. Tất cả mọi người cũng mong đợi nhìn về phía Bạch Khê, Bạch Khê cũng biết các nàng suy nghĩ, liền chậm rãi phóng ra pháp lực, trong giây lát đó, tất cả mọi người phảng phất bước vào vô cùng mênh mông trong đại dương, thơm thúy vô cùng mà nhu hòa trong suốt. Bạch Khê thu hồi pháp lực, bên trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch Khê đạp rất nhỏ chấn động đi lên thang lầu, rất nhanh liền biến mất không thấy. Sư tỷ pháp lực có phải hay không so trước đó mạnh hơn? Một người không nhịn được trước tiên mở miệng, trong nháy mắt liền mở ra lời của mọi người. Đầu chỉ trước còn có thể nhìn ra sư tỷ pháp lực sâu cạn, bây giờ liền ranh giới cũng không thấy được. Sư tỷ ban đầu là thủy linh căn, bây giờ hình như là ngũ linh căn, gấp 5 lần pháp lực. đây chẳng phải là liền Xích Viêm lão tổ cũng có thể đánh bại.
Đúng vậy. Trước chỉ dựa vào đơn linh căn liền đánh cho thành ngang tay, bây giờ gấp 5 lần pháp lực, càng là nắm chắc phần thắng.
Đúng vậy. Chúng ta giành được. Các nàng đối thoại, bị trên lầu Bạch Khê, Thủy Vân Nguyệt, Nguyễn Anh Anh cũng nghe nhập trong tai.
Liều mạng như thế nào dễ dàng như vậy?
Chương 41, chuyện quá khứ sách cấm hiện chương 41, chuyện quá khứ sách cấm hiện Bạch Khê đi tới Tử Hồng trước cửa gỗ, cửa phòng từ từ mở ra, Thủy Vân Nguyệt cung kính chào đón, đây là nhất định phải tôn kính, Nguyễn Anh Anh cũng là cung kính hành lễ, toàn bộ tông môn trách nhiệm cũng ép hướng Bạch Khê, các nàng có thể làm cũng chỉ là chia sẻ chút.
Được rồi.
Dù gì cũng là tông chủ, bị người khác thấy được nhiều không tốt. Bạch Khê đi vào căn phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Oanh oanh lên cấp.
Rất tốt. Ta còn có chút đan dược, cầm đi tiếp tục tinh tiến. Đang khi nói chuyện, Bạch Khê lấy ra mấy cái bình ngọc.
Sư tỷ lưu lại tốt hơn.
Nguyễn Oanh Oanh giơ tay lên đẩy trở về bình ngọc, cũng nói, ta mới vừa ổn định tu vi, cho dù dùng cũng không thể nào lên cấp đến Nguyên Anh trung kỳ. Bây giờ toàn bộ tông môn cũng trông cậy vào ngươi.
Thủy Vân Nguyệt nói,
mặc dù ghen ghét, nhưng nàng biết, có thể cứu vớt Hợp Hoan tông chỉ có Bạch Khê.
Có thể nói cho chúng ta biết, ngươi bây giờ là tu vi gì sao?
Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong,
lại dùng một năm nên có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ.
Tiếp tục bế quan không phải tốt.
Thủy Vân Nguyệt cong lên tiểu thần, nàng biết lý do, nhưng vẫn là muốn nói ra miệng.
Mới vừa đột phá không thích hợp chiến đấu.
Bạch Khê lạnh nhạt đáp lại, cũng không có nói ra không tín nhiệm Thủy Vân Nguyệt vậy.
Ngươi?
Thủy Vân Nguyệt sững sờ chốc lát, ngay sau đó mỉm cười mở miệng, lời này của ngươi cùng Trúc Thanh tiểu sư đệ rất giống.
Không có.
Không có, đừng nói cản.
Bạch Khê trên mặt bỏ đầy ửng đỏ.
Kể từ nghe nói Bạch Liên phải làm Trúc Thanh đạo lữ, trong lòng của nàng luôn là có chút ngưỡng ấy, như có cổ trùng ở quấy phá.
Xem Bạch Khê ngụy biện mặt mũi, Thủy Vân Nguyệt lộ ra giảo hoạt đủ cười, mà những thứ này lại bị Nguyệt Oanh Oanh nhìn ở trong mắt, nàng phi thường tự giác thối lui đến một bên, chờ đợi kịch hay diễn ra.
Người bế quan mấy năm này, tông môn phát sinh rất nhiều chuyện.
Ta nói cho ngươi nghe nghe.
Thủy Vân Nguyệt lấy ra một cái quần trụ, bày sau liền từ từ mà nói thuật, khi thì chen miệng hỏi thăm, Thủy Vân Nguyệt cũng không sợ người khác làm phiền giải thích.
Từ đan dược đến trận pháp, lại đến phù văn pháp thuật, còn có kiếm pháp, thương pháp, cuối cùng liền luyện khí đều có dính líu.
Trúc Thanh năng lực học tập quả thật làm cho Bạch Khê khiếp sợ.
Thủy Vân Nguyệt càng là phóng đại địa giảng thuật thần hồn cộng minh tuyệt vời, cũng để cho nàng nhìn thấy đặc sắc biến sắc mặt hí pháp.
Nguyệt Oanh Oanh đứng thẳng một bên từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nhưng thật vì Bạch Khê lau vệt mồ hôi.
Được rồi.
Bạch Khê bình phục tâm tình, nhớ tới đây chuyện quan trọng.
Ta muốn nhập cấm địa, kiểm tra cổ tịch.
Chỗ đó cấm chế đã hư mất, chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ.
Còn có.
Thủy Vân Nguyệt hết sức chăm chú nói, ngàn năm trước, tông môn phạm vào đại kỵ mới bị chạy tới Nam Hải, bên trong có thể có quá tốt vận.
Ừm, ta biết.
Bạch Khê lần nữa nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt, há mồm lại đóng, cũng không ngôn ngữ, nàng nhìn ra Thủy Vân Nguyệt còn không có luyện hóa Nguyên Anh, nàng hy vọng có thể đền bù Thủy Vân Nguyệt, thế nhưng loại chuyện, há là một cái Nguyên Anh có thể đền bù.
Nói xong, Bạch Khê liền rời đi tông môn đại điện, hướng về một phương hướng đội vã đi.
Ngàn năm trước, Hợp Hoan Tông hay là phía Bắc Đại Lục một cái tông môn, nên là tông môn tranh đấu thất bại, mới đi đến được Nam Hải.
Nam Hải mênh mông ngông ngẩn, hòn đảo đông đảo, hướng nam, nhưng đến yêu thú đại lục, nghe nói trong đó trải rộng thiên tài địa bảo, giống vậy cao gia yêu thú đông đảo, cho dù hóa thần kỳ mấy người cùng đi, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui.
Lui lại mà cầu việc khác, Nam Hải chính là lùng giết cao gia yêu thú tuyệt hảo nơi.
Hợp Hoan Tông đi tới Nam Hải lúc, tông môn suy tàn, đã vô lực cùng những tông môn khác tranh đấu, liền lựa chọn chỗ ngồi này khoảng cách yêu thú đại lục rất gần vắng vẻ hòn đảo. Hòn đảo tuy có 1 triệu dặm mênh mông dãy núi, nhưng Hợp Hoan Tông chỉ có thể đành phải ở nơi này 100 dặm bên trong, không có cao cấp pháp trận, không có tu sĩ cấp cao, liền không cách nào tiến vào đảo nội bộ, cũng không cách nào đạt được nhiều tài nguyên hơn.
Họa vô đơn chí,
Hợp Hoan Tông tu luyện Hợp Hoan Bảo Điện có thể thông qua song tu, trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới.
Loại này chỗ tốt, những tông môn khác há lại sẽ bỏ qua cho.
Mặc dù Hợp Hoan Tông chủ động giao ra công pháp, nhưng người khác chỉ cần kết quả, vẫn vậy đối Hợp Hoan Tông gây chèn ép.
Cuối cùng ở hiệp thương hạ, Hợp Hoan Tông nhất định phải hướng Tiên Vũ Các, Xích Viêm Kiếm Tông, Thiên Kiếm môn Tam Đại Tông môn cung cấp song tu tu sĩ, Tam Đại Tông môn thì hướng Hợp Hoan Tông cung cấp đệ tử thích hợp cùng tài nguyên tu luyện.
Hơn nữa, vì tốt hơn địa khống chế Hợp Hoan Tông, đột phá Nguyên Anh kỳ đan dược chưa bao giờ cung cấp qua, một ít hạt giống tốt cũng sẽ trước hạn hủy diệt.
Nguyên bản tông môn còn có hy vọng, cho đến 20 năm trước,
Xích Viêm Kiếm Tông đại trưởng lão vì đột phá hóa thần kỳ, yêu cầu Hợp Hoan Tông cung cấp đại lượng nữ tu, cũng điểm danh một vị đẹp đẽ nữ tử.
Tông môn trưởng lão biết một chút tên chính là Bạch Khê, nhưng là Bạch Khê là tông môn hy vọng, chỉ có thể đem tư chất cũng rất ưu tú Thủy Vân Nguyệt đưa qua, vì vậy Thủy Vân Nguyệt tư chất hủy hết.
Nghe nói Xích Viêm lão tổ độc sủng Thủy Vân Nguyệt, mới có thể đưa đến nàng cực độ chán ghét nam nhân.
Mục Chi Hạ mấy người, còn có cái khác nữ tu cũng vì vậy đưa đến nguyên âm bản nguyên thua lỗ, không tinh tiến nữa có thể.
Không chỉ có như vậy, Xích Viêm lão tổ vì lên cấp còn đem mình 3 vị thị thiếp bắt kiệt, đưa đến các nàng Nguyên Anh giải tán, các nàng chính là Vu Thu Thiền, Đàm Tú Mai, Cảnh Đan.
Đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ Bạch Khê nghe được chuyện này sau, một thân một mình tìm tới Xích Viêm kiếm tông, đánh bị thương mười mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ sau, trực tiếp chống lại mới vừa lên cấp hóa thần kỳ Xích Viêm lão tổ.
Một trận tử đấu sau, Bạch Khê thắng được.
Một đám nữ tu bị mang về, Bạch Khê không đành lòng, cũng đem Vu Thu Thiền mấy người mang đi.
Nguyễn Oanh Oanh vốn cũng là Xích Viêm kiếm tông đệ tử, bị buộc tu luyện Hợp Hoan Bảo Điện là trừ bị lò, liền thuận tay dắt trở lại.
Trở lại tông môn sau, Thủy Vân Nguyệt vô luận như thế nào tu luyện, tu vi đều không cách nào tình tiến chút nào, nhất thời tâm ma nhức ngang, ở Bạch Khê lúc tu luyện đánh lên nàng, cướp đi nàng Nguyên Anh.
Thủy Vân Nguyệt thẹn trong lòng, biết rõ phương pháp luyện hóa lại không cần, Bạch Khê cũng có thẹn, dù sao cũng là Thủy Vân Nguyệt thay thế mình chịu đựng kia lần khổ nạn, hơn nữa Thủy Vân Nguyệt mẫu thân đối Bạch Khê có công ơn nuôi dưỡng. Đây cũng là Thủy Vân Nguyệt cùng Bạch Khê ân oán gấp mắc. Trúc Thanh mới ra động phủ vừa lúc bị Bạch Liên thấy được, phi thân muốn chạy trốn, nhưng đầy trời dây mây che cản đường đi, đồng thời trên mặt đất cũng sáng lên pháp trận. Chỉ nghe Bạch Liên lớn tiếng nói, "Tiểu Thanh tử, phi thường cảm tạ ngươi chia sẻ trận pháp, không phải thật đúng là không bắt được ngươi." Vừa dứt lời, đầy trời khắp nơi công kích bay tới, Trúc Thanh cũng vô đối ứng kế sách, chỉ có thể thở dài một tiếng, buông tha cho chống cự. Chỉ chốc lát sau, Nưu Lan chạy tới, khi thấy Bạch Liên ôm bị bao thành bánh tét Trúc Thanh hướng nàng huyền diệu. "Được rồi, sư tỷ làm lớn, ta làm tiểu." Nưu Lan có chút bất đắc dĩ nói, "Hay là trước tiên đem Trúc Thanh thả ra đi." Tức, Hợp Hoan Tông vắng vẻ một góc, loạn thạch tung tùm, không có chút nào màu xanh lá, lối vào lập nên bia đá, cấm địa. Bạch Khê phiêu nhiên bay tới, quét qua bia đá, cũng không có dừng lại, nơi này chỉ một ngọn núi đá, trăm trượng phương viên, hơn 10 trượng cao. Mấy khối cự thạch như lông hồng vậy phiêu nhiên bay lên, lại rơi tới chỗ khác, Bạch Khê rơi xuống, trước mắt vẫn là vết đá, hai trượng phương viên, thật giống như cự thạch một góc, góc cạnh rõ ràng, cũng không dị thường, nhưng mơ hồ có thể thấy được phù văn, nói do nơi này chính là cửa vào. Đúng như Thủy Vân Nguyệt đã nói, nơi này cấm chế đã hư hại, không cách nào bình thường mở ra. Linh quang chớp động, một thanh màu thủy lam bảo kiếm đã giữ tại Bạch Khê trong tay, mũi kiếm chống đỡ ở trên vách đá, năm màu linh khí xung ra, như mạng nhện lật với vách đá mặt ngoài. Sau một khắc, vách đá như là đậu hũ chia năm xẻ bảy, ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên nồng nặng bụi mù. Lối đi tối thui phù hiện ở trước mắt, đồng thời mục nát sóng khí xông tới mặt. Gió nhẹ phất động đem Bạch Khê cái bọc vào trong đó, sóng khí cùng bụi bặm thay vì gặp thoáng qua, hướng ngoài động bay đi. Lối đi bên trái có hai gian phòng thất, đan dược phòng cùng tàng thư thất, bên phải là bảo vật thất, cuối xuất hiện một cánh cửa đá, khắc dấu có truyền thừa hai chữ. Bạch Khê thẳng đi về phía truyền thừa thất, nơi này giống vậy có cấm chế, cũng được cũng không hư hại, không cần cưỡng ép đánh vỡ. Pháp bàn hiện lên, hào quang năm màu chiếu ở trên cửa đá, không bao lâu, cửa đá ứng tiếng mở ra. Trong truyền thừa thất trải rộng bích họa, miêu tả chính là Hợp Hoan Bảo Điện phương pháp tu luyện, còn có đời trước tâm đắc. Bạch Khê tham quan chốc lát liền đỏ mặt tiến hai, ngay sau đó lấy ra ngọc phù đem toàn bộ truyền thừa ghi chép. Đan dược bên trong phòng không thể dùng vật, toa thuốc cũng là đại lục toa thuốc, không thích hợp Nam Hải. Bảo vật thất gần như bỏ trống, chỉ lưu vài kiện pháp bảo cũng là hạ phẩm. Bạch Khê có chút thất vọng đi tới tàng thư thất, quả nhiên, toàn bộ tàng thư đều vì cựu vật, tông môn trong tàng thư các sớm có truyền thừa. Xoay người muốn đi, một khối giãn ra tấm đá hấp dẫn Bạch Khê ánh mắt, tấm đá dưới là một chỗ nhỏ hẹp hốc ngầm. Gỡ xuống tấm đá, một cái bị nhiều tầng phong ấn xưa cũ hộp gỗ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Bạch Khê hứng chí bừng bừng sử dụng các loại thủ đoạn phá giải, chỉ thấy một quyển thư tay an tĩnh nằm song xoài trong hộp gỗ. Mở ra thứ nhất trang, liền biết, sách này vì cấm kỵ, trừ gặp gỡ họa diệt môn không nỡ đánh mở. Kia, bây giờ chính là mở ra lúc. Bạch Khê suy nghĩ, trực tiếp lật tới trang kế tiếp, chỉ thấy 16 cái máu đỏ chữ to sáng tắt trên đó. Thiên cầu thực nhật, cứ gấp lúc, hoán niệm ung tùm, huyết ma như thế. Chương 42, chiến trường khói lửa quần quận tới chương 42, chiến trường khói lửa quần quận tới động phủ bên trong, Bạch Khê xếp bằng ở bộ đoàn, trước mặt đang có một cái trận pháp đang chậm rãi vận chuyển, ánh sao đầy trời trôi nổi tại căn phòng mở tối bên trong, theo pháp trận vận chuyển mà phiêu động. Không biết qua bao lâu, lớn nhất điểm sáng mất đi chói lọi, từ từ ảm đạm, cuối cùng biến thành một điểm đen lơ lửng ở không trung. Bạch Khê lắc đầu thở dài, thật đúng là có. Không bao lâu, điểm đen từ từ sáng ngời, rất nhanh liền lóng lánh vô cùng, cái khác ánh sao chỉ có thể trở thành làm nền. Rất nhiều hình ảnh bay qua Bạch Khê đầu, Hoa Nguyệt Dung, Mộc Chi Hạ, Liêu Ngưng Hàn, còn có Thủy Vân Nguyệt, Vu Thu Thiền. Bạch Khê lắc đầu một cái, ngay sau đó đứng dậy, ngón tay nhẹ giơ lên, trước mắt pháp trận cùng ánh sao đầy trời liền biến mất không thấy. Thảo dược biên, trong rừng trúc, tầng hai sân thượng, tất cả mọi người cũng tụ tập ở này. Chỉ thấy Bạch Liên kéo Trúc Thanh cánh tay, mặt lộ rực rỡ nụ cười, lớn tiếng nói, "Tiểu Thanh tử là đạo lữ của ta." Đám người rối rít vỗ tay, trong miệng tất cả đều là chúc mừng chi tử. Hoa Nguyệt Dung không nhịn được trước hỏi, "Liên Nhi, Tiểu Thanh tử là đạo lữ của ngươi, chúng ta thừa nhận. Vậy chúng ta có thể hay không trở thành thị thiếp?" Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Chỉ thấy Bạch Liên mặt lộ mỉm cười, mở miệng nói ra, "Dĩ nhiên có thể. Chúng ta là Hợp Hoan Tông, thị thiếp nhất định phải có, hơn nữa càng nhiều càng tốt." Nghe được nửa câu đầu đám người hoan tâm vô cùng, nhưng nghe đến nửa câu sau, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. "Sư tỷ, ngươi không có suy nghĩ qua chỉ có hai người sinh hoạt sao?" Trúc Thanh hỏi. "Ừm. Vì sao?" "Đại gia ở chung một chỗ mới là tốt nhất." Bạch Liên ngây thơ điệu trả lời. "Kia, sư tỷ biết kẻ bạc tình đang đồ tử ý tứ sao? Không phải là chút nam nhân hư sao? Tỷ tỷ nói qua, nam nhân như vậy cũng có thể giết." Nghe nói như thế, Trúc Thanh nhất thời có chút sợ hãi, nhưng vẫn là hỏi ra, "Nếu như ta thành kẻ bạc tình đang đồ tử, sư tỷ sẽ làm gì?" "Tiểu Thanh tử sẽ không." Bạch Liên ánh mắt kiên định xem Trúc Thanh, "Tiểu Thanh tử nguyện ý xả thân cứu ta, sẽ vì mỗi người suy nghĩ, là nam nhân tốt, sẽ không trở thành nam nhân hư." Trúc Thanh còn muốn mở miệng, trực tiếp bị Mộc Chi Hạ cắt đứt, "Nếu là Liên Nhi quyết định, tiểu sư đệ ngươi liền tuân theo đi. Sư tỷ sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi, sẽ không để cho ngươi đi lên đường sai." Chỉ thấy Mộc Chi Hạ nụ cười rực rỡ, mắt lộ hoa đào, ngón tay ngọc vuốt ve tiểu thần, hồng tươi đầu lưỡi chậm rãi vùng vẫy, như có chút không giàn nổi, mấy vị khác sư tỷ cũng là nhao nhao muốn thử. Trúc Thanh thấy vậy, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh bớt. Lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe bay tới, "Các ngươi tụ chung một chỗ thương thảo chuyện gì?" Nương theo lấy lời nói, một đạo xinh đẹp bóng dáng rơi vào sân thượng trên, chính là Bạch Khê. "Thấy người đâu, chúng sư tỷ trong nháy mắt thu hồi nét mặt, rất là cung kính đứng thành một hàng, cũng hô to, đại sư tỷ tốt,
tốt,
các ngươi cũng tốt. Tất cả mọi người đều hiểu, lấy Bạch Khê thần thức nên đã sớm nhận ra được nơi đây chuyện, mà cố ý hỏi thăm dĩ nhiên là vì Trúc Thanh giải vây. Liên Nhi, Bạch Khê mong muốn dạy dỗ một ít chuyện, nhưng nghĩ tới bản thân cũng là không có chút nào kinh nghiệm, nhất thời không cách nào mở miệng. Liên Nhi, ta tìm Trúc Thanh có chuyện, mượn ta hồi lâu.
Hành.
Bạch Liên không chút do dự nào địa đem Trúc Thanh đẩy hướng tỷ tỷ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nói, tỷ tỷ cũng có thể làm tiểu thanh tử thị thiếp. Nói gì nói mê sảng đâu. Bạch Khê thẹn thùng trách cứ.
Ừm.
Tỷ tỷ không có đạo lữ, làm tiểu thanh tử thị thiếp liền sẽ không bị nói thành không ai muốn lao bà. Nghe đến lời này, Bạch Khê nhất thời tức giận dâng trào, quay đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, Mục Chi Hạ mấy người, chỉ thấy các nàng đem đầu đung đưa thành trống lắc, cũng nói, không phải chúng ta nói.
Đúng đúng đúng.
Chúng ta nào dám. Nhất định là người khác tung tin đồn. Lời này vừa nói ra, mấy người trong đầu trong nháy mắt thoáng qua Thủy Vân Nguyệt tràn đầy nụ cười chế nhạo, Bạch Khê thở dài một tiếng, không nói nữa, kéo Trúc Thanh liền phiêu nhiên bay đi. Thấy Bạch Khê rời đi, Hoa Nguyệt Dung mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lần nữa vui vẻ thảo luận đứng lên. Đi tới động phủ, Bạch Khê rốt cuộc thấy rõ ràng Trúc Thanh tướng mạo, đoan chính nho nhã, tuấn mỹ không tì vết, so trước đó ra mắt toàn bộ nam tử đều muốn đập vào mắt. Khó trách toàn bộ sư muội đều muốn tranh đoạt. Thấy Bạch Khê ngơ ngác nhìn mình, Trúc Thanh trước tiên mở miệng, không biết sư tỷ mời mọc vì chuyện gì.
A.
Nghe được câu hỏi, Bạch Khê mới hồi thần lại, nói, nghe các vị sư muội giảng thuật, ngươi khắp mọi mặt thành tựu cũng không tệ, có chuyện mong muốn tham khảo.
Sư tỷ mời nói.
Bạch Khê khẽ vuốt chữ bật túi, một quyển họa chụp liền xuất hiện ở trong tay, họa chụp bày, phô bày một bức trận đồ, trung 72 điểm, ở giữa nhất vì 6 giờ, tiếp theo vì 12, lại vì 6 giờ cùng 12 giờ, phân tầng 8, chặt chẽ liên kết, nhưng lại lẫn nhau dịch ra. Nay tấm trận đồ là ngưng hàn đệ giao, không biết ngươi có gì hiểu biết. Đây là thất thập nhị địa linh trận, ta cùng Liêu sư tỷ tham khảo hồi lâu mới có kết luận, uy năng đã từng khảo nghiệm qua, so 108 địa linh trận mạnh hơn một phần.
Như vậy a?
Bạch Khê rất là kinh ngạc. Một, Trúc Thanh không có bất kỳ dấu dếm, trực tiếp tỏ rõ đã biết chiến tranh chuyện. Thứ hai, như vậy tinh diệu pháp trận là hắn cùng Liễu Ngưng Hàn sáng chế. Thứ ba, trận pháp uy năng vượt xa tưởng tượng. Những phù văn này còn có nghịch phản pháp thuật, ngươi cũng tham dự sao?
Đối,
còn có luyện khí, ta cũng tham dự. Trúc Thanh thái độ rất trực tiếp, đã ở tỏ rõ bản thân sẽ tham gia chiến tranh. Bạch Khê cũng là bất đắc dĩ, nàng vốn muốn đem kết đan kỳ trở xuống đệ tử toàn bộ đưa đi, trong đó trọng yếu nhất chính là Bạch Liên cùng Trúc Thanh.
Còn có một chuyện, muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ.
Trúc Thanh không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm ánh mắt sáng ngời xem Bạch Khê, con mắt nếu lang tinh, lấp lánh có thần. Thấy vậy, Bạch Khê gò má leo lên chút từng đỏ, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, "Thiên Cẩu thực nhật, ngươi nhưng có biết?" Nghe đến lời này, Trúc Thanh thân thể run lên, trong ánh mắt cũng hiển lộ ra sợ hãi.
"Thiên Cẩu thực nhật, cứ gấp lúc, quán niệm ung tùm, huyết ma hiện thế. Ngươi như thế nào biết những thứ này?"
Nghe được Trúc Thanh vậy, Bạch Khê trong nháy mắt đứng lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thanh.
"Thoại bản trong có."
Trúc Thanh bình thản trả lời, nhưng Phiêu Di không chừng ánh mắt, để cho Bạch Khê biết hắn đang nói láo. Bạch Khê siết chặt mặt quyền, nhưng không biết như thế nào mở miệng, dù sao chuyện thật giả, chính nàng cũng không biết. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, nếu không sư tỷ cùng nhau xem đi.
Thần hồn cộng minh sao?
Đối. Trúc Thanh đứng dậy đi tới Bạch Khê trước người, bây giờ hắn đã so vị sư tỷ này cao hơn một ít, đối mặt tương đối, hai người đều có chút xấu hổ. Trúc Thanh hơi cúi đầu cùng Bạch Khê cái chán lẫn nhau chống đỡ, hơi nóng lan tràn đem hai người cái bọc. Hồi lâu sau, hai người tới tinh hải, ngôi sao đầy trời vòng quanh tả hữu, Bạch Khê sau lưng có mấy ngàn sao trời lóng lánh, sáng ngời nhiều màu, nhưng cũng chỉ có Trúc Thanh một nửa. Trúc Thanh bắt, một viên ngôi sao màu vàng nóng bay tới phụ cận. Trúc Thanh đưa tay đem bắt lại, ngay sau đó kim quang đại phóng đem hai người cái bọc, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó biến hóa. Hai quân giao chiến, đều có triệu, thanh thế chi to lớn, chạy dài 100 dặm. Bạch Khê đứng phía sau trên cổng thành, phương xa chỉ có nâng lên cát bụi, còn có theo gió thổi qua mùi máu tanh. Nơi này tuyệt không phải thoại bản. Chui vào miệng mùi máu tanh là chân thực như thế, tung bay lên cát bụi mê hoặc mắt, bên cạnh quân tốt thở hào hển rõ ràng có thể nghe, nhất là cái này đè nén cực kỳ không khí phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Bạch Khê dương mắt nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy một vị người mặc giáp da gầy yếu quân tốt tay cầm trường thương run lẩy bẩy, nhìn thẳng phía trước, đầy mặt đều là sợ hãi. Không bao lâu, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, đám người nhìn trời, chỉ thấy chói mắt xí dương đã mất đi gần nửa, thật giống như bị ai cắn xuống một hớp.
Thiên Cẩu thực nhật.
Không biết là ai la lên một câu.
Thiên Cẩu thực nhật chính là điểm đại hung, chúng ta muốn thua sao?
A, ta còn không muốn chết. Ngay sau đó kêu lên tiếng truyền khắp triệu quân đội, sĩ khí vô tổn, một bộ bại quân chỉ tướng. Bầu trời từ từ ảm đạm, cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lúc bất chợt, toàn bộ quân tốt trên thân tản mát ra khí đen, cũng hướng chiến trường trung ương mà tới. Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe được bi thảm nhất trần gian kêu rên, xuyên thấu mười mấy dặm địa, bay vào gầy yếu quân tốt trong hai, hắn run rẩy càng thêm kịch liệt, nhưng không có giống những người khác vậy trốn đi. Bầu trời lần nữa sáng ngời, nhưng tiếng kêu rên vẫn còn tiếp tục, một lúc lâu sau mới rốt cục lắng lại. Nghe nói đối phương lui binh, gầy yếu quân tốt phục mệnh tiến về chiến trường quét dọn, thấy chỗ đều là tan cảnh nhiều mảnh thi thể. Phản phất lần đầu thấy lần này cảnh tượng, hắn nôn mửa đầy đất. Một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, thật giống như thần dụ, trực tiếp trong đầu đổ vang.
Đến đây đi,
mong muốn lực lượng sao?
Tới sử dụng ta đi,
ta cho ngươi nắm giữ thiên hạ lực lượng. Đồng hành quân tốt rồi rít đi về phía trước, chỉ có hắn dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Không lâu sau đó, chiến trường kia được gọi là quỷ vực. Phàm tiến vào người,
không một sống sót. Đồng thời còn có một câu ngạn ngữ truyền ra, thiên cầu thực nhật, cứ gấp lúc, hoán niệm ung tùm, huyết ma hiện thế. Chương 43, đường dài đằng đang tạm chia liệt chương 43, đường dài đằng đang tạm chia liệt trở lại tinh hải, hai người đồng thời đưa ra một hơi, nhận ra được tâm tình của đối phương, hai người đều là khẽ mỉm cười. Sư tỷ, ta có chút cảm ngộ, còn mời sư tỷ bình giám. Tốt. Sau đó liền các loại ánh sao lấp lánh, Bạch Khê cũng là hoa cả mắt. Hồi lâu sau, hai người trở lại thân thể, đối mặt người trước mắt, hai người nhất thời mặt mũi chiều hồng, nhanh chóng tách ra. Người cảm ngộ rất không sai. Sau này phải tiếp tục. Bạch Khê trước tiên mở miệng. Sư tỷ, nếu như ngươi đang do dự ứng viên, vậy liền chọn ta đi. Bạch Khê sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau, mới run run mở miệng, không biết ngươi đang nói cái gì. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, Liên Nhi sẽ lo lắng. Ta đã đoán qua trong vòng 3 năm tinh tượng, thiên cầu thực nhật, liền ở tông môn đại điển 10 ngày trước. Nghe đến mấy câu này, Bạch Khê vô lực ngã ngồi trên ghế, bản thân toàn bộ tính toán toàn bộ bị nhìn xuyên, hoặc là nói, hắn muốn là có như thế tính toán. Ngươi đã biết kết quả, còn muốn kiên trì sao? Đối, nơi này là nhà của ta. Trúc Thanh mặt lộ thản nhiên nụ cười, ta cảm tạ sư tỷ đã cứu ta. Kia thật chỉ là tiện tay, ngươi không cần nhớ. Bạch Khê mặt mũi chăm chú, thậm chí có chút dữ tợn. Nhưng xác thực đã cứu ta mệnh, quả thật làm cho ta thể hội hướng tới sinh hoạt. Liên Nhi sư tỷ rất đẹp, Như Lan rất đơn thuần, các vị sư tỷ cũng là tư thế muôn vàn. Những năm này, ta sống hết sức vui vẻ. Nghe gần như cáo biệt lời nói, Bạch Khê ánh mắt ảm đạm, có một tầng xương trắng mơ hồ tầm mắt. Có lẽ là xung động, hoặc là báo ân, hay hoặc giả là không kìm được, Bạch Khê bước nhanh về phía trước bắt lại Trúc Thanh và áo kéo hướng bản thân. Bốn môi ôm nhau, hơi nóng lan lộn. Trúc Thanh ý muốn đẩy ra, Bạch Khê đã không để ý cái khác, linh quang thoáng qua, hai người người trần truồng tương đối. Cuộn trào mãnh liệt hơi nóng xông lên tiên linh cái, Trúc Thanh buông tha cho chống cự, đem Bạch Khê thật chặt kéo vào trong ngực. Hơi nóng quần quần lăn lộn không ngừng, chập chờn phong cảnh trong, hai thân ảnh vòng ngã địa đan vào một chỗ, thật lâu không thể dừng lại. Ngày thứ nhì, Bạch Khê cùng Trúc Thanh trở lại trúc lâu, tất cả mọi người trong nháy mắt chú ý tới, Trúc Thanh tu vi đến trúc cơ hậu kỳ, Bạch Khê cũng đã hư thân. Hoa Nguyệt Dung mấy người có chút tức giận nhìn về phía Bạch Khê, há mồm không lời, nhưng này khẩu hình đang nói, an trộm. Bạch Khê lung túng, Bạch Liên thời là vui vẻ, tỷ tỷ rốt cuộc không phải không người muốn lão bà. Hiện trường an tĩnh trong lát, ngay sau đó liền bùng nổ cười ầm lên. Lần này Bạch Khê không có nổi giận, Trúc Thanh thì tựa vào trên hàng rào xem cái này hoàn tâm một màn. Hồi lâu sau, tiếng cười dần dần dừng. Bạch Liên, Hành Đạo, Ngưu Lan, Tiểu Chi. Bạch Khê xem các nàng, mặt mũi trang nghiêm nói, có chuyện muốn nói với các ngươi. Bốn người mơ hồ đã đoán được, nên là chiến tranh chuyện, liền nghiêm túc lắng nghe. Một năm sau tông môn đại điện, Xích Viêm Kiếm Tông hội công tới, này mục đích là muốn bắt chúng ta làm song tu bạn lữ. Song tu bạn lữ? Bạch Liên nghi vấn lên tiếng. Sau đó Bạch Khê đem Hợp Hoàn Tông đi qua toàn bộ nói ra, còn có một chi hạ mấy người gặp cực khổ. Bốn người đầu tiên là phẫn hái, sau đó càng là lo âu vận mệnh của mình sẽ như thế nào, lo âu tông môn của mình sẽ như thế nào. Ta muốn đem các ngươi bốn người đưa đi. Bạch Khê nét mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn người. Các ngươi tu vi thấp, không giúp được gì, Hoa Nguyệt Dung sẽ đưa các ngươi đi Thiên Vũ Đường, có thể ở nơi nào tu hành, cũng có thể thay tông môn. Các ngươi yên tâm, Thiên Vũ Đường Hoa Phượng là chị em tốt của ta, chắc chắn thật tốt đối đãi các ngươi. Hoa Nguyệt Dung vỗ ngực lớn tiếng nói, Thiên Vũ Đường là Nam Hải thứ tư đại tông môn, dùng võ tu vi chủ, mỗi vị tu sĩ cũng có thể vượt cấp chiến đấu, trong đó lấy đại trưởng lão Vũ Khôi, Phượng Vũ tiên tử Hoa Phượng nổi danh nhất, cho dù là hóa thần kỳ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Kia Trúc Thanh đi sao? Nưu Lan nhìn về phía thần tình lạnh nhạt Trúc Thanh, mặc dù trong lòng đã có kết quả, nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Ta không đi, rất nhiều trận pháp còn cần ta từ cạnh phụ trợ. Vậy ta cũng không đi. Nưu Lan cắn chặt răng ngà, từ trong lồng ngực phát ra rít lên một tiếng. Đại Hoa, không nên hồi náo. Ta không phải càng quái, ta biết bản thân đang làm gì. Nàng dĩ nhiên biết, nếu như tông môn bại, bản thân sẽ bị nam nhân khác lăng đụng, nàng không muốn, nhưng nàng càng không muốn bằng hữu của mình cũng gặp như vậy thống khổ. Nàng kiên nghị nhìn về phía Trúc Thanh, không có chút nào ý lùi bước. Vậy ta cũng lưu lại đi. Ngược lại ta đã gả cho người khác, không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hành Đào nụ cười cứng ngắc, trong ánh mắt cũng hiển lộ ra sợ hãi. Vậy ta, Tiểu Chi rời đi đi. Tu vi của ngươi quá thấp, lưu lại cũng không giúp được một tay. Trúc Thanh lời nói có chút cay nghiệt. Tiểu Chi còn muốn nói chuyện, trực tiếp bị một chi hạ vỗ vào bả vai, không nên miễn cưỡng, phải tin tưởng các vị sư tỷ. Ừm. Tiểu Chi đáp ứng, thật giống như thoát lực bình thường ngã vào một chi hạ trong ngực. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Liên, thân phận của nàng quá đặc thù, nhất định phải đưa đi. Ta không đi. Bạch Liên lời nói kiên định. Ngươi chỉ có chút cơ sơ kỳ, còn không bằng Tiểu Chi, lưu lại chỉ biết trở ngại. Bạch Khê thanh âm rất lớn, lời nói cũng rất cay nghiệt. Ta có một kiếm, đánh nhau không thể so với các ngươi chênh lệch. Bạch Liên từ bên hông lấy ra một kiếm, trong nháy mắt hóa thành dài 5 thước kiếm, nhẹ nhàng vung lên liền bộc phát ra nguyên anh kỳ uy thế. Thấy vậy, những người khác cũng không dám ngôn ngữ. Đánh một trận rồi quyết định sao? Trừ Bạch Khê không người là đối thủ, nếu như Bạch Khê bị thương, Hợp Hoan Tông càng không có phần thắng rồi. Tầm mắt mọi người lại chuyển hướng Bạch Khê, chỉ thấy nàng than nhẹ một tiếng, lưu lại có thể, bất quá phải nghe lời. Tốt. Ban đêm đi tới, Như Lan lặng lẽ đi tới Trúc Thanh bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, kể từ đem Bạch Liên hù được sau, Trúc Thanh liền đem cửa phòng sửa chữa. Như Lan vừa bước vào căn phòng, một con có lực cánh tay ôm thật chặt nàng, khí tức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt để cho nàng tê liệt ngã xuống ở trong đó. Không nói lời nào,
chỉ có khẽ run chúc lâu hòa tiếng kêu mà gãy hoàng oanh. Lại một ngày là hành đạo, xuống lần nữa một ngày là tiểu chi, dùng cái này vắng phục. Một tháng sau, hành đạo cùng Như Lan thuận lợi đến trúc cơ kỳ viên mãn, tiểu chi cũng tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ, nàng vốn định giữ hạng, nhưng vẫn là bị tự tuyệt. Sau 3 tháng, một chiếc trăm trượng thuyền bay trôi nổi tại trên mặt biển, đen nhánh lâu thuyền chóp đỉnh tung bay một mặt màu đỏ cờ xí, to lớn màu vàng võ chữ vẽ với trên đó. Phi thuyền trên chỉ 10 người, tầng 5 gác lửng chóp đỉnh đứng thẳng một người, mặt mũi phương chính, 28-29 dung mạo, một thân màu đen trang phục, tay chân, eo chặt buộc, một bộ võ giả trang điểm, sau lưng tung bay màu vàng võ chữ. Người này chính là Thiên Vũ Đường đại trưởng lão, Vũ Khôi, chiều cao chín thước, khôi nô khí phách, trong tay ám kim trường mâu vượt qua đỉnh đầu, có hơn một trượng, dưới ánh mặt trời lóe ra ác liệt quang mang. Đến rồi. Vũ Khôi nhẹ giọng một câu, còn lại 9 người trong nháy mắt hành động, có người bay tới đuôi thuyền, có người bay lên gác lửng hai bên, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Ba tên nữ tu đi về phía mũi thuyền, ba người cũng có 8 thước vóc người, mặt mũi tinh xảo, vóc người thướt tha, toàn thân áo trắng trang phục có thêu màu hồng cánh hoa, bày khắp hơn phân nửa xiêm áo, và áo chỗ có thêu màu hồng võ chữ. Dẫn đầu người tăng thêm một bậc, thân dài 8 thước 3 tấc, hai ngọn núi đứng ngạo nghệ thẳng tắp, eo liễu mảnh khảnh nhiều vẻ, còn có 20 tuổi mềm mại xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, rất khó để cho người nghĩ đến, nàng chính là Nam Hải yêu thích nhất đánh nhau Phượng Vũ tiên tử Hóa Phượng. Chỉ thấy một cái điểm sáng màu tím chạy như bay tới, chỉ nửa khắc đồng hồ liền dừng ở màu đen thuyền bay đối diện. Bạch Khê dẫn đầu hướng Vũ Khôi hành lễ, đa tạ Thiên Vũ Đường mạo hiểm tương trợ. Bạch Khê, đừng như vậy đa lễ đến, chúng ta những thứ này người bộ tuyệt không hiểu những thứ này. Chúng ta chỉ biết là bạn bè nên rút, huống chi là loại chuyện nhỏ này. Vũ Khôi phương chính trên mặt lộ ra chút nụ cười, thật để cho người an tâm. Bạch Khê cũng là mặt lộ nụ cười. Kỳ thực Hợp Hoan Tông cùng Thiên Vũ Đường cũng không có thâm hậu bao nhiêu lưu nghị, chỉ là năm đó mấy vị sư tỷ không cam lòng số mạng, hiến thân Thiên Vũ Đường nam tu, giúp đỡ đột phá cảnh giới, một người trong đó chính là Vũ Khôi. Nếu như những tông môn khác cũng là như vậy, Hợp Hoan Tông như thế nào lại đối mặt diện tông nguy hiểm? Chương 44, đóng băng ngàn giảm tâm không lạnh. Chương 44, đóng băng ngàn giảm tâm không lạnh. 12 người bước lên Thiên Vũ Đường thuyền bay, có Tiểu Chi, Lưu Huệ Lan, A Thúy, A Liễu. Các nàng lưu luyến không rời nhìn về phía Bạch Khê mấy người, sau đó bị hai vị nữ tu đưa vào gác lửng. Tu, Bạch Khê, ngươi rốt cuộc có người muốn? Hoa Phượng mở miệng, khắp khuôn mặt là gây hấn. Những người khác thấy vậy đập thẳng chán, Hoa Phượng nhiều thắng, Nam Hải Hóa Thần Kỳ trở xuống đều bị nàng đánh khắp. Năm đó nghe được Bạch Khê một người giết tới Xích Viêm Kiếm Tông thời điểm, nàng cũng muốn đánh lên Xích Viêm Kiếm Tông hoặc là Thiên Kiếm Môn, thật may là bị Vũ Khôi 4 tên Nguyên Anh hậu kỳ ngăn cản. Hôm nay gặp nhau, khó tránh khỏi muốn đánh nhau một trận. Đúng vậy, Bạch Khê sảng khoái thừa nhận, trên mặt đầy tràn hạnh phúc, không có chút nào tức giận dấu hiệu. Ngươi, Hoa Phượng chỉ ý cười đầy mặt, Bạch Khê hoàn toàn không tìm được lời nói. Thật không tức thời. Một đạo giọng nam từ Bạch Khê sau lưng vang lên, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc, thế nào Hợp Hoan Tông còn chủ động khiêu khích? Hoa Phượng trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sáng lạ, dương mắt nhìn về phía Bạch Khê sau lưng, lại bị Hoa Nguyệt Dung ôm quá chặt chẽ. Hoa Hoa, ngươi buông ra, để cho ta xem một chút là ai dám giáo huấn bản tiểu thư. Đúng vậy, Hoa sư tỷ, ngươi không buông ra, ta không có biện pháp ra tay. Tiểu Thanh Tử, ngươi câm miệng, ngươi biết đối phương là ai chăng? Nàng thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ. Ừm. Trúc Thanh Nghi vẫn mở miệng, nên chẳng qua là kết đan kỳ hậu kỳ, dấu ở hải lý ta cũng có thể cảm giác được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng buông ra thần thức, đúng là dưới mặt biển hơn 10 trượng vị trí phát hiện một đạo bóng người, tu vi cũng đích thật là kết đan hậu kỳ. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung trong ngực nam tử, từ tu vi bên trên nhìn chỉ có trúc cơ hậu kỳ, tại sao phải so Nguyên Anh kỳ mười mấy người sớm hơn phát hiện kẻ địch? Trúc Thanh vỗ một cái Hoa Nguyệt Dung, nàng rất không tình nguyện buông tay ra cánh tay, tùy theo, một bộ trắng trẻo tuấn mỹ dung nhan hiện ra ở trước mắt mọi người. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trúc Thanh lấy ra hai tấm màu trắng phù lục, ngay sau đó ném mặt biển. Biến lạnh. Lời nói vừa dứt, một tấm bùa chú nứt toác, hàn khí thấu xương xông thẳng mặt biển, trong nháy mắt hàn băng trải rộng, hàn khí cũng xông lên thuyền bay, lúc này mọi người mới khôi phục tỉnh táo. Cực băng. Một cái khác cái phù lục cũng theo đó nứt toác, thật giống như không có bất kỳ hiệu quả, nhưng nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện, nguyên bản màu xanh da trời hàn băng từ từ biến mạch, cái này tỏ rõ lớp băng biến tăng thêm. Lần nữa thả ra thần thức, mới phát hiện nấp trong dưới nước người nọ đã biến thành kém que. Trúc Thanh lần nữa lấy ra 12 tấm phù lục, viết có tử, xỉu, dần, bão, thần, tị, buổi trưa, mùi, thân, dậu, tuất, hợi nét chữ, đây là 12 địa chi. Phù lục bay xuống đến trên mặt băng ngay sau đó tạo thành một cái hình tròn pháp trận, thật giống như 12 canh giờ. Tiểu Thanh Tử, người thật tác động. Như vậy hắn liền vĩnh viễn không ra được. Hoa Nguyệt Dung đầy mặt dáng tươi cười nhìn về phía pháp trận. Hoa Hoa, ngươi có thể thấy được pháp trận. Hoa Phượng đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung. Dĩ nhiên. Hoa Nguyệt Dung rất là kiêu ngạo giải thích nói, đây là thập nhị địa chi khốn thú trận, dựa theo 12 canh giờ bố trí, ban ngày có thái dương bổ sung linh lực, buổi tối sẽ có sao trời, canh giờ bất diệt, pháp lực không khô, người nọ liền vĩnh viễn không ra được. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hoa Phượng rất là hoảng sợ nói, cái đó so với ta còn ngốc. Hoa Nguyệt Dung không thể nào xem hiểu pháp trận, người này nhất định là giả. Vừa dứt lời, Hoa Phượng đỉnh đầu liền chịu một quyền, một vị 25-26 xinh đẹp nữ tu xoa xoa quả đấm, cô gái này tên là Long Tuyết Bình, là Vũ Khôi đạo lữ, từng là Hợp Hoan Tông đệ tử, nhưng bây giờ băn khoăn Thiên Vũ Đường, chỉ có thể giúp một tay, cũng không thể tham chiến. Tiểu Hoa thường xuyên đến chơi, khí tức của nàng chúng ta có thể làm sao? Người hay là quen thuộc nhất cái đó đâu? Bình tỷ, thế nhưng là, Hoa Hoa có thể xem hiểu pháp trận, đây không phải là thật kỳ quái sao? đây cũng là xác thực rất kỳ quái. Ta, Hoa Nguyệt Dung giơ chân nói, ta liền không thể học tập sao?
Không thể nào.
Hoa Phượng cùng Long Tuyết Bình trăm miệng một lời.
Các ngươi cũng quá xem thường người.
Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Liêu Ngưng Hàn, Hàn Hàn cho ta mượn trận bàn. Liêu Ngưng Hàn ném ra một cái màu lam nhạt pháp bản, đây là phong thuộc tính pháp bản, cho dù thao tác sai lầm cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ thấy Hoa Nguyệt Dung đem pháp bản phủ ở trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu thao túng. Hoa Phượng, Long Tuyết Bình, gác lửng bên trên Vũ Khôi tất cả đều định tình quan sát. Pháp bản linh quang sáng choang, ngay sau đó một đạo vòi rồng chạy như bay mà ra. Hoa Nguyệt Dung bấm niệm pháp quyết, vòi rồng một hóa ba, sau đó lại dung hợp hóa thành một con rồng bay, bay thẳng cửu tiêu, biến mất không còn tăm hơi. Hoa Nguyệt Dung tiện tay ném trở về pháp bản, chống nạnh cười ha ha, thấy được đi, đây mới là ta đang thật thực lực. Hoa Phượng cùng Long Tuyết Bình rủi rủi con mắt, lại nhìn nhau một cái, đầy mặt không thể tin. Vũ Khôi cũng là vớt mắt, nhỏ giọng nỉ non, tiểu hoa rốt cuộc trưởng thành. Hoa Phượng không để ý tới nữa Hoa Nguyệt Dung, lần nữa nhìn về phía Trúc Thanh, nhất thời khoẹt miệng như bể, đạp chân xuống liền đem Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Tiểu sư đệ, có phải hay không cùng sư tỷ làm chút chuyện vui? Bạch Khê, Hoa Nguyệt Dung nghe đến lời này, trong nháy mắt tiến lên muốn đem Hoa Phượng kéo ra, mấy người đang lúc lôi kéo, Trúc Thanh thanh âm truyền ra.
Có thể, bất quá muốn 10 ngày.
10 ngày?
Hoa Nguyệt Dung hoảng sợ nói, tiểu thanh tử, tuyệt đối không được, nàng thế nhưng là,
nếu tiểu sư đệ nhiệt tình mời mọc, cái kia sư tỷ từ chối thì bất kính.
Hoa Phượng liếm kiều thần, trên mặt mũi đã bỏ đầy chiều hồng.
Bạch Khê không nói gì, chẳng qua là gồ lên hai gò má, có chút oán trách xem Trúc Thanh.
Xem Bạch Khê yêu kiểu mặt mũi, Trúc Thanh lạnh nhạt nói, chúng ta lần này đưa tới không ít cá nhỏ, không đáp lễ, thực tại có thất lễ phép.
Đám người trong nháy mắt hiểu Trúc Thanh ý tứ, Vũ Khôi mở miệng hỏi, sư đệ phải làm sao?
Mời sư huynh ở phụ cận tìm một hòn đảo nhỏ, sau 10 ngày mời các vị thưởng thức một bức cảnh đẹp.
Tốt. Sau 10 ngày, hai chiếc thuyền bay tịch lập, lẫn nhau ôm quyền, đây là Thiên Vũ Đường tập tụ, nói theo người phàm võ giả lễ nghi, tục truyền Thiên Vũ Đường khai phái tổ sư cũng không phải là người tu tiên, mà là người phàm võ học tông sư, cho nên người phàm lễ nghi cũng truyền thừa xuống. 12 tên thiếu nữ cũng là lưu luyến không rời, nước mắt lã chã, luôn ngữ nghẹn nào.
Các vị sư tỷ xin yên tâm, chúng ta Hợp Hoan Tông chắc chắn thắng lợi.
Đến lúc đó, trở lại chính là.
Trúc Thanh nét mặt lạnh nhạt, thật giống như chuyện đã có kết quả.
12 tên thiếu nữ gật đầu đáp ứng, trong ánh mắt cũng tràn đầy ánh sáng.
Vũ Khôi, Long Tuyết Bình mấy người mỉm cười đưa tiễn, trải qua mấy ngày chung sống, bọn họ xác định, chỉ cần không phải Xích Viêm Kiếm Tông móc ra của cải liều mạng, cuộc chiến tranh này Hợp Hoan Tông tỷ số thắng rất lớn.
Tiểu sư đệ, có thời gian tới Thiên Vũ Đường chơi đùa, sư tỷ sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi.
Hoa Phượng nằm ở trên lan can, thân thể đã lộ ra hơn phân nửa, thật giống như so 12 tên thiếu nữ còn phải không thôi.
Sau đó, hai chiếc chạy như bay phản đạo phi nhanh, rất nhanh biến mất ở chân trời.
Bọn họ rời đi không lâu, ba đội nhân mã liền chạy tới, nhìn trước mắt cảnh tượng, bọn họ tất cả đều kinh ngạc tại chỗ. Chỉ thấy một tòa hơn 10 trong đảo nhỏ bị hàn băng bao trùm, trong đó còn có mấy đạo nhân ảnh có thể thấy rõ ràng, bọn họ mặt mũi bình thản, có chút còn mặt lộ đủ cười, có thể thấy được bọn họ là trong nháy mắt bị đóng băng, đối với phạm vi lớn như thế công kích hoàn toàn không có chút phát hiện.
Một kẻ nam tử tóc đỏ trong nháy mắt nổi khủng, rút ra màu lửa đỏ bảo kiếm liền muốn công kích, lúc này đầy trời cánh hoa bay lượn, một đạo lạ lướt giọng nữ theo gió tới.
Lý đạo hữu, nơi này có ta Tiên Vũ các đệ tử, hay là tiểu nữ đến đây đi.
Chỉ thấy một vị người mặc váy trắng, mặt mũi xinh đẹp nữ tu phiêu nhiên chắn nam tử tóc đỏ trước mặt, bên cạnh còn có một vị dáng hơi mập nam tử xít sao hiếp hiếp mắt, cũng không ngôn ngữ.
Hà Ngọc Mai các chủ, sao dám cực khổ ngài đại giá.
Loại chuyện nhỏ này từ ta làm thay liền có thể.
Nam tử tóc đỏ ý muốn huy kiếm, chỉ thấy một cỗ bàng bạc linh lực dâng trào mà ra, trực tiếp đem nam tử tóc đỏ đẩy lui hơn 10 trượng.
Lý đạo hữu, hay là tiểu nữ đến đây đi, Bạch đạo hữu nhưng có ý kiến.
Nữ tu lời nói vẫn vậy khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt đã hiển lộ chút lạnh lẽo.
Nếu Hà các chủ không ngại cực khổ, bọn ta tất nhiên nguyện ý.
Hơi mập nam tử cười ha ha.
Mập trắng.
Nam tử tóc đỏ lời nói chưa xong, một đạo kiếm khí bén nhọn đã lao qua này gò má, lưu lại một đạo sợi tóc vậy huyết tuyến.
Thấy được hơi mập nam tử ra tay, nam tử tóc đỏ cũng thu hồi bảo kiếm.
Ba người mặc dù đều là nguyên anh hậu kỳ, nhưng thực lực sai biệt sáng rõ.
Nam tử tóc đỏ bản ý là muốn cùng hơi mập nam tử liên thủ đối phó Hà Ngọc Mai, nhưng hơi mập nam tử ghét nhất được xưng hô vì mập mạp, đồng thời hắn cũng rõ ràng, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn là Hà Ngọc Mai đối thủ. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu.
Chương 45, tông môn đại điển bắt đầu. Chương 45, tông môn đại điển bắt đầu. Ai nghe nói không?
Xích Viêm Kiếm Tông tấn công Hợp Hoan Tông chuyện sao?
Sớm truyền ra.
Không phải.
Lời này vừa nói ra, người chung quanh tất cả đều bệnh thai chăm chú lắng nghe.
Nơi này là trong Nam Hải tầm thường thành trấn, nhưng Xích Viêm Kiếm Tông cùng Hợp Hoan Tông chiến tranh đã sớm chuyển đến nơi này.
Chỉ thấy hai vị bày sạp tiểu thương ngồi xếp bằng trên đất, không cố kỵ chút nào địa trò chuyện với nhau.
Đó là cái gì?
Hợp Hoan Tông đưa đệ tử cấp thấp lúc rời đi gặp phải Tam Đại Tông môn giám thị, sau đó à?
Nói chuyện nam tử lời nói dừng lại, ngay sau đó quét về phía vây quanh mấy tầng đám người.
Các vị nhìn một chút a, các loại tinh thạch bảo ngọc đâu có a, yêu thú tài liệu cũng có a, ai muốn mua những thứ này? Phía sau đâu?
Tam Đại Tông môn cùng Hợp Hoan Tông phát sinh xung đột sao?
Bạch Khê tiên tử ra tay sao?
Trong đám người có người lên tiếng.
Vị đạo hữu này, ta thế nhưng là tiến về Tây Lạc đảo hành thương lúc nghe nói, cái này đường xá rất là dài dằng dặc.
Các ngồi thiên thông thương hội thuyền bay, chỉ cần 20 linh thạch, 10 ngày liền đến, còn có nguyên anh kỳ hộ tống, có gì có thể tiểu cách.
Mọi người nói chuyện giữa,
một khối linh thạch từ trong đám người bay ra thẳng rơi vào tiểu thương trong tay. Định thần nhìn lại, linh thạch xanh biếc, chính là linh thạch trung phẩm. Đám người hồi mâu, chỉ thấy một vị son phấn loẹt loẹt nam tử mặt lộ mỉm cười, trong nháy mắt, đám người xếp thành hai nhóm, đi về phía trước con đường hiện ra ở nam tử trước mắt. Diễm trang nam tử mỉm cười đi về phía trước, hoa lệ áo bào theo châm cài tóc bày, phảng phất lưu động nước suối, rất là đẹp đẽ, rất là tơ lụa. Bày sạc nam tử vội vàng đứng dậy, tay nâng linh thạch ý muốn trả lại. Lương phường chủ. Diễm trang nam tử khoát tay, mở miệng đặt câu hỏi, thanh âm tiêm tế phảng phất nữ tử, Hợp Hoan tông cùng Tam đại tông môn nổi lên xung đột sao?
Không có.
Không có. Bày sạc nam tử nuốt xuống nước miếng, tiếp tục nói, Tam đại tông môn tới chỗ lúc, chỉ thấy một tòa bị đóng băng đảo nhỏ, hơn 10 người bị phong, nhưng không người vẫn lạc, Hà các chủ thời gian sử dụng 3 ngày mới đem băng đảo giải phong. Hà Ngọc Mai dùng 3 ngày. Diễm trang nam tử hơi kinh ngạc, tay phải nổng lên hoa lan chỉ, để xuống trước môi. Là
a, đúng.
Bày sạc nam tử tiếp tục nói, còn có một cái Xích Viêm kiếm tông đệ tử bị đóng băng hải lý, Lý Viêm thọ một kích toàn lực bị bắn ngược, mặt băng không bị thương chút nào.
A có chút ý tứ.
Thấy tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú bản thân, Diễm trang nam tử mỉm cười mở miệng, các ngươi mở đánh cuộc.
Là.
Bày sạc nam tử lúng túng mỉm cười. Diễm trang nam tử không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, tông môn của mình cũng là như vậy. Dù sao Xích Viêm kiếm tông lực hiếp qua trong tông môn, chỉ có Hợp Hoàn tông có chút ít tỷ số thắng.
Tỷ số thắng vì 5 năm.
Như vậy cũng không thắng được sao?
Các ngươi đừng quên, Xích Viêm kiếm tông tông chủ thế nhưng là cái lanh lợi, hắn phải có đối sách.
Bất quá, Diễm trang nam tử bày nạ suy tư. Hợp Hoan tông trước tiên bại lộ thủ đoạn quá mức qua loa, hoặc là
Hợp Hoan tông còn có những hậu thủ khác, này mục đích là
dẫn dụ cái đó giả bộ bệnh hóa thần kỳ, muốn đem Xích Viêm kiếm tông một lưới bắt hết.
Nghe đến mấy câu này, vây xem mọi người nhất thời sợ hãi, đem Xích Viêm kiếm tông một lưới bắt hết có thể sao?
Hợp Hoan tông trừ Bạch Khê tiên tử, lại không có Nguyên Anh kỳ, lần trước đánh lên Xích Viêm kiếm tông cũng là trọng thương mà quay về, bây giờ Hợp Hoan tông có gì loại lòng tin làm như vậy tính toán?
Mua Hợp Hoan tông thắng đi, bổn tọa hy vọng như vậy.
Lời nói rơi xuống, nam tử liền hóa thành màu sắc lưu quang bay khỏi mà đi.
Giống nhau chuyện, ở Nam Hải các hòn đảo cũng có phát sinh.
Hợp Hoan tông, Bạch Khê độc phủ.
Bạch Khê ngọc phấn vậy thân thể hiện đầy mồ hôi hột, hơi trắng gọi ra, đánh vào Trúc Thanh trên ngực.
Sư tỷ đây là ghen ghét sao?
Trúc Thanh ôm chặt Bạch Khê, khắp khuôn mặt là nụ cười.
Không có.
Không có.
Ta chẳng qua là giúp ngươi ổn định tu vi.
Bạch Khê mặt mũi chiều hồng.
Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, đôi đầu ở này mi tâm in lên vừa hôn.
Sư tỷ, ta muốn tiến giai kết đăng kỳ.
Bạch Khê hiểu nói thế thâm ý, nhất thời ngậm miệng không nói.
Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, lật người đem Bạch Khê ép đến dưới người.
Tâm nửa ngày sau, Bạch Khê khí thô thở hổn hển, vỗ nhẹ nhẹ đánh Trúc Thanh nói, ta nói,
cổ tịch đi lại, huyết ma phụ thân cùng tu vi không liên quan, chẳng qua là linh căn nhất định phải tháo xuống.
A kỳ thực chúng ta có thật nhiều hậu thủ, cũng là không cần đi đến một bước nào.
Bạch Khê nóng nảy nói.
Hợp Hoan tông thủ đoạn ta đều biết, nhưng Xích Viêm kiếm tông dầu gì cũng là kéo dài 10,0005 đại tông môn, này nền tảng cũng không thể khinh thường.
Trúc Thanh lần nữa ôm chặt Bạch Khê, an ủi, ta hiểu làm gì, yên tâm.
Sau đó hai người lần nữa triền miên lại với nhau.
Thời gian kế tiếp chính là kiểm tra các loại vật phẩm, pháp trận, pháp bảo, đan dược đã sớm chuẩn bị xong, yên lặng chờ đối phương đến.
Theo thời gian gần tới, các vị sư tỷ tâm tình cũng từ từ bất an, Trúc Thanh chỉ có thể kiên nhẫn trấn an.
Trong lúc ở chỗ này, Trúc Thanh cũng tiến cấp tới trúc cơ kỳ viên mãn, mặc dù có thể lên cấp kết đăng kỳ, nhưng Bạch Khê lo lắng lên cấp quá nhanh sẽ tổn thương căn cơ, liền bắt bỏ.
Hay nào, Nưu Lan còn có cùng thời kỳ nhập môn mấy vị sư tỷ cũng tiến cấp tới kết đăng kỳ, các nàng bất an càng hơn, Trúc Thanh cũng là hết lòng an ủi.
Trong lúc thường xuyên gặp phải Bạch Liên, nhưng không thấy nàng có sinh khí dấu hiệu, ngược lại thì hết sức tán dương.
Trúc Thanh hiểu, ở trong lòng của nàng, tông môn so với mình quan trọng hơn, cùng bản thân kết làm đạo lữ, chỉ là bởi vì mình là duy nhất thân cận nam tử.
Sau khi chiến tranh kết thúc, nhất định phải nói rõ.
Đến lúc đó bản thân còn ở đó.
Nam Hợp Hoan tông thứ 1,000 đại điện ngày đó.
Mặc dù trước hạn 10 ngày, nhưng không ai để ý tông môn trước đại điện các đệ tử đã sắp hàng chỉnh tề, trung 2,2 năm một người, từ hồng bên trái, chiếm cứ 9 phần sát thái, tím đậm bên phải, trung 196 người.
Tất cả mọi người đều là ở kết đan kỳ trở lên, trừ Trúc Thanh cùng Bạch Liên.
Trúc Thanh đứng ở nam tu đội ngũ sau cùng, bên cạnh chính là Ngô Mãnh, dáng người anh vũ, khí thế bất phàm.
"Tiểu đệ, nghe nói khoảng thời gian này ngươi rất khổ cực."
Ngô Mãnh mở miệng, mặt mũi rất là cứng ngắc.
Trúc Thanh hiểu hắn cũng rất khẩn trương, liền đáp lại,
"Cũng được,
các vị sư tỷ rất ôn nhu, ta cũng học tập rất nhiều."
Giọng điệu lạnh nhạt, không khẩn trương chút nào.
Ai Trúc Thanh giọng điệu để cho Ngô Mãnh buông lòng rất nhiều, ngay sau đó hai người liền bắt đầu chuyện rỗi.
Nhẹ nhõm nói chuyện tiếng mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới đông đảo chú ý trong lúc vô tình, Trúc Thanh nhận ra được mấy đạo mang theo địch ý tầm mắt, cũng không phải là ghen ghét, mà là sát ý, lóe lên liền biến mất, không thể nào tra tìm.
Một khắc đồng hồ sau, 18 người từ đại điện đi ra, dừng đứng ở trên bậc thang.
Chính giữa là tông chủ Thủy Vân Nguyệt, bên cạnh là thiếu tông chủ Nguyễn Anh Anh cùng đại sư Tỷ Bạch Khê, Vũ Thu Thiền, Đàm Tụ Mai, Cảnh Đan ba người cũng ở đây trong đó, còn có 12 tên mặt mũi khá lớn nữ tử, lời tuy như vậy, bất quá 30 tuổi tướng mạo, những thứ này chính là tông môn trưởng lão.
Đám người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú trên bậc thang 18 người.
Các vị đệ tử,
một đạo thanh âm ôn hòa truyền ra, trong nháy mắt lan tràn tới quảng trường mỗi một góc, đám người định tỉnh, nhìn về phía nói chuyện Thủy Vân Nguyệt. Chỉ thấy Thủy Vân Nguyệt thân hình to nhỏ, so bên người Bạch Khê thấp hơn nửa đầu, nhưng này mặt mũi trang nghiêm, khí thế sừng sững, thình lình chính là Hợp Hoan tông tông chủ khí thế.
Chúng ta Hợp Hoan tông đến Nam Hải xây tông, vừa lúc ngàn năm giữa, chúng ta trải qua khổ nạn, ức hiếp. Đang khi nói chuyện, đám người mặt lộ đau thương. Mặc dù chưa từng thể hội, nhưng từ ánh mắt của bọn họ trong, Trúc Thanh cảm nhận được trước giờ chưa từng có thê lương. Những ngày qua tiếp xúc, Trúc Thanh đã biết được, Hợp Hoan Tông Kim Đan kỳ tu sĩ có ngàn người, hơn phân nửa vì Kim Đan hậu kỳ, nếu như đặt ở những tông môn khác phải là vui mừng chuyện, vậy mà các nàng đều nhân nguyên âm thua lỗ không cách nào tiếp tục lên cấp. Đây cũng là đáng buồn chuyện. Chỉ nghe Thủy Vân Nguyệt tiếp tục nói, bây giờ tông môn rốt cuộc có hy vọng, vậy mà có ít người lại muốn đem nàng bóp chết, hôm nay sẽ có một cuộc các chiến, thắng chúng ta thì có thể lập chân, bại chúng ta gặp nhau diệt tông. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, trên quảng trường khí thế đột nhiên lên cao, có phẫn nộ, có cừu hận, có sợ hãi, cũng có hèn nhát, nhưng những thứ này đều là bây giờ Hợp Hoan Tông. Không muốn người tham chiến có thể lưu lại ở chỗ này, Xích Viêm Kiếm Tông muốn thôn tính chúng ta Hợp Hoan Tông, muốn chúng ta làm bọn họ lò, tôi tớ, chỉ cần không phản kháng, liền sẽ không đả thương cùng tánh mạng của các ngươi. Lời nói ôn nhu mà thể thiết, nhưng mọi người khí thế không có chút nào biến mất, ánh mắt sáng rực xem Thủy Vân Nguyệt, yên lặng chờ nàng câu nói tiếp theo xuất khẩu. Nếu như chỉ nguyện sống tạm, ta không khuyên giải, nhưng bọn ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, vận mệnh của mình, bản thân mà định ra, vì sao phải ngựa người khác hơi thở? Thủy Vân Nguyệt lời nói ngừng lại, sau đó mắt hạnh trợn tròn, mãnh liệt sát khí tuôn trào mà ra, gần như gầm thét mở miệng, không cam lòng số mạng người theo ta mà đi, không để ý sinh tử người theo ta mà chiến, ta Hợp Hoan Tông tử chiến đến cùng, quyết không khuất phục. Theo Thủy Vân Nguyệt lời nói rơi xuống, trên quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra ngút trời tiếng reo hò, xông thẳng lên trời. Chiến, chiến, chiến. Chương 46, hai quân đối trận chênh lệch lớn. Chương 46, hai quân đối trận chênh lệch lớn. Mênh mông vô ngần trên biển lớn, một cái màu lửa đỏ dây dài từ xa đến gần, nhanh chóng đến gần Hợp Hoan Tông. Chỉ thấy mấy ngàn chiếc lửa đỏ thuyền bay nối thành một đường, có 20 trượng cỡ nhỏ thuyền bay, cũng có mấy trăm trượng trung hình thuyền bay, tơ hồng trung tâm thì có một chiếc ngàn trượng cỡ lớn thuyền bay. Mỗi giá thuyền bay bên trên cũng tung bay lên hỏa diễm hoa văn cờ xí, đỏ ngầu viêm vẽ với trên đó. Đây cũng là Xích Viêm Kiếm Tông đại quân. Tin tức thế nào chấm như vậy? Một kẻ nam tử tóc đỏ nổi khùng lên tiếng, đầu phát đỏ đỏ như lửa, thân hình cao lớn uy vũ, một thân lửa đỏ trang phục, rất là gai mắt, này bả vai, ngực, chân đều bao trùm có áo giáp. Người này tên là Lý Viêm Vọ, là Xích Viêm Kiếm Tông ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một trong. Nghe nói là Hợp Hoan Tông tạm thời sửa đổi thời gian, bất quá chúng ta thời gian đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi trưa liền có thể kết thúc chiến đấu. Nói chuyện chính là một vị người mặc váy đỏ nữ tử, tướng mạo xinh đẹp xinh đẹp, vóc người cũng là có lồi có lõm, nhưng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần tư thế. Cô gái này tên là Hồng Mai, là Xích Viêm Kiếm Tông nguyên anh trung kỳ nữ tu, thuận tiện nhắc tới, trong Xích Viêm Kiếm Tông, nam tu cùng nữ tu quan hệ rất tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra là có ý gì? Ngươi là muốn nói, ta không sánh bằng ngươi nhân tình sao? Lý Viêm Phọ mặt lộ trầm trọng. Lý Viêm Phọ sư minh, chuyện của ta tạm thời không để cập tới, vũ nhục tông chủ, thế nhưng là trọng tội. Hồng Mai vẫn vậy trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có lửa giận ở sôi trào. Ừ, ta cũng không nói tông chủ chuyện, là chính ngươi chủ động thừa nhận. Lý Viêm Phọ ý rêu cận càng hơn. Mắt thấy hai người muốn lên xung đột, một vị tóc hai bù xù gầy gò nam tử đi tới trong hai người giữa, khuyên: "Lý sư minh, Hồng Mai sư muội, chúng ta lần này vì tiêu diệt Hợp Hoan Tông mà tới, không cần bởi vì chuyện nhỏ mà hỏng tình nghĩa đồng môn." Sau đó tóc dài nam tử hướng Lý Viêm Phọ truyền âm: "Sư minh, Hồng Mai là tông chủ nữ nhân, chúng ta không động được. Ta lại không muốn đụng nàng, chẳng qua là không ngỡ nàng cho cậy thế chủ địa bộ." "Vậy cũng không được a. Tông chủ nắm giữ bên trong tông thực quyền, liên đại trưởng lão đều muốn kiêng kỵ ba phần, ngài." "Được rồi, ta đã biết." Lý Viêm Phọ phi thường tức giận chặt đứt truyền âm. Bây giờ Xích Viêm Kiếm Tông có 3 tên nguyên anh hậu kỳ, tông chủ tay cầm thực quyền, đại trưởng lão có lao tổ làm núi dựa, mà hắn không có bất cứ quyền thế gì, tiếp tục như vậy, hắn đem không có lên cấp hóa thần kỳ cơ hội. Lúc này, khí thế bàng bạc tiếng reo hò nương theo lấy gió biển truyền vào Xích Viêm Kiếm Tông trong thai của mọi người. "U, thật đúng là dám ứng chiến a." Lý Viêm Phọ đầy mặt trầm trọng, Hồng Mai thời là mặt lộ lo âu. Lúc này, Xích Viêm Kiếm Tông mấy ngàn thuyền bay đã tiến vào đảo, một chữ sắp hàng, trung điệp hơn 10 tròng, rất là hùng vĩ. Chỉ thấy hơn 2000 đạo tử sắc bóng dáng từ trong xương trắng bay ra, sắp hàng chỉnh tề, không một e sợ chiến. Bạch Khê, Thủy Vân Nguyệt ở phía trước, Vu Thu Thiền đứng ở hai người bên người, ngay sau đó một cỗ cường đại thần thức dâng trào mà ra, hướng mấy ngàn thuyền bay cuốn qua mà đi. Nhân số ước chừng 20,000, 2,000 luyện khí kỳ, 8,000 trúc cơ kỳ, 8,000 kết đăng kỳ, 2,000 kim đăng kỳ, nguyên anh hậu kỳ Lý Viêm Vọ, nguyên anh trung kỳ Hương Mai, Trần Trường Hữu, nguyên anh sơ kỳ Trang Thanh Tú, Trương Thái Sinh, Cảnh Nhật Thành, Nô Hiếu Bằng, Tàng Bà Long. Cần cẩn thận chính là Hương Mai, nàng là trận pháp sư. Lời nói rơi xuống, Vu Thu Thiền liền thu hồi thần thức, chỉ thấy nàng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, thấm ướt áo quần. Nàng vốn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu như ở toàn thịnh kỳ, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ nguyên anh giải tán, nội đan ngưng kết thất bại, chỉ dựa vào nguyên anh kỳ đan điền khí hải, chỉ có thể miễn cưỡng coi như kim đan kỳ tu sĩ. "Đa tạ Vu sư tỷ, ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi đi." Thủy Vân Nguyệt lời nói rơi xuống, Đàm Tu Mai, Cảnh Đan liền dịu nhau Vu Thu Thiền thối lui đến đội ngũ sau cùng. Các nàng hai người vốn cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Trúc Thanh để ở trong mắt, cũng không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt sát ý lạnh như băng để cho chúng quanh người cả người rung động, bên người Ngô Mánh cũng là kinh ngạc không thôi. Bên kia, ngàn trượng phi thuyền trên. "Mới vừa rồi là Vu Thu Thiền đi?" Lý Viêm vội hỏi. "Là, bất quá so toàn thịnh kỳ kém quá nhiều. Tóc dài nam tử đáp lại, đó là Nguyên Anh giải tán còn có như vậy thần thức đã khó được. Chúng ta như thế nào xuất trận? Hồng Mai hỏi.
Hừ. Lý Viêm Thọ hừ lạnh một tiếng, lơ đến nói, đối phương chỉ có 2.000, chúng ta có 20.000, như thế nào đánh mới có thể thua? Sau đó nam tử cười ha ha, thật giống như nắm chắc phần thắng. Hồng Mai thấy vậy, tức giận dâng trào, ý muốn tiến lên, nhưng bị sau lưng áo đỏ nữ tử kéo, cũng lắc đầu tỏ ý không nên động. Lý Viêm Thọ nhìn ở trong mắt, phát hiện đối phương không có trúng kế, ngay sau đó thu hồi tiếng cười. Mục đích của chúng ta là bắt lọ, cần gì phải đánh đánh giết giết. Lý Viêm Thọ thản nhiên nói ra một câu, liền bay tới mũi thuyền, hướng Hợp Hoan Tông phương hướng lớn tiếng nói, bổ tọa là Xích Viêm Kiếm Tông chấp pháp đường đại trưởng lão, Lý Viêm Thọ, phụ thái thượng trưởng lão chi mệnh, tới trước thu dụng bọn ngươi Hợp Hoan Tông. Giọng nam rắn giỏi có lực, xen lẫn hùng hậu linh lực trong nháy mắt chuyển tới trong thai của mỗi người, vậy mà trong lời nói tràn đầy khinh miệt, phảng phất bố thí bình thường. Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử nghe được, khoe miệng đổ lên, hay hoặc là suy suy bật cười, ảo tưởng có mỹ nhân làm bạn tốt đẹp tương lai. Lo muốn lấy sắc hầu người, thương tổn tới, liền không có giá trị. Bọn ngươi tốt hơn tự lo thân, chớ có phụ lòng lão tổ quan hoài. Xuất sinh, phẫn nộ gầm thét đột nhiên vang lên, vang vọng khắp cả chiến trường. Bọn ngươi nghiệt xúc, phải chiến liền chiến, muốn giết cứ giết, chớ có miệng ra lời bẩn thỉu dơ bẩn ta Hợp Hoan Tông nơi. Thủy Vân Nguyệt thanh âm ẩn chứa vô tận lửa giận cùng mênh mông linh lực, phản phất sóng lớn bình thường, hướng Xích Viêm Kiếm Tông cuốn qua mà đi. Đệ tử cấp thấp đội vàng bị thai ngăn cản, nhưng vẫn vậy bị chấn thương, có chút mới ngã xuống đất, có chút thất khiếu chảy máu, hoảng sợ trong nháy mắt leo lên mặt mũi của bọn họ. Lý Viêm Thọ thời là cười nhạt một tiếng, rất là khinh miệt nói, nghe nói Thủy Vân Nguyệt lên cấp Nguyên Anh kỳ, xem ra chẳng qua là lời đồn, tu vi là Kim Đan viên mãn, cần thiết phải chú ý chỉ có Bạch Khê. Về phần Nguyệt Anh, trang sư mọi người thật giống như cùng nàng rất quen, liền giao cho ngươi xử trí. Là. Áo đỏ nữ tử ứng tiếng trả lời, nhưng khắp khuôn mặt là bờ lo. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đi trước xuất trận, thử dò xét thủ đoạn của đối phương, 1.000 kết đăng kỳ, 10 tên Kim Đan kỳ phía sau lực trận. Là. Lời nói rơi xuống, mấy thân ảnh chạy như bay mà đi, qua lại các tuyển bay. Hồng Mai nghe được ra lệnh, lắc đầu một cái, cũng không có ngôn ngữ. Ra lệnh không có sai, nghe theo trước đóng băng hòn đảo là được biết được, Hợp Hoan Tông nhất định là chuẩn bị cường lực phát trận, tùy tiện đánh ra chỉ biết toàn quân bị diệt. Thế nhưng 10.000 đệ tử cấp thấp tất nhiên sẽ mất mạng. Nương theo lấy ngút trời tiếng reo hò, 10.000 đạo bóng người đột nhiên bay ra, thẳng hướng Hợp Hoan Tông chạy nhanh đến. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Hợp Hoan Tông đội ngũ nhất thời bắt đầu xôn xao. Có ít người không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo quần, trong mắt cũng đầy là sợ hãi. Phía trước Thủy Vân Nguyệt cùng Bạch Khê để ở trong mắt, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có chân chính thể hội qua sợ hãi tử vong mới có thể ở trên chiến trường sống sót. Tiểu đệ, người theo sau lưng ta, sư minh sẽ che chở ngươi. Đang khi nói chuyện, Lô Minh đã rút ra kim quang đại đao, hàn quang bốn phía, khẽ run. Không cần, một mình ta liền có thể. Trúc Thanh lời nói nương theo lấy linh lực trong nháy mắt chuyển vào hơn 2000 người trong hai. Đám người quay đầu, chỉ thấy Trúc Thanh nhìn về phía Lô Minh, giống như chẳng qua là ở nói chuyện cùng hắn. Hai quân cách xa nhau 30 dặm, nếu như là người, bao lâu có thể giết tới đối phương? Một khắc đồng hồ. Lô Minh kiên định trả lời. Kỳ thực hắn phóng đại, một khắc nửa chuẩn xác hơn chút, nhưng cũng không sao. Ngươi nhìn. Trúc Thanh chỉ hướng đối phương 10.000 người, đối phương hành động chậm chạp, còn có người tụt lại phía sau, nói rõ đối phương chẳng qua là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, này mục đích chẳng qua là thử dò xét bên ta thủ đoạn. A. Lô Minh tựa hồ hiểu, ngay sau đó còn nói thêm, tiểu đệ, ta mới vừa rồi thế nhưng là nghe được, đối phương trúc cơ kỳ có 8.000, một mình ngươi khẳng định không giải quyết được. Ha ha. Trúc Thanh khẽ mỉm cười lên tiếng, âm lãnh vô cùng. Lô Minh cùng người chung quanh thật giống như tiến vào 10.000 hầm băng, thân thể không khỏi run rẩy. Nếu đối phương tới thăm dò thủ đoạn, vậy liền biểu diễn cấp bọn họ nhìn, chết rồi, cũng coi như có chút giá trị, Xích Viêm Kiếm Tông chắc chắn cảm tạ bọn họ. Lời nói vừa dứt, Trúc Thanh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ có thể nghe được đôm đốp tiếng từ từ đi xa, theo tiếng nói mà nhìn, Trúc Thanh đã hóa thành điện quang sông về đối phương vạn nhân đại quân. Chương 47, không chết không thôi diệt vạn người chương 47, không chết không thôi diệt vạn người đột nhiên biến cố để cho Hợp Hoan Tông đám người sững sờ tại chỗ. Chỉ nghe Thủy Vân Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên, Liêu Như dẫn đội, kết đăng kỳ đệ tử toàn bộ xuất trận. Là. Liêu Như lớn tiếng đáp lại, trong nháy mắt đánh thức toàn bộ sững sờ đệ tử. Bên kia, Xích Viêm Kiếm Tông vạn nhân đại quân gặp người chạy nhanh đến, liền có người hô to, đối phương tốc độ cực nhanh, nhất định là tu sĩ cấp cao, các đệ tử tụ họp thành trận, lấy kiếm trận đối kháng. Là. Nương theo lấy tiếng nói, Xích Viêm Kiếm Tông vạn người nhất thời loạn cả một đoàn, phía trước trận dừng, phía sau phi nhanh, hai ba chạm, lan tràn tới toàn quân, không muốn nói kiếm trận, liền cơ bản sắp hàng cũng không được hình. Bọn họ đang làm gì? Đối phương chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ, vì sao loạn cả một đoàn? Thuyền bay bên trên Lý Viêm Thọ chẳng qua là nhỏ giọng oán trách, cũng không lớn tiếng mắng, đây là cử chỉ sáng suốt. Đối phương chẳng qua là trúc cơ kỳ, cho dù có thể đánh chết mấy người, cũng sẽ táng thân đại quân, không có cần thiết nhiễu loạn lòng quân. Những người khác cũng là nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy là đối phương xung động, bên mình tự loạn trận cước, cũng không lo ngại. Sau một khắc, 36 cái điểm sáng từ trên thân trúc thanh bay ra, trong nháy mắt tạo thành một cái pháp trận, chung bốn vòng, bên trong 6, ngoài 12, lại là 6 giờ cùng 12 giờ, với nhau liên kết, lại với nhau giao thoa. Thấy vậy, Hồng Mai trong lòng rung động, mặc dù không có thể hoàn toàn hiểu, nhưng làm trận pháp sư, trực giác của nàng tự nói với mình, trận pháp này phi thường tinh diệu. Cẩn thận, trận pháp kia rất nguy hiểm.
Hồng Mai hướng về phía trước hô to. Cắt Lý Viêm Thọ chẳng qua là chép miệng, cũng không nói nhiều. Pháp trận kết thành, Trúc Thanh cũng đã đi tới vạn nhân đại quân ngoài trăm trượng, nhìn trước mắt co lại thành một đoàn vạn người, không khỏi lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đơn giản giả thoáng một chiêu sẽ có hiệu quả như thế, nếu các vị như vậy phối hợp, vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Chỉ thấy Trúc Thanh mặt lộ rực rỡ nụ cười, hàm răng trắng sạch cũng triển lộ mà ra, chiếu khảm ở đó Trương Tuấn Mỹ trên dung nhan, nhất thời để cho nhân ý loạn thần mê. Xích Viêm Kiếm Tông đám người thấy như vậy sang sảng nụ cười, nhất thời yên tâm, nhận định đối phương là tìm tới thành, nếu không chúc cơ hậu kỳ vì sao tới đây? Lại vì sao cười như vậy vui vẻ? Chỉ thấy Trúc Thanh hai tay chặp lại, nhất thời pháp trận sáng choang, đầy trời rùi đá phun ra ngoài, đem phía trước vạn người toàn bộ bao phủ. Mưa máu tung bay, thịt nát vời ra. Nguyên bản buông xuống để phòng Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử, thấy được bên người người máu thịt bè bét thảm trạng, hô to một tiếng liền muốn tiến lên, sau một khắc lại bị rùi đá đánh nát đầu lâu. Những người khác không do dự nữa, lập tức phóng ra pháp thuật, hoặc là lấy ra báo vật ngăn cản, nhưng rùi đá thật giống như thần binh lợi nhận, toàn bộ phòng ngự phảng như giấy mỏng vậy bị tùy tiện kích phá. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang dội khắp chiến trường, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Xích Viêm Kiếm Tông thuyền bay bên trên, Lý Viêm Thọ xem như mưa rào bay xuống rùi đá, hơi ghé mắt nhìn về phía Hồng Mai, đúng như nàng đã nói, trận pháp kia quả nhiên lợi hại. Hồng Mai cũng nhìn về phía chiến trường, tự lẩm bẩm, không đúng. Mấy tên Nguyên Anh kỳ tự nhiên nghe rõ ràng, hơi biến sắc mặt, sau người áo đỏ nữ tử tiến lên hỏi thăm, Hồng Mai sư tỷ, có gì không đúng? Đối phương chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ, cho dù sử dụng trận pháp, uy lực của nó nên cũng là trúc cơ hậu kỳ. Ngươi nhìn. Hồng Mai chỉ hướng phía trước, những người khác cũng theo đó nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tu đang hoảng hốt làm phép, này trước người tấm thuẫn đã trải rộng vết rách. Cái đó tấm thuẫn nên là kết đan kỳ pháp bảo, chỉ vừa bị đánh trúng hai lần liền như thế như vậy. Sau một khắc, rùi đá phi nhanh tới, kia mặt tấm thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, trái tim của người nọ cùng cái trán trong nháy mắt vây ra màu tươi. Hai nơi. Mới vừa rồi rõ ràng chỉ có một rùi đá, tại sao lại có hai nơi vết thương? Tám tên Nguyên Anh kỳ đồng thời chú ý tới vấn đề, ngay sau đó tử tế quan sát chiến trường, trong nháy mắt liền hiểu. Thổ sinh kim. Ở rùi đá nội bộ đề luyện kim thuộc tính phi châm, áp dụng đồng thời công kích, cho dù có thể phòng bị rùi đá, sắc bén nhất kim thuộc tính công kích lại rất khó phòng được. Hơn nữa ấn tượng ban đầu địa cho là đối phương chỉ có thổ thuộc tính, phòng ngự cũng quá mức lớn nhất. Biết nguyên do, đám người trong nháy mắt yên tâm, chỉ nghe Lý Viêm Thọ giống to, người này sử dụng chính là đồng thời công kích, chú ý sau đó tới kim thuộc tính phi châm. Lời nói xen lẫn linh lực trong nháy mắt truyền khắp chiến trường, sống sót đám người cũng rối rít lấy ra tương ứng pháp bảo ứng đối. Lý Viêm Thọ lại hướng bên người người phân phó, liên hệ phía sau lược trận ngàn người, có thể đánh ra, cái đó biết trận pháp tiểu tử bắt sống tốt nhất, nếu như chống cự trực tiếp giết chết. Lời nói rơi xuống, một người bay khỏi. Những người khác tự nhiên hiểu Lý Viêm Thọ dụng ý, trận pháp sư ở Xích Viêm Kiếm Tông không được coi trọng, nhưng không có nghĩa là người khác không biết hàng. Đúng như Trúc Thanh chỗ triển hiện sức chiến đấu, chỉ cần ở bản thân sân nhà, có thể phát huy ra xa cao hơn tu vi thực lực. Hồng Mai vẫn vậy khẩn trành chiến trường, nàng phát hiện có chút rùi đá trôi nổi tại không trung mà không rơi, toàn thân liên kết lại không tổ hợp được thành pháp trận, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng sao động không dứt, thật giống như sẽ có xúc động nàng tiếng lòng chuyện phát sinh. Xem phía sau phi nhanh tới biệt quân, Trúc Thanh khẽ mỉm cười, hai tay tiếp tục chấp tay, cũng không di động nửa phần. Thấy vậy, đối phương cũng không lượn quanh xa, mở ra phòng ngự, chống đỡ rùi đá mưa to, trực tiếp xông về phía hắn. Hợp Hoan Tông viện quân thấy vậy cũng là phi nhanh về phía trước, cũng hô to, tiểu sư đệ, những thứ kia là kết đăng kỳ cùng kim đăng kỳ, mau tránh ra. Thanh âm ở Trúc Thanh ngay phía trước vang lên, chỉ thấy 10 người tay cầm xiềng xích, cũng nói, tiểu tử, đàng hoàng đi theo chúng ta, có thể miễn bị ra thịt nỗi khổ. Đa tạ tiền bối ưu ái. Trúc Thanh vẫn vậy mặt mang rực rỡ mỉm cười. Nhưng đối diện 10 người lại cảm nhận được rợn cả tóc gáy lạnh lẽo. Không cần lo cái khác, bắt lại nói. Lời nói vừa dứt, 10 đầu xiềng xích rời khỏi tay, hóa thành quanh con mà đi rắn nước, trực kích Trúc Thanh, nhất định phải đem hắn trói chặt chẽ bước vàng. Chỉ thấy Trúc Thanh hai tay trong nháy mắt mơ hồ không rõ, cho dù là 10 tên kim đan kỳ cũng không thấy rõ đối phương rốt cuộc thi triển bao nhiêu pháp quyết. Một đạo bình chướng đột nhiên dâng lên, đỡ được công kích mà tới xiềng xích, cũng đem bắn ngược. Thấy bắn nhanh mà bay về rắn nước, 10 người không dám đón đỡ, né người tránh thoát. Phía sau bọn họ đệ tử cấp thấp trong nháy mắt bị xít sao buộc chặt, sau đó lại bị rủi đá mưa to đập thành thịt nát. Tiền bối thật là thủ đoạn. Bất quá các vị đều là thi tốt, chẳng qua là thử dò xét bọn ta thủ đoạn thịt nát mà thôi. Trúc Thanh vẫn vậy mặt mang nụ cười, nhưng lúc này nụ cười của hắn âm lãnh vô cùng, thật giống như khóa mệnh đũ hồn. Đối diện 10 người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ tự nhiên hiểu, nhưng mình là kim đăng kỳ, như thế nào lại bị một cái trúc cơ kỳ giết chết? Tiểu tử, ngươi muốn chết, vậy liền không lưu. Một người nổi khùng ra tay, hoặc là phẫn nộ, hoặc là xấu hổ, hay là sợ hãi, toàn thân hắn run rẩy, trong tay bổn mạng bảo kiếm cũng là không ngừng run rẩy, lửa đỏ linh quang dâng trào mà ra, rất là chói mắt. Ngay sau đó một cái rồng lửa chạy như bay mà ra trực kích phía trước. Lúc này Liễu Nhứ đã chạy tới, toàn thân linh quang lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành kim người chắn Trúc Thanh trước mặt. Sau một khắc, rồng lửa đụng vào bình chướng bên trên, ánh lửa nổi lên bốn phía che cản tầm mắt, Liễu Nhứ trong mắt chỉ thấy từng đạo sóng gợn quét tán, phản phất bình tĩnh mặt nước rơi vào một viên không đáng nhắc đến cục đá. Trúc Thanh giơ tay lên bắn ra, trở về chữ hiện lên ở bình chướng trên. Nhìn lại rồng lửa phi nhanh mà quay về, cắn về phía chủ nhân của mình. Kim đan kỳ nhanh chóng tránh thoát, rồng lửa thẳng bay về phía sau bọn họ tu sĩ cấp thấp, nhất thời ánh lửa quần quanh, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổi lên. Xem nhân bản thân mà chết đệ tử cấp thấp, kim đan kỳ mặt mũi khẽ nhúc nhích, sau đó hung thần ác sát vậy nhìn về phía trước người, chỉ thấy Trúc Thanh mặt mang nụ cười ôn hòa mà nho nhã, đa tạ Liễu Như sư tỷ cứu giúp. Được rồi, ngươi có thể lui xuống, pháp trận này có thể đỡ công kích của bọn họ đã rất tốt. Liễu Như mặt mũi ửng đỏ, tiểu sư đệ nụ cười quá mê người. Không được, không được, A Mánh mới là tốt nhất. Đối, A Mánh mới là tốt nhất. Sư tỷ, Trúc Thanh lời nói đánh thức suy nghĩ lung tung Liễu Như, ta trước giờ chưa nói đây là thú bị nhốt trận. Ừm, đây chính là sát trận. Nương theo lấy lời nói, Trúc Thanh trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười âm lãnh, nhìn Liễu Như cũng là run như cầy sấy. Đối phương Kim Đan kỳ cũng nghe đến sát trận lập tức trở về đầu quan sát. Chỉ thấy một cái cực lớn viên cầu đã đem tất cả mọi người cái bọc, từ trên xuống dưới tổng cộng có 9 cái vòng tròn, đều có 12 cái điểm sáng, ngoài ra còn có vô số điểm sáng trải rộng ở viên cầu trên, phảng phất một vùng biển sao. Điểm một cái liên kết, giăng khắp nơi, tạo thành cực kỳ phức tạp hoa văn. Điểm sáng trong bắn ra ánh sáng, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Xích Viêm Kiếm Tông vạn nhân đại quân. Thê thảm tiếng kêu rên nhất thời truyền tới ngàn trượng phi thuyền trên, Lý Viêm Thọ nghiến răng nghiến lợi, hôm mai thì mắt buốt tinh quang, thật giống như thấy được hiếm thế chất bảo, những người khác thời là mặt lộ hoảng sợ. Lúc này một đạo cầu cứu tiếng vang lên, chỉ thấy một kẻ nam tử đè lại không ngừng chảy máu bà bay, hướng Trúc Thanh xin tha. Vị sư đệ này, van cầu ngươi thả chúng ta đi, chúng ta sẽ trực tiếp rời đi Hợp Hoàn Tông, sau này định sẽ không lại tới nơi đây. Vị tiền bối này nói đùa. Nơi này là chiến trường, các vị bước lên nơi đây lúc chính là kẻ địch, ta vì sao phải bỏ qua cho kẻ địch? Lời nói ẩn chứa linh lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, vang vọng với núi sông giữa. Chỉ thấy Trúc Thanh giơ cánh tay lên, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ, ba búng tay đánh ra, mấy trăm đạo ánh sáng phi nhanh tới đem người nọ xỏ xuyên qua, này bên người người cũng nhận dính líu, trong nháy mắt hoa thành mưa máu tung bay ở không trung. Tất cả mọi người đều nghe được lời nói, tất cả mọi người đều thấy được hành động của hắn, nhất thời các loại tâm tình xông lên đầu, đồng thời tất cả mọi người đều hiểu một chuyện. Đây là một trận không chết không thôi chiến tranh. Chương 48, Tống Táng chi lễ không thể thiếu. Chương 48, Tống Táng chi lễ không thể thiếu. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, chờ ta giết ra ngoài chắc chắn lấy tánh mạng của ngươi. Người nói chuyện quanh thân vòng quanh linh quang, trên người không có một tia vết thương. Chỉ thấy Trúc Thanh mặt lộ rực rỡ đủ cười, thật không hổ là Kim Đan kỳ tiền bối, vạn bối kém thuật quả nhiên không đả thương được ngài. Thấy được đối phương đủ cười, nói chuyện nam tử nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức hướng đồng bạn hô hoán, chúng ta 10 người liên thủ trước đem pháp trận đánh vỡ. Tốt. 10 tên Kim Đan kỳ nhanh chóng tụ họp, bày ra giống nhau địa bộ, chuẩn bị đánh ra một kích toàn lực. Làm sao bây giờ? 10 người kia hợp kích trường Nguyên Anh kỳ uy lực. Liêu Nhữ vội vàng hỏi. Nguyên Anh kỳ công kích có thể không phòng được. Trúc Thanh lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Vậy ngươi lui xuống trước đi. Liêu Nhữ nhìn về phía sau lưng, Hợp Hoan Tông viện quân đã đi tới, trong đó cũng có mấy tên Kim Đan kỳ, đối phó 10 tên có chút tiêu hao Kim Đan kỳ vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là, bọn họ đánh không ra hợp kích. Thanh âm vẫn vậy xen lẫn linh lực, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Nghe được Trúc Thanh lời nói, Hợp Hoan Tông mọi người và Xích Viêm Kiếm Tông đám người quay đầu nhìn về phía hắn, lại chuyển hướng 10 tên Kim Đan kỳ. Tiểu tử, nói gì nói mê sảng đâu, ngươi trận pháp có thể đả thương không tới chúng ta. Lời của nam tử vừa dứt, một đạo ánh sáng liền xuyên thấu này trên người linh quang, đánh vào này trên lưng, những người khác lập tức kiểm tra, chẳng qua là đánh xuyên quần áo, da thịt vô hại. Xem đi, ngươi tiểu thủ đoạn là không đả thương được Kim Đan kỳ. Xác thực, Trúc Thanh sảng khoái thừa nhận, ngược lại làm cho tất cả mọi người sinh nghi. Mới vừa rồi đó là huyệt thần đạo đi, xương sống một trong đại huyệt, không tốt. 10 tên Kim Đan kỳ trong nháy mắt ý thức được vấn đề chỗ, lần nữa tăng cường phòng ngự. U, tiền bối thế nào phòng ngự, không phải muốn hợp kích đánh vỡ pháp trận sao? Rêu cận ngữ trong nháy mắt chuyển trí chiến trường các nơi. Lúc này, Nô Manh đi tới Liễu Như bên người, nhỏ giọng hỏi, tiểu đệ là có ý gì? Nhìn tiếp bên ngay. Liễu Như cũng là sợ hãi. Trong đám người Bạch Liên xem Trúc Thanh bóng lưng, đột nhiên cảm thấy tốt xa lạ, nguyên bản ấm áp tiểu sư đệ, bây giờ lại là như thế lạnh băng tấu xương. Lại là một đạo ánh sáng đâm thủng phòng ngự linh quang đánh vào trên người của đối phương. Tiền bối thật không cẩn thận, đây chính là huyệt đại truy. Vị tiền bối này, thế nào đem đan điền bạo lộ ra? Kim đan không có vỡ đi. Ai u? Tiền bối thế nào như vậy không cẩn thận, bất quá không có sao, đầu gối nát còn có thể dưỡng tốt. Trúc Thanh vậy truyền khắp toàn bộ chiến trường, rất là ôn hòa, giống như thật ở quan tâm đối phương. Cẩn thận. Lời nói dâng lên, ánh sáng chiếu xuống, thẳng sọ xuyên qua một người đầu lâu, chỉ thấy người nọ thất khiếu chảy máu, ánh mắt oán độc chặt chằm chằm Trúc Thanh không thả, sau đó liền phiêu nhiên ngã xuống, theo sát tới quang mang đem xuyên thủng, hóa thành một mảnh mưa máu. Cái khắc kim đan kỳ nhất thời tâm thần hốt hoảng, lấy ra bổn mạng bảo kiếm điên cuồng công kích bình chướng, vậy mà toàn bộ công kích đều bắn ngược mà quay về, ngược lại đem bọn họ bản thân đánh cho thành trọng thương, tùy theo mà tới đầy trời ánh sáng lại đem bọn họ hóa thành thịt nát. Đây là? Nô Mánh đặt câu hỏi. Tu sĩ vận hành pháp lực cần thông qua kinh mạch, từng bước tổn thương kinh mạch sẽ ảnh hưởng pháp thuật thi triển, đặc biệt là mấy chỗ đại huyệt, một khi bị thương thực lực sẽ gặp giảm nhiều, thân thể năng lực cũng sẽ hạ thấp. Liêu Nhữ giải thích nói. Đúng như ngươi thấy, nguyên bản không thương tổn được bọn họ công kích, lần lượt suy yếu sau, cũng là như vậy không chịu nổi một kích. A Ngô Mánh đáp lại. Liêu Nhữ biết hắn không có hiểu, nhưng cũng không sao. Trúc Thanh xoay người lại nhìn về phía sau lưng ngàn người, chắp tay nói, đa tạ các vị sư minh, sư tỷ tương trợ. Sau đó thu cánh tay về, còn nói thêm, sư minh, sư tỷ cũng là không cần tới trước, sư đệ hứa hẹn một người giải quyết đúng như thế, sư đệ đáp ứng. Nghe nói như thế, đám người giận đến phát run, nhưng lại không làm gì được hắn. Bạch Liên ở trong đám người lặng lẽ xem Trúc Thanh, bên người Như Lan vỗ bả vai của nàng nói, tin tưởng hắn, hắn hay là chúng ta quen biết tiểu thanh tử. Sau đó Trúc Thanh xoay người hướng Xích Viêm Kiếm Tông thuyền bay không người chắp tay, này tư thế ưu nhã, rất là cung kính. Đám người không hiểu. Chỉ nghe Trúc Thanh thanh âm vang lên, 11,000 thí tốt đổi lấy thủ đoạn, các vị tiền bối có hài lòng hay không? Lý Viêm Thọ trong nháy mắt hiểu đối phương dụng ý, khích bác ly gián ai cũng không muốn làm thí tốt, chiến đấu kế tiếp đem không người dám tiến lên. Hắn dùng khỏe mắt quét qua chung quanh thuyền bay, chỉ thấy đệ tử lo sợ bất an, có chút thậm chí không ngừng run rẩy, cho dù là sau lưng Nguyên Anh kỳ, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Khê hiểu, đây là Trúc Thanh cấp bọn họ tống táng lễ bên người Thủy Vân Nguyệt thì lo âu nói, tiểu tử kia cách làm như vậy, có thể hay không ảnh hưởng sau chiến thuật. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chúng ta phải tin tưởng Trúc Thanh, hắn so với chúng ta cũng thông minh. Ừ. Sư tỷ thật thích nam nhân của mình, chẳng qua là ta còn không có thưởng thức qua. Là, rất thích. Nếu như ngươi thích, có thể cho ngươi mượn mấy ngày, chẳng qua là đừng tham luyến. Bạch Khê như vậy nói thẳng, ngược lại để cho Thủy Vân Nguyệt không biết nói gì. Ngàn trượng phi thuyền trên, Lý Viêm Thọ hỏi hướng Hồng Mai, trận pháp kia còn có thể thi triển mấy cái, nên chỉ có một cái kia. Hồng Mai mắt nhìn phía trước, bây giờ đã bất chấp với nhau giữa mâu thuẫn, có thể thắng hoặc là sống tiếp mới là thiết yếu vấn đề. Trận pháp kia nhìn như tạm thời bố trí, kỳ thực tồn tại đã lâu, này uy năng nên có thể giết chết Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ? Mấy người còn lại nhất thời hốt hoảng vô cùng. Lý Viêm Thọ một cái ánh mắt liền để bọn họ ngậm miệng lại. Trước hạn thời gian, để chúng ta không cách nào lựa chọn chiến trường, lại lấy trận pháp đánh tan, ngược lại giỏi tính toán. Lý Viêm Thọ cười lạnh thành tiếng, mặt mũi cũng là vô cùng nghiêm túc. Pháp trận nên còn có, phạm vi nên ở đó người 500 trượng trong vòng, lớn hơn pháp trận, hắn nên thao túng không được. Hồng Mai tiếp tục nói, trận pháp lấy thiên địa linh khí làm căn cơ, tồn tại càng lâu tổn trữ linh khí càng nhiều, uy năng liền càng mạnh, nhưng chúng quy có cực hạn. Tốt. Lý Viêm Thọ đáp lại, ngay sau đó chuyển hướng sau lưng, Tang sư đệ, ta nhớ được tên kia nữ tu ở ngươi động phủ ra mắt, có thể hay không xuất chiến? Tên là Tang Bá Long nam tử mập mạp liếc nhìn Liễu Nhứ, nhất thời chán đổ mồ hôi lạnh. Tiến vào Xích Viêm Kiếm Tông nữ tu cũng sẽ gây cấm chế, mới có thể bị bọn họ tà hữu. Liêu Nhứ là thể tu, thực lực vốn là mạnh mẽ, huống chi cùng bản thân có oán, nếu là đối chiến, chắc chắn lấy mệnh tương bác. Không được sao? Lời nói lạnh như băng truyền tới. Là, sư đệ định không có nhục sứ mạng. Tang Bá Long đội vàng trả lời. Tốt. Ngươi dẫn 100 kim đan kỳ cuốn lấy kia mấy tên kim đan kỳ nữ tu liền có thể. Còn có mấy tên kim đan kỳ nam tu đâu? Hồng Mai hỏi. Những người kia không cần để ý vờ vịt ra vẻ một chút liền có thể. Lý Viêm Thọ lạnh nhạt trả lời, ý nghĩa sâu xa tất cả mọi người đều hiểu. Hạ lệnh, toàn bộ kết đan kỳ đệ tử xuất chiến. Trái lệnh kẻ chạy trốn, liền giết. Gián giỏi mạnh mẽ lời nói trong nháy mắt truyền khắp Xích Viêm Kiếm Tông thuyền bay, mấy ngàn người ảnh nhất tề bay ra, nhưng tất cả mọi người cũng mặt lộ hoảng sợ. Kim đan kỳ cũng sẽ chết, chẳng lẽ mình cũng là thí chốt sao? Trúc Thanh nơi này giống vậy nghe được thanh âm, nhất thời mặt lộ đủ cười. Kết đan kỳ còn giống như có 7,000 đi. Là. Liêu Nhứ đáp lại. Nhìn lại Trúc Thanh mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, trong mắt hàn mang lộ ra, thật giống như chờ đợi khát máu ác quỷ. Chương 49, vật đuổi sao rời từ tương tàn. Chương 49, vật đuổi sao rời từ tương tàn. Cái này viên cầu có chút cản trở. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh tay kết pháp quyết, chỉ thấy viên cầu linh quang lóng lánh, hướng chỗ cao bay đi, cũng từ từ nhỏ dần. Gặp phải như vậy biến cố, viên cầu bên trong tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thê lương, nhưng không người để ý tới. Chỉ thấy một ít máu thịt be bét bóng người gắng sức xông ra ngoài đầm, sau một khắc liền bị xông tới mặt quang mang hóa thành mưa máu, hát ở tránh trướng trên, không có một giọt chảy ra. Máu đỏ viên cầu phiêu tới đỉnh đầu, tất cả mọi người ngực thật giống như bị cự thạch ngăn chặn, liền hô hấp cũng biến thành mười phần khó khăn. Được rồi, như vậy liền có đất chống giết địch. Lời nói bình thản, nhưng tất cả mọi người đều biết, sau đó sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Trúc Thanh ném ra một mặt pháp bàn hạ xuống dưới người, bước chân đạp một cái, nhất thời một cái pháp trận xuất hiện, nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài tới, trong chốc lát liền có 200 trượng. Các vị sư minh, sư tỷ, chiến đấu kế tiếp chớ có rời đi pháp trận. Trúc Thanh lời nói rơi xuống, Hợp Hoan Tông ngàn người rối rít vây hướng trung ương, mặc dù không biết trận pháp có gì uy năng, nhưng các nàng tin tưởng vị tiểu sư đệ này. Đó là cái gì trận pháp? Lý Viêm Phong hỏi. Nên là đầu chuyển tinh di trận. Hồng Mai trả lời. Vật đuổi sao rời? Đối. Có thể ở trong trận pháp mặc cho truyền tống, chắc cũng là trước hạn bố trí, cho dù là ta cũng không cách nào tinh chuẩn thao túng pháp trận này. Như vậy à? Lý Viêm Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Ý tưởng không sai. Nhưng đối mặt gấp mấy lần đại quân, chỉ biết tránh né thì có ích lợi gì? 7000 người đại quân phi nhanh tới, đem Hợp Hoan Tông ngàn người vây nước chảy không loạn, nhưng không người dám bước lên pháp trận. Sử dụng pháp thuật, kiếm mang, pháp bảo, đem các nàng vây giết ở đây. Thấy người nói chuyện, Liêu Nhứ nhất thời bừng bừng lửa giận, nô mánh nhìn ở trong mắt, trực tiếp giữ nàng lại, cũng nhìn về phía đám người sau mập mạp. Cái loại đó mặt hàng so với ta tốt nhìn sao? Nô mánh hỏi. Đương nhiên là A Mánh đẹp mắt. Liêu Nhứ nở nụ cười trả lời. Lúc này một đạo giọng nam vang lên, tiểu sư đệ, đối phương nhiều người như vậy, nhưng có cách đối phó. Trúc Thanh Dương mắt nhìn về phía câu hỏi người, thân hình gầy gò, mặt như khô cằn, trong mắt ánh sáng không chừng, tu vi là kim đan hậu kỳ. Sư minh yên tâm, đối phương rất nhanh sẽ gặp gieo gió gặp bão, sư minh bảo vệ phương vị của mình liền có thể. Thấy Trúc Thanh không có tiết lộ trọng yếu tình báo, nam tử trong mắt một tia hàn mang thoáng hiện, ngay sau đó thu liễm cũng thấy. Tốt, chúng ta cũng trông cậy vào tiểu sư đệ. Nam tử nói xong, liền lui tới một bên, nhưng không hề rời đi rất xa. Trúc Thanh không để ý, tính nhìn đối phương 7000 người mỗi người thi triển thần thông, đầy trời ánh sáng phi nhanh tới, có chút từ dưới người bay gần. Hợp Hoan Tông ngàn người trận địa sẵn sàng, lại chỉ thấy vô số nước xoáy đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ công kích toàn bộ hấp thu, chỉ chờ đứng chết chân tại chỗ đám người. Sau một khắc, vô số nước xoáy xuất hiện ở trận pháp tầng ngoài nhất, đồng thời các loại công kích bắn ra, trực tiếp rơi vào Xích Viêm Kiếm Tông trong đại quân. Tiếng nổ, tiếng bạo liệt nổ vang, nương theo mà tới còn có thê lương tiếng ai minh. Xem chung quanh ánh lửa, Hợp Hoan Tông mọi người nhất thời mặt lộ vui mừng. Xích Viêm Kiếm Tông mọi người thấy bên người trọng thương rơi xuống đồng môn, nhất thời sinh lòng kiếp đảm. Các vị tiền bối, đây là đầu chuyển tinh di trận, có thể rời đi trong trận pháp toàn bộ vật kiện, bao gồm các vị công kích. Trúc Thanh không che giấu chút nào điểm nói ra trận pháp đặc điểm, cũng nhắc nhở, nếu như muốn phá trận, mời gần người giáp lá cả, nếu không chỉ biết gieo gió gặt bão. Bấy dập. Xích Viêm Kiếm Tông tất cả mọi người cũng ý thức được đây là đối phương bấy dập. Không biết làm sao lúc, chỉ có thể nhìn về trong chiến trường duy nhất Nguyên Anh Kỳ, hy vọng hắn có thể chỉ ra đường sáng. Tang Bá Long thấy vậy, cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, các vị đệ tử theo ta tiến trận. Tang Bá Long cùng 100 kim đan kỳ trước tiên tiến trận, cũng không bị công kích, liền bay thẳng về phía trước, hắn bản ý muốn tránh ra Liêu Như, chỉ thấy trước người cao khoảng một trượng nước xoáy thoáng hiện, một vị kim thân mỹ nhân dậm chân mà ra. Liêu Như không nói hai lời, một cái đấm thẳng đánh tới, Tang Bá Long cầm kiếm đón đỡ, vẫn bị đánh lui mấy trượng, hai cánh tay cũng chấn động đến tê dại không ngớt. Thấy đối phương lên sát tâm, hắn lập tức huy động bảo kiếm trong tay, vô số lửa đỏ kiếm mang như mưa sa đánh út về phía Liêu Như. Sau một khắc, nước xoáy xuất hiện lần nữa, thanh kiếm mang toàn bộ hấp thu, đồng thời Tang Bá Long đỉnh đầu hơn một trượng chỗ xuất hiện nước xoáy, lửa đỏ mưa to chút xuống, đem hắn bao phủ vào trong đó. Đột nhiên biến hóa, Tang Bá Long không kịp phản ứng, trực tiếp trúng liền mấy kiếm, đồng thời Liêu Như cũng mạo hiểm mưa kiếm bay tới trước người, quyền ảnh như mưa sa rơi xuống. Mưa kiếm, quyền ảnh chớp mắt đã áp sát, Tang Bá Long lập tức thi triển phòng ngự, nhưng đã người bị thương nặng, mập mạp mặt mũi đã bầm mẹo, thân thể cũng là không ngừng chảy máu. Về phần ngươi liều mạng như vậy sao? Tang Bá Long nhìn về phía trước mắt có chút sát thương kim người. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Liêu Như xóa sạch cái trán vết máu, nhàn nhạt mở miệng, chuyện của ngươi đã sớm đi qua, ta bây giờ chẳng qua là bảo vệ tông môn đánh chết địch tới đánh. Ngươi đây là ngươi chọn, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Đang khi nói chuyện, Tang Bá Long thân hình co rút lại, trận trận hơi trắng bay lên, đồng thời thân thể thương thế cũng là mắt trần có thể thấy khôi phục. Khó được, ngươi biết tiêu hao chân nguyên chiến đấu. Trong lời nói châm chọc ý rất đậm. Hừ, ngươi liền khẩn cầu không nên bị ta bắt được, nếu không định dùng ngươi chân nguyên đền bù, đến lúc đó ngươi còn không bằng Vu Thu Thiền. Quả nhiên là cầm thú một nhà hôn. Hai người trợn mắt nhìn nhau, dương cung tuất kiếm. Lúc này, Liêu Nhứ sau lưng hiện lên chân chữ, rất nhanh liền không có vào thân thể của nàng, cảm giác quen thuộc nhất thời để cho nàng vui mừng. Đồng thời nghe được Trúc Thanh truyền âm. Sư tỷ, trấn tự quyết kéo dài một khắc đồng hồ, nhưng đừng mạo tiến, nô mánh sư huynh vẫn chờ ngươi đây. Biết tiểu sư đệ. Dứt lời, Liêu Như trực tiếp đánh ra một quyền, Tang Bá Long huy kiếm chém thẳng vào, hai người va chạm nhất thời nhấc lên tầng tầng sóng khí. Tang Bá Long chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay rung động không chỉ, tâm thần liên kết dưới, phát hiện bảo kiếm đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, nếu như tái chiến, bổn mạng bảo kiếm chắc chắn vỡ vụn, ngay sau đó muốn rút người ra rời đi. Liêu Như xem trên tay kim tỳ găng tay, một tia vết thương không thấy, còn có lôi quang thoáng hiện, thật giống như ở ám trách. Chỉ lo tức giận, còn không có phát huy quyền sáo này uy năng đâu. Ngay sau đó nhìn về phía ý muốn chạy trốn nam nhân nói, đúng. Quên nói cho ngươi, phàm là tiến vào pháp trận này người, độn thuật đem không cách nào sử dụng, cũng không cách nào trốn đi. Tang Bá Long dưới chân độn quang tiêu tán, đúng như đối phương đã nói, độn quang không cách nào sử dụng, kia thật không cách nào trốn đi sao? Lại nhìn về phía khí thế hung hung nữ nhân, hắn cũng lần nữa nâng kiếm nên kích trở về. Sấm sét nổ vang, ngọn lửa tứ tán, khí lãng manh liệt cuốn qua mà ra. Nô Mánh nhìn cách đó không xa chiến đấu, có chút tâm thần có chút không tập trung. Lúc này Trúc Thanh thanh âm vang lên, yên tâm, đơn thuần cận chiến, Liêu Như sư tỷ sẽ không thua. Ta biết. Nô Manh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chạy như bay tới kẻ địch. Toàn bộ địch nhân đều đã tiến vào trận pháp, cũng hướng ở trung tâm mà tới. Bọn họ hiểu, chỉ cần giết người thiếu niên kia, bọn họ là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Một người đã đến phụ cận, trường kiếm trong tay vang lên nòng nọng, dưới chân lăng không đạp một cái, liền muốn đem thiếu niên ở trước mắt đâm thủng. Một đạo kim mang sẽ qua, tung bay tóc dài vương vai xuống, người nọ nơi cổ hiện lên một cái huyết tuyến, nhưng thân thể vẫn còn ở về phía trước, gió nhẹ lướt qua. Người nọ liền thân thủ chia liễu, phun ra một mảnh mưa máu. Nhanh chữ cho ngươi, không nên miễn cưỡng. Trúc Thanh nói. A. Nô Manh ứng. Ngay sau đó Nô Manh một bước tiến lên trước, thẳng xông vào đối phương đám người, phảng phất cuồng phong quá cảnh, chỗ đi qua đều là cụt tay cụt chân, mưa máu không chỉ. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Một đạo thanh âm ở Trúc Thanh đỉnh đầu vang lên, trong tay người kia trường kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía, phi thân tung tích liền muốn đem Trúc Thanh chém thành hai nửa. Ác liệt một kiếm vung xuống, người trước mắt trong nháy mắt chia ra làm hai nửa. Thấy vậy, nam tử cười ha ha. Là ta giết. Là ta giết tên tiểu xuất sinh này. Trung quanh người khiếp sợ, rồi rít lui về phía sau, cũng nói, sư minh, ngươi vì sao phải giết người mình? Ừm. Nam tu dừng tiếng cười, nhìn về phía rơi xuống thi thể, này người mặc lửa đỏ phục sức, chính là Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. Tiền bối nói thật tốt, Xích Viêm Kiếm Tông đều là xuất sinh, sắp thực đáng chết. Thanh âm bay tới, nam tử dương mắt nhìn, bản thân cách này thiếu niên áo tím chừng trăm trượng. Tiểu xuất sinh, ta bây giờ liền giết ngươi. Nam tử nổi khủng, dậm chân liền muốn về phía trước, nhưng sau một khắc lại bị một cây đuốc đỏ kiếm sắc sỏ xuyên qua lồng ngực, quay đầu nhìn lại, chính là Nguyên Anh trưởng lão Tang Bá Long. Vì sao? Nam tử cũng không nghe được câu trả lời liền nhắm hai mắt lại. Chương 50, phạm quê hương của ta người, tất phải giết chương 50, phạm quê hương của ta người, tất phải giết Tang Bá Long xem rơi xuống đệ tử, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cùng tiến lên, vô luận như thế nào đều muốn đem cái đó tiểu xúc sinh giết. Theo thanh âm rơi xuống, mấy ngàn người chen chúc tới, rồi rít thi triển thần thông thẳng hướng Trúc Thanh. Chỉ thấy Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn quanh thân trong nháy mắt hiện lên một cái viên cầu, đem nó bọc lại, đánh vào trên đó công kích cũng bị toàn bộ bắn ngược lại Xích Viêm kiếm tông tổn thất rất nhiều. Công kích một chút, Tang Bá Long giống giận, tiểu đệ, tiểu thanh tử, thổ hoa tử, tiểu sư đệ, Hợp Hoan tông đám người muốn cứu viện binh, nhưng bị số lượng đông đảo Xích Viêm kiếm tông đệ tử gắt gao ngăn lại. Chỉ thấy hơn nghìn người, bảo kiếm trong tay lóe ra linh quang, sau đó đồng thời đâm về phía viên cầu, chỉ nghe ba một tiếng, viên cầu ứng tiếng mà phá. Đang lúc tất cả mọi người mặt lộ mừng rỡ lúc, trước mắt hiện lên cũng là đồng môn gương mặt, đồng dạng là kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành thống khổ. Bọn họ toàn lực công kích toàn bộ đánh vào đồng môn trên thân. Ai các vị tiền bối thật sự là thích tàn sát lẫn nhau. Thanh âm từ đám người đỉnh đầu truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Trúc Thanh chân đạp hoàng kim pháp trận, sấm sét đã nhao nhao muốn thử. Vậy vãn bối liền đưa các ngươi đoạn đường. Nương theo lời nói, sấm sét cột ánh sáng cùng nhau rơi xuống, đôn đốt tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng đồng thời truyền ra, một lát sau biến mất không còn tăm hơi. Sấm sét tiêu tán, từng đoàn nám đen bóng người hiện lên ở trước mắt mọi người, Trúc Thanh giơ chân lên. Đừng. Dồn dập tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Trúc Thanh một cước đạp xuống, sóng khí lan lộn, cuốn qua hướng phía dưới nám đen bóng người. Rõ ràng vỡ vụn tiếng vang lên, bóng người từ từ vỡ vụn, cánh tay rơi xuống hóa thành bụi bặm, đầu lâu rơi xuống hóa thành than cốc, vang một tiếng, hết thảy mọi người ảnh chia năm xẻ bảy, phiêu sái ở không trung. Tất cả mọi người đều nhìn về mặt mũi lạnh nhạt Trúc Thanh, tấm kia gương mặt tuấn mỹ bên trên không nhìn ra chút nào ấy nấy, nụ cười ấm áp, thật giống như được rồi biệt thiện. Tiểu hỗn đản. Tang Bá Long thanh âm vang lên. Tiền bối tốt. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại. Ngươi lại dám? Tiền bối không cảm thấy có chút an tĩnh quá mức sao? A. Chỉ thấy Trúc Thanh chỉ hướng không trung, nguyên bản mấy trăm trượng biển cầu bây giờ chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, đỏ thắm một mảnh, không thấy được bất kỳ vật còn sống. Trúc Thanh giơ cánh tay lên, tay trái ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ. Tiểu hỗn đản, ngươi nghĩ? Tang Bá Long lời nói chưa xong, ba Trúc Thanh búng tay đánh ra. Đỉnh đầu viên cầu nhất thời lóng lánh ra ánh sáng, ngay sau đó ầm ầm nứt toát, thanh hôi mưa máu tung bay xuống, khi thì có thể thấy được một ít gãy chi, thậm chí đầu lâu. Hợp Hoan tông đệ tử trên người dâng lên bình chướng, đem mưa máu ngăn che bên ngoài, Xích Viêm kiếm tông đệ tử thì đắm chìm trong huyết vũ. Từng đoàn vật sền sệt nhẹ nhàng rớt xuống, thấy rõ sau, nhất thời hoảng hốt trốn đi, lại bị một đạo bình chướng ngăn lại. Bọn họ trong nháy mắt hiểu một chuyện, vận mạng mình lại sẽ cùng những sư đệ này vậy, trừ phi đánh chết người kia. Cứu mạng, ai tới cứu lấy chúng ta? Yếu ớt tiếng kêu cứu từ đỉnh đầu truyền tới. Mọi người thấy đi, chỉ thấy mấy đạo đấm máu bóng dáng đứng giữa không trung, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ màu sắc, căn bản không biết thương thế như thế nào, phi kiếm dưới chân cũng là lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trận pháp trên có người muốn bay lên, nhưng chỉ nhảy lên 10 trượng liền rơi xuống. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về Trúc Thanh, chỉ có giết hắn mới có thể còn sống. Trúc Thanh thời là lấy tay làm hiên, mặt mỉm cười nhìn về phía không trung, thật đúng là may mắn. Đại nạn không chết phải có hậu phúc a. Nhìn lại xa xa phi thuyền trên, hai bóng người phi nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tới đến mấy người trước mặt, một người là Hồng Mai, tên còn lại là mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần áo đỏ nữ tử, Trang Thanh Tú. Trúc Thanh khỏe miệng câu cười, lần nữa giơ cánh tay lên, ba một tiếng vang lên, trong nháy mắt gợi lên tất cả mọi người tiếng lòng. Không trung mấy đạo huyết sắc nhân ảnh trên người nhất thời sáng lên điểm một cái ánh sáng, thấy vậy hai tên nữ tử cấp tốc lui về phía sau. Huyết sắc nhân ảnh đưa ra đấm máu cánh tay la lên, đừng bỏ lại các người, van cầu các người, Hồng Mai trưởng lão, Trang trưởng lão, không cứu sao? Trúc Thanh thanh âm truyền ra, trong nháy mắt bay tới chiến trường các nơi. Hồng Mai cúi đầu nhìn về phía Trúc Thanh, cao giọng chất vấn, đây cũng là kết quả ngươi muốn sao? Dĩ nhiên, bọn ngươi phạm quê hương của ta, hiếp người nhà của ta, cho dù là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, ta cũng tất phải giết. Trúc Thanh lời nói rơi xuống, huyết sắc nhân ảnh trong nháy mắt nứt toát. Huyết sắc sóng khí xen lẫn máu cùng cụt tay cụt chân đánh về phía hai tên nữ tử, Trang Thanh Tú ném ra một mặt tấm thuẫn đem hai người cái bọc. Hồng Mai vẫn vậy nhìn về phía dưới Trúc Thanh, nàng cũng không biết mình là loại nào tâm tình, nàng thưởng thức Trúc Thanh tài hoa, nhưng đối phương cách làm nhưng không cách nào công nhận. Bản thân là kẻ cướp đoạt, lại có gì tư cách trách cứ với hắn? Nghe nói ngươi là trận pháp sư, có phải hay không đọ sức một phen? Trong giọng nói tràn đầy gây hấn. Không được, nơi đó có thể còn có bẫy rậm. Trang Thanh Tú lôi kéo Hồng Mai cánh tay nói, ta biết. Hồng Mai lời nói như vậy, nhưng thân hình đã xuống phía dưới rơi đi. Thế vậy, Trang Thanh Tú truyền âm nói, ngươi đừng quên tông chủ cho ngươi báo vật. Nghe nói như thế, Hồng Mai thân hình hơi chậm lại, lôi kéo Trang Thanh Tú liền phi nhanh mà quay về. Cắt. Trúc Thanh nhẹ nhàng chép miệng, lúc này một đạo bóng dáng đã đi tới phía sau hắn. Không thú vị. Trúc Thanh thanh âm lần nữa truyền khắp chiến trường, Hồng Mai cùng Trang Thanh Tú cũng là quay đầu ngắm nhìn. Chỉ thấy Tang Bá Long lơ lửng ở không trung, bảo kiếm trong tay hồng quang nở rộ, lại bị một đạo bình chướng ngăn trở, không cách nào tiến lên nửa thước. Loại trình độ này bình chướng cũng không phá nổi, tiền bối thật sự là nguyên anh kỳ sao? Tiểu tử ngươi rời đi toàn bộ công kích, còn có tư cách nói lời này? Chỉ cần công kích đủ mạnh, hoàn toàn có thể phá vỡ, tiền bối quá yếu, đã không có giá trị. Dứt lời, Trúc Thanh huy động ngón tay, Tang Bá Long như diều đứt dây vậy, trên không trung xoay tròn mấy tuần sau, ầm ầm rơi xuống, trước mắt chính là Liêu Nhứ. Liêu Nhứ tay phải nắm quyền, nhất thời lôi quang chợt hiện, Tang Bá Long mong muốn ngăn cản, nhưng thân thể nhưng không cách nào di động, chỉ thấy dưới chân hiện lên to lớn định chữ. Định thân phủ. Là định tự quyết, ngu xuẩn. Liêu Nhứ một quyền đánh vào Tang Bá Long bụng, lôi quang sôi trào mãnh liệt, trực tiếp xỏ xuyên qua này đan điền mà ra, trong đó Nguyên Anh trong nháy mắt hóa thành phấn bụi. "À thôi tha, ngươi dám hủy ta Nguyên Anh, ta định không dung tha ngươi." Đang khi nói chuyện, Tang Bá Long quét qua Hợp Hoan Tông đám người. Đan điền đã hủy, bộ này thân xác đã không cách nào tu hành, hắn chỉ có thể tìm đoạt xá đối tượng. Nhìn về phía Trúc Thanh, đó là tốt nhất thân xác, nhưng đối phương biết trận pháp, bản thân có thể bị bắt. Vừa nhìn về phía Ngô Mãnh, trẻ tuổi nóng tính, hơn 20 tuổi kết đăng kỳ, khá vô cùng. Muốn đoạt bộ sao? Rất tiếc nuối, đó là không thể nào. Nương theo lấy Liêu Như giống giận, một cái lôi quang loẹ loẹ quả đấm đã đập vào Tang Bá Long trên mặt. Oanh một tiếng, sấm sét gầm thét, thật giống như thả chất chứa đã lâu lửa giận. Đỏ trắng bật vẩy ra mà ra, hát đến Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trên mặt, người nọ sững sờ chốc lát, ngay sau đó rơi xuống, nhưng ở trận pháp chế ước hạ, chỉ tung tích 10 trượng liền ngừng lại. Một cổ thi thể không đầu lung la lung lay, đột nhiên rơi xuống. Nguyên Anh kỳ chết rồi. Tất cả mọi người đều nhìn trong mắt, toàn bộ Nguyên Anh kỳ cũng nhìn ở trong mắt. Tự cho là kê cao gối ngủ Nguyên Anh kỳ, chết rồi. Lý Viêm Võ, Hồng Mai, Trang Thanh Tú còn có cái khác Nguyên Anh kỳ nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh bướt, bản thân cũng có thể sẽ chết.